Chương 589, dục cầm cố túng, 1, chương 589, dục cầm cố túng, 1, một giây sau, nàng liền cưỡng ép đè xuống trong lòng tơ kia xa lạ rung động, sắc mặt khôi phục trước sau như một thanh lãnh yên lặng, thậm chí so bình thường càng lộ vẻ đến xa cách mấy phần. Nàng lần nữa nâng lên mí mắt, ánh mắt thản nhiên đón lấy Lương Tiến, phản phất vừa mới trong nháy mắt đó thẹn thùng chưa bao giờ phát sinh qua, âm thanh cũng như thường du dương, Tống tiên sinh nói đến tinh diệu, núi xanh cũng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Chính giữa muốn nghe một chút đến tiếp sau. Nói lấy, nàng liên bộ nhẹ nhàng, dáng vẻ tự nhiên đi tới, tại khoảng cách Lương Tiến cùng Hàn Đồng xa mấy bước trên một tảng đá tao nhã ngồi xuống, phản phất thật chỉ là bị tinh diệu chi thức hấp dẫn. Nhưng Lương Tiến nhân vật bậc nào? Một sơn thanh trong nháy mắt kia bối rối cùng gò má bên cạnh bay lên hừng hà, như là trong đêm tối đom đóm, rõ ràng không sai lầm rơi vào trong mắt của hắn. Ánh mắt của hắn tại một sơn thanh nhìn như bình tĩnh không lay động trên mặt dừng lại thêm một cái chớp mắt, đáy mắt chỗ sâu, khó mà ức chế lướt qua một chút tham lam. Mấy ngày kế tiếp này, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình trôi triển lộ học thức dòng thác, trùng kích tuyệt không chỉ là Hàn Đồng một người. Vị này tu vi cao tuyệt, tính tình cao ngạo một sơn thanh, nó tâm phòng cũng trong lúc vô tình bị cạy ra một cái khe. Trong ánh mắt kia lặng yên ra tăng tìm tòi nghiên cứu, thỉnh thoảng toát ra giật mình cùng thán phục, thậm chí giờ phút này cái kia thoáng qua tức thì ngượng ngùng, đều rõ ràng không sai lầm chỉ hướng một cái phương hướng, hâm mộ. Nếu là nữ tử tầm thường quăng tới loại ánh mắt này, Lương Tiến chỉ sẽ cảm thấy phiền toái, thậm chí chẳng thèm nó tới. Bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu nghiêng nước nghiêng thành hồng nhan, nhưng một sơn thanh khác biệt. Nàng dung mạo nhiều nhất tính toán mà đến thanh tú nghiêm chỉnh, cùng mỹ nữ hai chữ khác rất xa, nhét vào trong đám người không chút nào thu hút. Bên cạnh Lương Tiến cho tới bây giờ không thiếu mỹ nữ, nhưng mà chỉ duy nhất thiếu cao thủ, cũng chỉ có mạnh tinh hồn phân thân, địa bàn lớn nhất, có khả năng hấp dẫn toàn bộ Tây Mạc nhân tài, bên cạnh mới có khả năng chiêu mộ được ba cái tam phẩm võ giả. Thái Bình Đạo Đại Hiền Lương sư phân thân, bên cạnh cũng chỉ có một cái Thẩm Thương Minh như dùng, đây là Lương Tiến giả mạo chính mình ú hoàn tộc thân phận cho lừa tới. Nhưng trừ đó ra, Lương Tiến vô luận là bản thể vẫn là còn lại phân thân, liền một cái có thể hiệu lực tam phẩm võ giả đều không có. Nhất là Lương Tiến bây giờ cái phân thân này, càng là cực độ khuyết thiếu cao thủ. Mà cái này Mộc Sơn Thanh, liền là một cái mục tiêu tốt nhất. Lương Tiến bây giờ tuy là có thể dựa vào học thức tới để Mộc Sơn Thanh khuất phục, thế nhưng muốn Mộc Sơn Thanh có khả năng làm hắn hiệu lực lời nói, còn cần để cho hai người quan hệ tiến hơn một bước mới được. Nguyên bản hắn đang lo như thế nào làm quan hệ chặt chẽ. Mà khi Lương Tiến nhạy bén bắt đến Mộc Sơn Thanh đối chính mình cái kia một chút hâm mộ phía sau, hắn liền biết chính mình nhất định cần bắt được cái này chớp mắt là qua cơ hội, đem phần này phát sinh hâm mộ thôi hóa thành càng kiên cố, đối với hắn có lợi liên hệ. Tuy là Mộc Sơn Thanh dung mạo thường thường, nhưng mà Lương Tiến cũng không coi trọng dung mạo, càng xem trọng là năng lực. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Tiến đã có chủ kiến. Hắn bất động thanh sắc đem Hàn Đồng vấn đề giảng giải hoàn tất, chờ thiếu niên lâm vào trầm tư tiêu hóa lúc, đống nhiên đứng lên, vô vô trên áo bào bụi đất, hướng mọi người nói, các vị tại cái này nghỉ lấy, uống ngựa giải lao. Vừa mới giảng giải lúc, chợt nghĩ tới một chuyện, cần phải đến cái kia Yến Đông thành bên trong chọn mua mấy thứ dùng được đồ vật, đi một chút liền về. Ngữ khí của hắn tùy ý tự nhiên, phản phất thật chỉ là tạm thời khởi ý mọi người không nghi ngờ gì, gật đầu đáp ứng. Lương Tiến trở mình lên ngựa, giật dây cương một cái, hướng về cách đó không xa Yến Đông thành cửa đi vội vã, rất nhanh biến mất ở cửa thành động trong bóng tối. Nơi ở ẩn khôi phục bình tĩnh, chỉ có mũi ngựa bất ngờ tê minh. Thời gian một chút trôi qua, mặt trời bắt đầu ngã về tây, bóng cây bị kéo đến càng ngày càng dài. Một canh giờ trôi qua, Lương Tiến vẫn không trở về. Một sơn thanh dựa thân cây, ánh mắt nhìn như rơi vào xa xa trên quan đạo nâng lên buồn ngủ, tâm thần lại có chút lơ lửng. Tống tiên sinh, đi mua cái gì? Lại trì hoãn lâu như thế. Cái này đến Đông Thành bất quá là một tòa thành nhỏ, có vật gì có giá trị hắn đặc biệt đi một chuyến. Trong lòng nàng nổi lên một chút chính mình cũng chưa từng phát giác, nhàn nhạt nghi hoặc cùng chờ đợi nóng bỏng. Cuối cùng, làm nóng bức thời tiết chính vào đỉnh phong lúc, một trận quen thuộc tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Bóng dáng Lương Tiến xuất hiện tại quan đạo cuối cùng, dùng ngựa mà tới. Trong lòng Mộc Sơn Thanh tơ kia không hiểu nóng bỏng lặng yên tan đi, thay vào đó là một loại thoải mái. Nàng nhìn Lương Tiến dục ngựa đến gần, tung người xuống ngựa, trên mặt không tự chủ được hiện lên một chút nhạt nheo ý cười, thuận miệng hỏi, Tống tiên sinh đi cái này ngồi lâu, không biết mua chút gì mới lạ dùng tốt đồ vật. Cái này thuần túy là đánh vỡ chờ đợi yên lặng hàn huyên, nàng cũng không chờ mong bất luận cái gì đặc biệt đáp án. Nhưng mà, Lương Tiến động tác lại dừng lại. Hắn cũng không nhìn về phía người khác, mà là trực tiếp xoay người, cặp kia thâm thủy ánh mắt sáng ngời, mang theo một loại trước đó chưa từng có chuyên chú cùng ôn hòa, thẳng tắp nhìn về phía Mộc Sơn Thanh. Chuyến này vào thành, chỗ mua đồ vật, ngược lại là một cô nương mà chuẩn bị. Thanh âm Lương Tiến không cao, lại mang theo một loại kỳ lạ từ tính. Làm ta. Trên mặt Mộc Sơn Thanh cười yếu ớt nháy mắt ngưng kết, trái tim như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm một thoáng, đồng nhiên cuộn loạn. Một cỗ hỗn tạp kinh ngạc, cùng một chút bị đương chúng bạch trần cường liệt lúng túng đột nhiên xông lên đỉnh đầu. Nàng cơ hồ là bản năng, mang theo một vẻ bối rối hướng nhìn một phía. Ánh mắt của mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều tập trung tại trên người nàng. Cái này khiến gò má nàng nhiệt độ đống nhiên lên cao. Nàng cố đè xuống trong lòng gợn sóng, sắc mặt tận lực duy trì lấy trước sau như một thanh lãnh yên lặng, thậm chí mang tới một chút tận lực xa cách cùng hơi hờn, âm thanh cũng lạnh mấy phần. Ta cũng không thiếu thốn đồ vật. Lương Tiến lại phản phất đối Mộc Sơn Thanh không vui nhìn như không thấy. Hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại tung người xuống ngựa, nhịp bước trầm ổn, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, hướng về Mộc Sơn Thanh bước bước tới gần. Thân ảnh cao lớn tại tà dương hạ lập dài, mang đến vô hình cảm giác áp bách. Ta còn nhớ ngay tại hôm qua, một cô nương nhìn Trường Châu cái này vạn dặm không mây khô hanh bầu trời, từng nhẹ giọng than vãn, nói từ lúc tiến vào nơi đây, đã hồi lâu chưa từng thấy qua thải hồng, trong lòng có chút tiếc hận tiếc nuối. Lương Tiến cao giọng nói. Mộc Sơn Thanh con ngươi hơi hơi co rụt lại, cái kia chính xác là nàng ở trên đường nói chuyện phiếm lúc thuận miệng nhắc lên cảm khái, liền chính nàng đều cơ hồ quên. Lương Tiến tiếp tục nói, ngữ khí càng nhu hòa, nhưng từng chữ gõ lấy tâm phòng của nàng. Một cô nương còn nói, chính mình từng sống một mình trong núi, thích nhất sau cơn mưa sơ trồng, nhìn cái kia thất thải trường hồng ngang qua chân trời, màu sắc rực rỡ, mỹ lệ như mộng. Chương 589, Dục Cầm Cố Túng 2. Chương 589, Dục Cầm Cố Túng 2. Thường một người tĩnh tọa đường này, chỉ vì nhìn qua hắn biến huyễn tiêu tán. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể xuyên thủng thời gian, Tống Mộ lúc ấy nghe vào trong tai, liền đã nhớ ở trong lòng. Cho nên hôm nay thừa dịp vào thành cơ hội, ta liền nghĩ đến, nhất định phải là một cô nương. Mua đến một đạo thải hồng. Mua thải hồng. Lời vừa nói ra, không chỉ Mộc Sơn Thanh triệt để sử sốt. Liền một bên xem trò vui Trung Ly Hám, Phí Điêu, thậm chí đắm chìm tại ham học hỏi bên trong Hàn Đồng, đều cùng nhau mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy hoang đường cũng không thể tưởng tượng nổi. Thải hồng. Đó là thiên địa tạo hóa, vân thủy chi tinh, há lại phàm tục vàng bạc có khả năng mua. Cái này Tống tiên sinh chẳng lẽ là nhật vắng đầu. Mộc Sơn Thanh nghe vậy, chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết sông thẳng đầu, gương mặt nháy mắt đỏ đến như là chín mùi tôm. Xấu hổ, giận, kinh, nghi, còn có một chút bị cái này gần như hoang đường lời nói trêu chọc ra, liền chính nàng đều cự tuyệt thừa nhận, khó mà nhận ra rung động tại nàng trong lồng ngực rời sông lấp biển. Nàng nhìn bước bước ép sát Lương Tiến, ánh mắt phức tạp biến ảo, lúc thì muốn lớn tiếng trách cứ nó cản rỡ vô lễ, lúc thì lại bị lời nói kia bên trong ẩn hàm dụng tâm tiếp xúc động. Cuối cùng, tất cả tâm tình đều hóa thành một loại bị mạo phạm cường liệt nội ý, nàng đột nhiên cắn lên môi dưới, cương ép đè xuống quần quần tâm tư, mặt nạ hàn sương, âm thanh lạnh lẽo như băng, mang theo chém đinh chặt sắt trách cứ, Tống tiên sinh lời ấy, hoang đường vô cùng. Quả thực, nàng lần nữa nhấn mạnh, từng chữ, ít, nổi, tới, cực. Không khí triệt để ngưng kết, chỉ còn dư lại gió nóng cuốn qua cắt sỏi tiếng sao sạc. Mọi người đến lúc này, cũng cuối cùng phát giác được Lương Tiến đối Mộc Sơn Thanh thế công. Trung Ly Hàm cùng Phỉ Bưu liếc nhau, trong mắt trêu tức càng đậm, còn thiếu chuyển cái ghế đầu gặm hạt dưa. Hàn Đồng chớp chớp trong suốt mắt to, nhìn một chút mặt trầm như nước Mộc Sơn Thanh, lại nhìn một chút thần sắc chắc chắn Lương Tiến, đột nhiên linh quang lóe lên, tự cho là tìm được đáp án, hương phấn chen miệng nói, "Tiên sinh, ngươi là mua nước sạch trở về ư?" Tại dưới ánh mặt trời dùng đặc biệt góc độ phun hơi nước, liền có thể chiết xạ ra thất thải nê hồng. Tầm mắt của hắn vẫn như cũ một mực khóa tại Mộc Sơn Thanh trường kia, vì xấu hổ mà càng lộ vẻ sinh động trên mặt, phản phất hết thể chung quanh đều đã không tồn tại. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn nhu, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng đưa vào trong thai của nàng. Không, dạng kia thải hồng thoáng qua tức thì quá mức mờ mịt, như là kính hoa thủy nguyệt, khó mà nắm chắc. Hắn tiếp tục chậm rãi hướng Mộc Sơn Thanh đi đến. Bước tiến của hắn cực kỳ ổn, mang theo một loại không được kháng cự kiên định. Mà ta muốn đưa cho một cô nương, là có thể bị nâng ở lòng bàn tay, mặc cho thời gian lưu chuyển, cũng có thể dài lâu làm bạn. Thải hồng. Cước bộ của hắn dừng ở Mộc Sơn Thanh trước mặt, thân ảnh cao lớn cơ hồ đem nàng bao phủ. Tại Mộc Sơn Thanh kinh ngạc, cảnh giác lại ẩn hàm một vẻ bối rối trong ánh mắt, Lương Tiến đột nhiên thiểm điện duỗi tay ra, một cái nắm chặt nàng vô ý thức muốn thu về tay trái cổ tay. Càn rỡ. Mộc Sơn Thanh mạnh mẽ biến sắc, tam phẩm cao thủ uy áp nháy mắt bạo phát, chân khí phùng lên, liền muốn đem cái này làm loạn đồ đánh băng ra. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua, người này dám lớn mật như thế. Nhưng Lương Tiến sao lại từ nàng? Bàn tay của hắn lại như là cứng rắn nhất hợp kim đúc thành kiếm sắt, ẩn chứa một loại viễn siêu hắn mặt ngoài cảnh giới cự lực. Mộc Sơn Thanh cái kia đủ để chấn vỡ tinh thiết mạnh mẽ chân khí đụng vào, lại như cùng một đi không trở lại. Cổ tay nàng đau nhức kịch liệt, lại mảy may tránh thoát không được. Bất thình lình, lực lượng tuyệt đối bên trên áp chế, để trong lòng nàng kịch chấn, trong mắt lần đầu tiên lộ ra chân chính kinh hãi. Ngay tại Mộc Sơn Thanh vừa kinh vừa sợ, cơ hồ không muốn để ý hết thảy thi triển sát chiêu nháy mắt. Lương Tiến một cái tay khác đã nhanh chóng không gì sánh được thăm dò vào trong ngực. Tại tất cả người hiếu kỳ, kinh nghi, thậm chí mang theo một vẻ khẩn trương ánh mắt nhìn kỹ, hắn lấy ra một cái đồ vật. Đó là một khối thủy tinh, ước chừng một chỉ dài ngắn, toàn thân long lanh óng ánh, cũng không phức tạp điêu khắc, chỉ là bị mài rũa thành nhăn bóng vô cùng, góc cạnh rõ ràng lăng trụ tam giác hình dáng. Ánh nắng xuyên qua nó, tại Lương Tiến lòng bàn tay tỏa ra mấy đạo rõ ràng còn sáng. Trung Ly Hám cùng Phỉ Bưu trong mắt lướt qua một chút khó mà che giấu thất vọng. Thủy tinh mặc dù long lanh, nhưng tại bọn hắn loại này nhìn quen kỳ chân dị bảo người giang hồ trong mắt, thực tế tính toán không được vật yêu thích gì. Nhất là cái này mài rũa thủ pháp, mặc dù được xưng tụng ngay ngắn, lại không có chút nào đại sư thợ khí, hiển nhiên là Lương Tiến tự mình động thủ làm. Đơn giản tới nói, thứ này cũng không đủ quý giá, cũng không đủ tinh mỹ. Phỉ Bưu nhịn không được tiến đến Trung Ly Hám bên hai, dùng thanh âm cực thấp lẩm bẩm, "Tống anh hùng học cứu tiên nhân, điểm ấy ta phục. Nhưng cái này đuổi nữ nhân thủ đoạn, chậc chậc, sợ là liền nhà ta hàng xóm nhãi con cũng không bằng. Một cô nương nhân vật bậc nào? Loại này thô lậu đồ chơi, sợ không phải muốn đổ dầu vào lửa." Cái này Mộc Sơn Thanh xem xét liền xuất thân bất phàm, ánh mắt cực cao, loại này vật tầm thường e rằng khó mà vào mắt của nàng. Có khả năng làm nàng mắt nhìn thẳng chờ, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính hiếm thấy chân bảo mới được. Lúc này, lại thấy Lương Tiến đã đem khối thủy tinh kia lăng trụ tam giác nhẹ nhàng đặt nàng bị cưỡng ép mở ra, trắng non như ngọc phía trên bàn tay. Tiếp đó, Lương Tiến hơi hơi nghiêng người, điều chỉnh góc độ của thủy tinh, để nó chính xác nhắm ngay ngã về tây, vẫn như cũ hừng hực ánh nắng. Sau một khắc, kỳ tích phát sinh. Làm cái kia chùm vàng nóng ánh nắng xuyên qua cái kia nhìn như thông thường không có gì lạ ba cạnh thủy tinh lúc, phản phất được trao cho ma pháp. Một đạo rõ ràng, xinh đẹp, từ đỏ cam vàng lục lam tràm tím thất sắc quang mang hoàn mỹ sắp xếp mà thành,
bỏ túi mà hoàn chỉnh thải hồng, như là bị thần linh chi thủ từ trên 9 tầng trời cắt may xuống tới, vô cùng tinh chuẩn, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn bắn ra tại Mộc Sơn Thanh cái kia run nhẹ nhẹ trên lòng bàn tay. Cái kia thất thải quang mang tại nàng da thịt trắng loãng chảy xuôi, nhảy, màu sắc tinh khiết làm cho người khác say mê. Giáp danh rõ ràng đến như là tinh xảo nhất lối vẽ tỉ mỉ họa, phản phất thật đem một đạo ngưng kết, hơi co lại thiên địa kỳ quan, nâng ở trong tay nàng. Tê, tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Liên ngựa đều phản phất bị cái này thần tích một màn kinh đến im lặng. Ngay sau đó, là mấy tiếng chỉnh tề như một, khít khí lạnh âm thanh. Trung Ly hám hà to miệng, có thể nhét vào một cái trứng vịt, thủy bưu con ngươi chừng đến căng tròn, phản phất muốn rơi ra tới. Trẻ em càng là xúc động đến mặt nhỏ đỏ rực, hai tay chăm chú nắm ở một chỗ, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, chương 589, dục cầm cố túng, 3, chương 589, dục cầm cố túng, 3, cái này sao có thể? Hắn dĩ nhiên thật, đem thải hồng đặt ở một cô nương lòng bàn tay. Mà Mộc Sơn Thanh, vị này kiến thức rộng rãi, tâm trí cứng cỏi tam phẩm cao thủ, giờ phút này cũng trọn vẹn bị lòng bàn tay cảnh tượng rung động. Nàng quên đi dãy rủa, quên đi phẫn nộ, quên đi cổ tay đau đớn, quên đi xung quanh hết thảy. Nàng chỉ là ngơ ngác, khó có thể tin, gần như si mê nhìn xem chính mình trên lòng bàn tay đạo kia nho nhỏ, lại vô cùng chân thực thất thải quan mang. Cái kia hoa mỹ màu sắc, phản phất mang theo nào đó ma lực, xuyên thấu nàng tầng tầng bao khỏa lạnh giá vào ngoài, thẳng đến sâu trong nội tâm một cái nào đó mềm mại mà bí ẩn xóa sình. Đó là nàng sống một mình trong núi lúc, đối sau cơn mưa thải hồng thuần túy yêu thích cùng hướng về. Là bụi phủ đã lâu, cơ hồ bị quên thiếu nữ tình hoài. Một loại trước đó chưa từng có, hỗn tạp to lớn trùng kích cùng kỳ dị cảm động dòng nước ấm, nháy mắt nhấn chìm nàng. Trong lòng Lương Tiến cười thầm, tiếp trước trong TV học được trò vặt, đặt ở phương thế giới này, hiệu quả quả nhiên nổi bật. Nửa ngày tĩnh mịch phía sau, Hàn Đồng cái thứ nhất từ to lớn trong chấn động tỉnh táo lại, hắn cơ hồ là nhào tới Lương Tiến trước mặt, chỉ vào cái kia thủy tinh, âm thanh bị xúc động mà phát run, "Tiên sinh, cái này, đây rốt cuộc là đạo lý gì? Là cái này thủy tinh mài giữa hình dáng ư? Vì sao muốn ba cạnh? Góc độ này, cái này ánh nắng góc khúc xạ, vì sao lại xuất hiện rõ ràng như thế rõ ràng thất sắc quang mang? Là chỉ bản thân liền có màu sắc, vẫn là bị cái này thủy tinh phân giải đi ra? Nhanh để ta xem thật kỹ một chút, thật tốt nghiên cứu một chút." Thiếu niên cầu học như khát ánh mắt cơ hồ muốn đem cái kia thủy tinh bóc xuyên, hắn nhịn không được duỗi ra tay nhỏ, liền muốn hướng về cái kia ba cạnh thủy tinh bắt đi. Hàn Đồng kinh hô cũng như nước lạnh, nháy mắt đem Mộc Sơn Thanh tử trong thất thần với tỉnh. Nàng đột nhiên ý thức đến chính mình còn bị Lương Tiến chăm chú nắm chặt cổ tay. To lớn xấu hổ giống như là biển gầm của tới, nháy mắt vượt trên vừa mới thời khắc rung động. "Ngươi?" Mộc Sơn Thanh đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi phun lửa, nhìn hằm hằm Lương Tiến, ánh mắt kia hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Nàng dùng sức thoáng dây rủa, lần này, Lương Tiến vừa đúng bung lòng ra lực đạo. Chỉ thấy Mộc Sơn Thanh thiểm điện rút về tay của mình, phản phất cái kia lòng bàn tay còn lưu lại nóng hổi là cấn. Ngay sau đó, nàng một cái tay khác nhanh như gió mạnh, đem trong tay Lương Tiến khối kia gây tai họa thủy tinh lăng trụ tam giác đoạt lấy. Động tác nhanh chóng, thậm chí mang theo một đạo tàn ảnh. Nàng chăm chú nắm chặt cái kia khối băng lạnh thủy tinh, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, ngực kịch liệt lên xuống, hiển nhiên khí đến cũng nhẹ. Nàng xụ mặt, âm thanh như là nhúng hàn băng lợi nhận, mỗi một cái lời mang theo thấu xương lạnh ý, "Tống tiên sinh, xin tự trọng. Chuyện hôm nay, hoang đường tột cùng. Nhìn ngươi, tự giải quyết cho tốt. Như lại có lần sau nữa." Đằng sau nàng lời nói không nói, thế nhưng sát ý lạnh như băng đã không cần nói cũng biết. Lời còn chưa dứt, Mộc Sơn Thanh đã đột nhiên quay người, tay áo màu xanh mang theo một trận kinh phong. Nàng mũi chân tại dưới đất một điểm, thân hình như nhẹ hồng nhẹ nhàng bay lên, vững vàng rơi vào trên lưng ngựa của chính mình, động tác nước chảy mây trôi, nhưng cũng lộ ra quyết tuyệt nội ý giá. Một tiếng rõ ràng quát, nàng thậm chí không còn nhìn mọi người một chút, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, cái kia thất thần tuấn thanh thông mã hí dài một tiếng, mang theo nổi giận đùng đùng chủ nhân, nhanh chóng đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khí lúng túng đến cực điểm. Trung Ly Hám cùng Phỉ Bưu chép miệng một cái, đều cảm thấy Tống tiên sinh cái này mông ngựa chụp tới đùi ngựa bên trên, lần này triệt để làm hư. Hàn Đồng thì lo âu nhìn xem Lương Tiến, lại nhìn sang Mộc Sơn Thanh biến mất phương hướng, trên mặt nhỏ tràn đầy dầu dị. Chỉ có Lương Tiến, khoe miệng lại chứa được một chút nụ cười như có như không. Hắn nhìn Mộc Sơn Thanh biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy, cũng không nửa phần ảo não. Nếu là nàng ngay tại chỗ đem khối thủy tinh này nện đến vỡ nát, đó mới là thật phẫn nộ, thật chán ghét, lại không cứu vãn chỗ trống. Nhưng nàng lại đem nó cướp đi, chăm chú nắm ở lòng bàn tay, mang đi. Thế này sao lại là chán ghét? Đây rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Tốt, đều chớ ngẩn ra đó. Lương Tiến thu về ánh mắt, thần sắc khôi phục như thường, phản phất vừa mới trận kia kinh tâm động phách phong ba chưa bao giờ phát sinh. Hắn trở mình lên ngựa, động tác vẫn như cũ tiêu sái thong dong, không còn sớm sủa, tiếp tục đi đường A Yến Sơn, ngay tại phía trước. Tiếp xuống lộ trình, không khí rõ ràng biến đến vi diệu. Mộc Sơn Thanh tận lực kéo ra cùng đội ngũ khoảng cách, xa xa suýt tại đằng sau, nếu như không tất yếu, tuyệt không tới gần, càng không cùng Lương Tiên có bất luận cái gì ánh mắt hoặc lời nói cùng liên hệ. Nàng quanh thân phảng phất bao phủ tầng một người lạ chớ gần hàn băng khí tràng, liền Hàn Đồng mấy lần muốn nhích lại gần thỉnh giáo vấn đề, đều bị cái kia ánh mắt lạnh như băng bất lui. Lương Tiến đối cái này lòng dạ biết rõ, càng không đội vã. Hàn Nam hiểu sâu lạc mềm buộc chặt chi đạo, muốn đạt thành mục tiêu, liền không thể nóng lòng cầu thành. Hắn cũng duy trì vừa đúng lễ nghi, thần sắc như thường cùng Trung Ly Hám, Phỉ Bưu đàm luận Yến Sơn trại kiến thức, chỉ điểm lấy Hàn Đồng nghi hoặc. Phản phất phía trước trận kia càn rỡ cử chỉ thật chỉ là vô tâm chi thất, lại không đối Mộc Sơn Thanh có bất luận cái gì vượt qua động tác hoặc lời nói. Phần này thong dong cùng hờ hững, ngược lại làm cho Trung Ly Hám đám người trong lòng âm thầm cô, nhìn không thấu vị này Tống anh hùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Cựu không vô giới, bầu trời vẫn như cũng là phiến kia làm người áp lực hít thở không thông đỏ tươi, ngưng kết tầng mây như là khô cạn vết máu. Đại địa tĩnh mịch, vô sinh khí, chỉ có tòa kia tuyên cổ đứng sừng sững hưởng tử thành, tại màu máu sắc trời phía dưới tỏa ra to lớn mà giữ tợn bóng mờ. Trong thành, đám võ giả chém giết còn đang tiếp tục. Đao kiếm va chạm vang vang, nội lực bạo liệt anh minh, sắp chết rú thảm, vẫn như cũ sen lẫn thành một bài không bao giờ ngừng nghỉ tử vong hòa âm. Nhưng mà, tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện, rất nhiều thân ảnh động tác không còn như thế của loạn. Lương Tiến ngồi chỗ cao tại vùng trời hưởng tử thành một chỗ vô hình hư không tiết điểm, như là lạnh lùng thần linh, quan sát phía dưới tòa này to lớn huyết đục ma bàn. Hắn tĩnh mịch ánh mắt đảo qua trong thành mấy chỗ hắn trọng điểm quan tâm khu vực, lông mày khó mà nhận ra nhíu lại, "Ân, hôm nay thế nào nhiều người như vậy đều biến?" Hắn đầu tiên chú ý tới chính là Nghiêm Tử An. Vị này tập sự xưởng tứ đương đầu, sớm đã không còn mới vào cựu không vô giới lúc chấn kinh, phẫn nộ cùng mãnh liệt tham dò mớn. Hắn chính giữa cùng đồng dạng thu lại khí tức sầm duyệt phong, mượn hỗn loạn chiến của kiểm hộ, bất động thanh sắc di động tới vị trí, lúc thì tới gần một cái nào đó là đàn, nhìn lên có chút tư lịch võ giả, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Chương 589, Dục Cầm Cố Túng, 4. Chương 589, Dục Cầm Cố Túng, 4. Bọn hắn tại vô tình hay cố ý tìm hiểu lấy liên quan tới Yến Sơn trại cùng cái này uổng tử thành tin tức, thậm chí bất ngờ sẽ hỏi đến kinh thành xuất hiện bóng dáng thành. Bọn hắn hiển nhiên đã ở bên ngoài cựu không vô giới đạt thành nào đó nhận thức chung, chế định kế hoạch hành động, tại nơi này tiến hành bí ẩn tình báo thu thập. Lương Tiến tầm mắt chuyển hướng một phương hướng khác. Bóng dáng Mộc Sơn Thanh xuất hiện tại uổng tử thành một cái vắng vẻ hoang vu xó xỉnh, cảnh tượng đổ nát đem nàng cùng bên náo chiến trường ngăn cách ra. Nàng cũng không như trước kia cái kia, cố chấp tìm kiếm Nghiêm Tử An chém giết, hoặc là đi tính toán bắt được cái kia hai lần dùng cung tên bắn giết nàng cao thủ thần bí. Thời khắc này nàng, đối xung quanh hết thảy tựa hồ cũng mất đi hứng thú. Chỉ thấy nàng dựa lưng vào nửa chắn lạnh giá tường, hơi cúi đầu, một tay thăm dò vào trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra khối thủy tinh kia lăng trụ tam giác. Nàng đem thủy tinh đối đỉnh đầu phiến kia vĩnh viễn không tiêu tán màu đỏ tươi sắc trời, thử nghiệm điều chỉnh góc độ, muốn đem tia sáng chiết xạ đến chính mình một bàn tay khác bên trên. Nhưng mà, cái này cựu không vô giới sắc trời cũng không phải là chân thực ánh nắng, mà trong tay nàng thủy tinh cũng không phải thực thể, chỉ là nàng cường liệt ý niệm tại nơi đây cụ tượng hóa hình chiếu. Mặc cho nàng như thế nào biến hóa góc độ, lòng bàn tay vẫn như cũng là phiến kia bị màu máu nhuộm dần bóng mờ, trong chờ mong bảy sắc cầu đồng nghe, thủy chung không thể xuất hiện. Một lần, hai lần. Một Sơn Thanh động tác từ ban đầu chờ mong, dần dần biến đến có chút nôn nóng. Nàng cắn môi dưới, cau mày, trong ánh mắt để lộ ra cố chấp cùng nhu trí. Cuối cùng, nàng chán nản ngưng thử nghiệm, chăm chú nắm chặt khối kia hư ảo thủy tinh, dựa lưng vào lạnh giá vách tường, ngửa đầu nhìn màu máu bầu trời, thanh lánh mặt bên tại trong phế tích lộ ra đặc biệt cô độc hữu quạng. Mà biến hóa lớn nhất, ngược lại là Yến Sơn trại nhóm người kia. Thậm chí nói cho đúng xuống tới, trong Yến Sơn trại ít đi rất nhiều người. Lần này trong Yến Sơn trại, tối thiểu có mấy chục người đi theo trại chủ Doãn Lôi Lăng tiến đến tham gia đạo thánh tổ chức hành động, mà có khả năng tiến vào trong cựu không vô giới cũng có 6 người. Nhưng mà hiện tại, trong cả Yến Sơn trại lại chỉ còn lại có Doãn Lôi Lăng một người. Cái kia Hải Diêm La Mạnh Quảng cùng còn lại Yến Sơn trại người, dĩ nhiên một cái đều không nhìn thấy. Nhìn tới, bọn hắn gặp được nguy hiểm. Lương Tiến đại khái có thể đoán ra tình huống. Lần này Lương Tiến thế nhưng đem tuyệt đại bộ phận tiến vào qua cựu không vô giới võ giả đều kéo đi vào. Chịu đến Lương Tiến triệu hoán, lại không có thể xuất hiện tại cựu không vô giới đó chỉ có thể nói một việc, đó chính là cái võ giả này đã chết. Chỉ có người chết mới sẽ vĩnh viễn thoát khỏi cựu không vô giới. Cho dù là Doãn Lôi Lăng, vị này đã từng hăng hái, dạ tâm bừng bừng, xem Lục Lâm quần hùng như không tam phẩm cao thủ, giờ phút này cũng thay đổi hoàn toàn răng rớp. Hắn một thân một mình cuộn tròn tại một chỗ khác rời xa chiến trường đoạn tường phía dưới, ánh mắt trống rỗng mà nhìn mặt đất, ngày trước cuồng ngạo cùng phong mang không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại sâu không thấy đáy suy sụp tinh thần, thất bại cùng một loại tâm lực lao lực quá độ bất đắc dĩ. Đó là một loại bị triệt để phá tan sống lưng trạng thái. Tiến Tam Nương cũng còn sống, nàng tại một ngóc ngách lầu trong bóng tối, trạng thái tinh thần đồng dạng không tốt. Nàng xa xa nhìn thấy Doãn Lôi Lăng bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, ánh mắt phức tạp, có thương tiếc, có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bản thân khó đảm bảo mọi mệt cùng lo nghĩ. Nàng hình như liền lên phía trước an ủi khí lực cùng tâm tình cũng không có. Thế giới hiện thực hiển nhiên còn có càng chặt bức bách, càng nặng nề sự tình chờ đợi nàng đi xử lý, dính dấp nàng toàn bộ tâm thần. Chỉ thấy nàng cuối cùng thật sâu, mang theo vô tận sầu lo nhìn một cái Doãn Lôi Lăng xa suốt tinh thần bóng lưng, lập tức không chút do dự rút ra bên hông liễu diệp đoạn đao. Hàng quang lóe lên, không có nửa phần chần chờ, lưỡi đao tinh chuẩn sát qua chính mình mạnh khảnh cái cổ. Động tác dứt khoát mà tàn nhẫn. Thân ảnh của nàng nháy mắt hóa thành một tia nhạt bạc thanh khói, tiêu tán tại cựu không vô giới màu máu trong không khí, chủ động kết thúc lần này lộ trình. Tổn thất nặng nề, sĩ khí băng sụt, liền Doãn Lôi Lăng bực này nhân vật đều bị đả kích đến tận đây. Ngón tay Lương Tiến vô ý thức trong hư không gõ lấy, như cùng ở tại đàn tấu không tiếng động chương nhạc, nhìn tới bọn hắn tao ngộ, xa không chỉ là hàng cứng đơn giản như vậy, là bẫy dập, là phản bội, vẫn là gặp được nào đó vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết khủng bố. Lương Tiến thế nhưng biết được Doãn Lôi Lăng tính cách. Doãn Lôi Lăng gặp qua đủ loại sóng to gió lớn, vừa có tam phẩm cảnh giới, nó ý chí lực cùng tâm tính đã không phải là người bình thường có khả năng bằng được. Nhưng cho dù người như vậy, lại dĩ nhiên cũng bị đả kích đến như vậy chán trường. Như hắn chết tại lần này biến cố bên trong, ngược lại bất đi ta phiền phức ngập trời, tiếp thu hắn lưu lại thế lực thuận lý thành trương. Trong mắt Lương Tiến hiện lên một chút lãnh khốc tinh quang, nhưng hắn không chết. Trung quy là phiền phức. Lục Lâm đạo, thanh danh lớn hơn trời. Ta bây giờ tại Yến Sơn trại căn cơ dần ổn, danh vọng có phần lòng, như tùy tiện xuất thủ diện trừ Doãn Lôi Lăng, một khi tin tức do gì, trong khoảnh khắc liền sẽ chúng bạn xa lánh, trên lưng thí chủ đoạt vị tiếng xấu, khổ tâm kinh doanh hết thảy đều muốn nước chảy về biển đông. Nhất định cần thay thượng sách. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua phía dưới cái kia âm u đầy tử khí, chém giết yếu dần uổng tử thành. Không có Nghiêm Tử An, Sầm Duệ Phong, Doãn Lôi Lăng cùng Mộ Sơn Thanh những cao thủ này tham gia, dẫn đến uổng tử thành trong chiến trường cung cấp võ đạo tinh thần mỏng manh mà hỗn tạp, năng suất kém xa phía trước. Đã các ngươi cả đám đều tư tưởng không tập trung, không nguyện thật tốt chém giết, làm ta cung cấp chất dinh dưỡng. Như thế, giữ lại các ngươi còn để làm gì? Trong hư không, Lương Tiến thân hình đống nhiên ngưng thực, bước ra một bước, như là kiểu thuấn di xuất hiện tại trung tâm uổng tử thành tòa kia cao nhất, thẳng thích huyết sắc thương khung đỉnh hát tháp. Thân tháp lạnh giá, tản ra tuyên cổ khí tức tử vong. Hắn quan sát phía dưới như là con kiến hôi tranh đấu chúng sinh, ánh mắt hờ hững, như là nhìn xem một nhóm đợi làm thịt súc vật. Tay phải chậm chậm nâng lên, thư nắm. Bù bù. Một chuôi đường nét lưu loát hoàn mỹ, tản ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý trường cung đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Chính là Ngọc Anh Cung. Thân cung long ánh, phản phất có ánh trăng tại trong đó chảy xuôi, cùng này huyết sắc tử vong thế giới không hợp nhau, nhưng lại mang theo một loại thẩm phán chí mạng mỹ cảm. Lương Tiến tay trái hư không dẫn ra, một chi cự tiễn, im lặng đáp lên trên dây cung. Cung như trăng tròn. Tên chỉ thương sinh. Bó mũi tên chậm chậm di chuyển, cuối cùng, tinh chuẩn khóa chặt phía dưới những cái kia trong chiến đấu bảy nước, ẩn nút, tư tưởng không tập trung, vô pháp làm hắn cung cấp đầy đủ giá trị linh hồn. Đều sớm một chút đi chết đi. Dây cung, vô ra. Chương 590, nàng là gian tế. Một, chương 590, nàng là gian tế. Một, hôm sau. Xích nhật như bảnh, treo ở trung thiên, không chút nào keo kiệt hắt vây lấy sáng người ánh sáng và nhiệt độ, đem đại địa thiêu đốt đến hoàn toàn trắng bệnh. Mọi người trải qua mấy ngày liền buôn ba, phía trước đường chân trời cuối cùng bị một đạo lên xuống liên miên to lớn sơn ảnh thay thế. Theo lấy càng tới gần ngọn núi lớn này, càng có thể cảm nhận được ngọn núi lớn này khí thế. Tiến Sơn. Tòa này vắt ngang ở Trường Châu Bắc cảnh nguy nga sơn mạch, như là một đầu ẩn nút tự lòng, tản mát ra mạnh mẽ mà mang theo man hoang khí tức. Thế núi hiểm trở, kỳ phong sừng sững, lượm trầm quái thạch dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo cứng rắn lộng lẫy. Nơi này, liền là Trường Châu Lục Lâm thứ nhất trại lớn, Tiến Sơn trại chiếm cứ địa phương. Vừa bước vào Tiến Sơn thế lực phạm vi, Hàn Đồng, Phỉ Mưu, Trung Ly Hám ba người càng cứng thần kinh rõ ràng lỏng xuống. Suy, Lương Tiến điểm chặt dây cương, hắc mã phun ra cái phát ra tiếng phì phì trong núi, đứng tại ven đường một lùm dưới cây khô. Hắn lau thái dương mồ hôi, quay đầu hướng mọi người nói, mặt trời quá độc, ngựa cũng mệt mỏi. Ngay tại cái này nghỉ ngơi chốc lát, ăn chút lương khô, xúc đủ tinh thần, sau đó trực tiếp lên núi. Mọi người nhộn nhịp xuống ngựa. Trung Ly Hám cùng Phỉ Bưu tìm khối vẫn tính bằng phẳng đại thạch ngồi xuống, không thể chờ đợi móc ra túi nước cùng khô cứng thịt khô. Hàn Đông thì từ trong bọc hành lý lật ra mấy khối tinh xảo bánh ngọt, cẩn thận nâng trong tay, một bên ăn một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía hiểm trở thế núi. Mộc Sơn Thanh lại cố ý tránh ra mọi người. Nàng dắt ngựa, một mình đi vòng qua chỗ không xa một cái nô lên sườn đất nhỏ đằng sau. Nơi này tầm nhìn tốt hơn một chút, có thể trông thấy phía trước ngoằn ngoèo vào sơn dương tràng tiểu đạo, lại có thể tránh đi các đồng bạn ánh mắt. Nàng đem ngựa buộc tại một gốc méo cổ tiểu thụ bên trên, đưa lưng về phía mọi người phương hướng ngồi xuống, từ trong ngực móc ra lương khô, lại chậm chạp không có đưa vào trong miệng. Ánh nắng xuyên thấu qua khô héo vặn vẹo cành cây, tại nàng thanh lanh trên gò má tỏa ra pha tạp quang ảnh. Nàng hơi hơi của mắt, ngón tay vô ý thức vuốt ve trong ngực một cái vật cứng đường nét. Xác định không người lưu ý bên này sau, nàng mới mang theo một chút không dễ dàng phát giác cẩn thận, từ trong ngực lấy ra khối kia bóng ánh long lanh thủy tinh lăng trụ tam giác. Ánh nắng vừa bạn, nàng hít sâu một hơi, phản phất tại hoàn thành nào đó bí ẩn nghi thức, cẩn thận từng ly từng tí đem thủy tinh nâng cao, điều chỉnh góc độ, để nó ngắm đỉnh đầu phiến kia hừng hực kim mang. Một cái tay khác thì mang theo một chút liền chính nàng cũng chưa từng ý thức đến chờ mong, chậm chậm mở ra dưới ánh mặt trời, lòng bàn tay trắng nõn, hòa văn rõ ràng. Tới, một đạo tinh tế lại vô cùng rõ ràng thất thải quan mang, như là bị thần linh chi thủ từ trên 9 tầng trời cắt may xuống tới, vô cùng tinh chuẩn bắn ra tại nàng hơi lạnh lòng bàn tay. Xích, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, bảy sắc tinh khiết mà xinh đẹp, giới hạn rõ ràng, tại nàng da thịt trắng nõn bên trên yên tĩnh chảy xuôi, nhẹ, phản phất nâng lên một đoạn ngắn ngưng kết thải hồng. Trong chốc lát, Mộc Sơn Thanh cái kia một mực như băng phong căng cứng trên gương mặt xinh đẹp, băng tuyết lặng yên tan rã. Một chút thuần túy mà nhu hòa ý cười, như là đầu mùa xuân phá băng dòng suối, tại nàng khỏe môi chậm chậm tràn ra, xua tán đi tất cả thanh lãnh cùng xa cách. Cặp kia đều là sắc bén như kiếm nhãn con mắt, giờ phút này cũng thấm vào tại lòng bàn tay lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bên trong, biến đến đặc biệt ôn nhuận nhu hòa, thậm chí mang tới một chút thiếu nữ mê ly. Nàng chuyên chú nhìn xem, phản phất cái kia nho nhỏ thất thải quang mang bên trong, ẩn chứa trong thiên địa nhất động lòng người bí mật. Từng có lúc, loại này phàm vật như thế nào vào nàng pháp nhãn. Nhưng hôm nay, cái này thô ráp mài ruôi thủy tinh, lại thành nàng sát mình chân tàng, an ủi nỗi lòng bảo vận, bị nàng nắm trong tay, cảm thụ được phần kia kỳ dị ấm áp cùng rung động. Đột nhiên, lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch, bao hàm hung lệ chi khí sắc bén hót vang, không có dấu hiệu nào xé rách trong núi yên tĩnh. Một cái to lớn cự vật từ đỉnh đầu mọi người tầng trời thấp lướt qua, tỏa ra to lớn bóng mở tại mặt đất nhanh chóng trượt. Tốc độ kia nhanh chóng, cuốn lên cuồng bạo khí lưu như là vô hình cự trường ầm vang chụp xuống, cắt bay lá chạy, cành lá cuốn vũ. TTT. Bên cạnh Mộc Sơn Thanh Thanh thông mã chấn kinh quá mức, phát ra một tiếng thê lương hí dài, móng trước đột nhiên vung lên, toàn bộ thân ngựa cơ hồ đứng thẳng. Nếu không phải Mộc Sơn Thanh phản ứng thần tốc, một cái gắt gao níu lại dây cương, vận lên thiên cân truy ổn định thân hình, thất này thần tuấn ngựa e rằng sớm đã tránh thoát trói buộc, băng băng thoát thân đi. trong lòng Mộc Sơn thanh cực chấn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái cự điểu. Không, nói xác thực là một cái khó có thể tưởng tượng cự điểu, chính giữa ôm theo thế lôi đỉnh bạc vân, từ không trung đáp xuống. Nó cái kia bốn lượn như móc sắt cự mỏ lóe ra lạnh giá kim loại sáng bóng, đỉnh đầu một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, diễm hồng như máu béo thịt dữ tợn đáng sợ. Một thân màu nâu đen lông vũ bóng loáng không dính nước, dưới ánh mặt trời lưu động lấy như kim loại lộng lẫy. Nhất là người sợ hãi chính là hình thể của nó, hai cánh bày ra, lại có gần 3 trượng khổng lồ. Tỏa ra bóng mở, đủ để bao phủ một mảnh nhỏ đất trống. Mà nó lao xuống mục tiêu, bất ngờ chính là Lương Tiến đám người nghỉ ngơi phiến kia bóng cây. Sắc mặt Mộc Sơn Thanh đột nhiên biến đổi. Cái này cự điêu tản ra hung hãn khí tức, lại mơ hồ không kém gì Hàn Đồng, phỉ điêu những cái này tứ phẩm võ giả. Càng đáng sợ chính là, nó cái kia thuần túy tới từ hồng hoang manh thu khủng bố lực lượng cùng cự mỏ cùng móng nhọn loại này trời sinh giết chóc lợi khí, một khi phát động công kích, tuyệt không phải võ giả tầm thường có khả năng ngăn cản. Tống tiên sinh cẩn thận. Mộc Sơn Thanh kêu sợ hãi thoát ra, mang theo chính nàng cũng chưa từng phát giác nóng bỏng. Lời còn chưa dứt, nàng người đã hóa thành một đạo mơ hồ thanh ảnh, chân khí trong cơ thể ầm vang bạo phát. Mũi chân tại sườn đất bên trên điểm mạnh một cái, toàn bộ người như là mũi tên, hướng về Lương Tiến vị trí điện xạ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, tại chỗ lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Dưới bóng cây, Hàn Đồng, Phỉ Điêu, Trung Ly Hám ba người từ lâu bị bất thình lình tập kích kinh đến hồn phi phách tán. Hàn Đồng trong tay bánh ngọt rơi xuống dưới đất, hắn theo bản năng sở về phía bên hông căng phồng cơ quá đuối, Phỉ Điêu nổi giận gầm lên một tiếng, bên hông dao phay đã rơi vào trong lòng bàn tay, Trung Ly Hám càng là râu tóc đều dựng, ôm lấy to lớn Trung Đồng. Ba người như gặp đại địch, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia đáp xuống khủng bố cự ảnh. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Lương Tiến, lại lộ ra dị thường trấn định. Hắn thậm chí không có ngẩng đầu đi nhìn cái kia cơ hồ nhào tới đỉnh đầu cự điêu, chỉ là hướng lấy căng thẳng để phòng ba người tùy ý phất phất tay, trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ ý cười, ra hiệu bọn hắn không cần căng thẳng. Ngay tại một sơn thanh như gió mạnh xông tới phụ cận, tâm cơ hồ nhấc đến cổ họng nháy mắt, oành. Một tiếng nặng nề nổ mạnh. Cái kia cự điêu lại lấy một loại cùng thân hình khổng lồ không tương xứng nhẹ nhàng tư thế, vững vàng rơi vào phía trước mọi người không đủ 2 trượng trên đất trống. To lớn móng đuốt thật sâu lâm vào thổ nhưỡng, mang theo kình phong phả vào mặt, thổi đến mọi người tay áo bay phất phới. Càng làm cho người ta trố mắt ngoác mồm chính là, cái kia rộng lớn như tiểu chu lưng điêu bên trên, lại ngồi ngay thẳng một cái phấn điêu ngọc chát tiểu nữ hài. Nữ hài ước chừng 10 tuổi tuổi tác, em dịu khuôn mặt đỏ bừng, một đôi đen lùng liếng mắt to linh động dị thường. Nàng cười lên lúc, khoe miệng lộ ra hai quả xinh đẹp răng nanh, lộ ra đã lanh lợi vừa đáng yêu. Nàng người mặc một bộ màu xanh nhạt tinh xảo váy lụa, bên hông buộc lấy màu vàng nhạt tơ lụa. Làm người ghé mắt chính là, trước ngực nàng nghiêng khoác một trường chế tác hoàn mỹ, cùng nàng hình thể có phần không tương xứng trường cung, sau lưng thì là một cái chất đầy tuyết mũi tên lông vũ túi lượng tên. Hô, Mộc Sơn Thanh đột nhiên phanh lại thân hình, thật dài, im lặng thở dài ra một hơi. Căng cứng thần kinh nháy mắt lỏng lẻo, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một chàng. Cái này khủng bố cự điêu đúng là có chủ khống chế. Nàng vậy mới thấy rõ tiểu cô nương kia trên mặt rào rạt cũng không phải là hung lệ, mà là thuần túy, nhìn thấy thân nhân hưng phấn cùng vui sướng. Tuy là cái kia cự điêu vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi hung hãn khí tức, nhưng đã có chủ nhân tại, chắc hẳn sẽ không vô cớ hại người. Nhưng mà Mộc Sơn Thanh một hơi vẫn chưa hoàn toàn rộng xuống dưới, phát sinh trước mắt một màn, lại để nàng vừa mới trở lại yên tĩnh tâm hồ nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Chỉ thấy cái kia lưng điêu bên trên tiểu nữ hải phát ra một tiếng vui sướng tiếng cười, lại không chút do dự từ cao mấy thước lưng điêu bên trên nhảy xuống. Thân ảnh nho nhỏ như là về tổ nhu yến, vô cùng tinh chuẩn đụng vào Lương Tiến trong ngực. Một đôi ngó sen tiết trắng non cánh tay, càng là chăm chú vòng lấy cổ Lương Tiến, đầu nhỏ thân mật tại hắn cổ bên trong cọ qua cọ lại, trong miệng phát ra thanh thúy mà dồn dập kêu gọi, "Cha, cha, cha." Cái kia từng tiếng bao hàm tình cảm quấn quýt kêu gọi, như là sấm sét giữa trời quang, mạnh mẽ bổ vào Mộc Sơn Thanh trong đầu. Cha, hắn lại có nữ nhi. Mộc Sơn Thanh toàn bộ người như bị sét đánh, nháy mắt cứng tại chỗ. Một cố khó nói lên lời lạnh giá, nháy mắt từ bàn chân vọt lần toàn thân, đem nàng vừa mới vì trong lòng bàn tay thải hồng mà sinh ra điểm này ấm áp triệt để đông kết. Ngay sau đó, một cố bị lừa gạt, bị coi khinh căm giận ngút trời, như là bị đè nén vạn năm dung nham núi lửa, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, ầm vang xông lên đỉnh đầu của nàng. Ầm ầm. Lý trí đê lập tại nháy mắt sụp đổ. Chương 590, nàng là gian tế. 2, chương 590, nàng là gian tế. 2, có nữ nhi. Dùng tuổi của hắn, có nữ nhi không thể bình thường hơn được. Nhưng, có nữ nhi liền mang ý nghĩa. Hắn nhất định có thê tử. Một cái có thê thất nam nhân. Một cái nam nhân có gia đình. Dĩ nhiên, lại còn đối với nàng làm ra cái kia mập mờ động tác. Đưa nàng dạng kia bao hàm ẩn dụ lễ vật. Dùng ôn nhu như vậy ánh mắt nhìn xem nàng. Đây coi là cái gì? Đem nàng Mộc Sơn Thanh trở thành cái gì? Một cái có thể tùy ý chơi bừa, thỏa mãn hắn hư vinh tâm độ chơi ư? Tống Giang, một tiếng bao hàm lấy vô tận xấu hổ giận dữ cùng cùng nộ nghiêm khắc quát, như là bị thương báo cái gào thét, vang vọng trong núi. Mộc Sơn Thanh đôi mắt xích hồng, trong mắt tất cả nhu hòa, tất cả rung động, tất cả tâm tình rất phức tạp, giờ phút này đều bị một loại thuật ý, sắc ý lạnh như băng thay thế. Bên hông nhuyễn kiếm tranh một tiếng long ngâm, hóa thành một dải lụa hà quang, nháy mắt ra khỏi vỏ. Nàng thân hình như quỷ mị nhào tới trước. Tam phẩm cao thủ tốc độ kinh khủng vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thanh quang lóe lên, cái kia phun ra nuốt vào lấy uy nghiêm đáng sợ hàn khí mũi kiếm, đã như độc xà thổ tín, vô cùng tinh chuẩn chống tại yết hầu Lương Tiến bộ phận quan trọng bên trên. Lạnh giá kiếm phong dán chặt lấy làn da, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, liền có thể xuyên thủng cái kia yếu ớt yết hầu. Ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích, Thanh âm Mộc Sơn Thanh vì cực hạn phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng lóe ra tới, mang theo khắc cốt hàn ý cùng dứt khoát, vậy hôm nay, ta tất lấy tính mạng ngươi. Nàng cầm kiếm tay ổn định đến đáng sợ, thế nhưng run nhẹ nhẹ mũi kiếm, lại tiết lộ nội tâm nàng rời sông lấp biển quyết liệt tâm tình. Trong ngực Lương Tiến tiểu nữ Hải Tiểu Ngọc, mắt thấy Mộc Sơn Thanh đối phụ thân uy hiếp, nháy mắt sù lông. Nàng đột nhiên từ Lương Tiến trong ngực ngẩng đầu, tròn vo mắt to trừng đến căng tròn, thân thể nho nhỏ bộc phát ra kinh người hùng hãn khí tức. Ô, hống. Nàng nghe lấy hai quả răng mèo, trong cổ họng phát ra trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp gào thét, hai cái tay nhỏ uốn lượn như chảo, móng tay tựa hồ cũng biến đến sắc nhọn mấy phần. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Sơn Thanh, phản phất một giây sau liền muốn nhào tới cắn xé. Hàn Đồng, Phỉ Nhu, Trung Ly Hám ba người triệt để mắt trợn tròn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này thay đổi trong nháy mắt cục diện, nắm lấy vũ khí tay tiến cũng không được, thối cũng không xong, cứng tại chỗ, cũng không dám thở mạnh. Cái kia to lớn thần điêu cũng đột nhiên mở ra hai cánh, như là một bức di chuyển tường thành, một đôi mắt tướng gắt gao khóa chặt Mộc Sơn Thanh, trong cổ họng phát ra trầm thấp, làm người dùng mình ủng ủ cấm thanh. Sắc bén cự mỏ hơi mở, hiển nhiên chỉ cần Mộc Sơn Thanh có chút dị động, liền sẽ phát động chí mạng tấn công. Trong lúc nhất thời, gió núi tựa hồ cũng đọc lại, không khí căng cứng đến như là kéo căng dây cung, tràn ngập làm người hít thở không thông sắc cơ. Bị lợi kiếm phong cổ họng Lương Tiến, lại bình tĩnh như trước đến không hề tầm thường. Hắn thậm chí không có đi nhìn Niết Hầu lúc trước tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn kiếm phong, chỉ là nhàn nhạt của mắt, ánh mắt rơi vào trong ngực như là hộ người tiểu thú vẫn nộ gầm nhẹ Tiểu Ngọc trên mình. Tiếp đó hắn mới chậm rãi nâng lên mí mắt, đón lấy Mộc Sơn Thanh cái kia thiêu đốt lên hừng hực nộ hỏa con người, âm thanh trầm ổn mà rõ ràng, một cô nương muốn ta cho giải thích, là liên quan tới Tiểu Ngọc ư? Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Ngọc căng cứng sống lưng, an ủi nàng sao động, nàng gọi Tiểu Ngọc, ta cho nàng lấy tên. Nàng gọi ta cha, nhưng ta cũng không phải là nàng cha ruột. Mộc Sơn Thanh mũi kiếm hơi chậm lại. Lương Tiến ánh mắt biến đến thâm thúy mà xa xăm, phản phất lâm vào nào đó hồi ức, ta gặp phải nàng, là tại một cái chó hoang hoành hành, người chết đói khắp nơi đến kia. Nói lấy, Lương Tiến đem Tiểu Ngọc lai lịch tỉ mỉ nói ra. Sau khi nói xong hắn dừng một chút, nhìn xem trong ngực vì hắn giảng thuật mà dần dần an tĩnh lại, chỉ là nắm thật chặt hắn vạt áo Tiểu Ngọc, trong mắt lộ ra ôn nhu, nàng không biết nói chuyện, không hiểu nhân sự, chỉ bằng lấy dã thú bản năng sinh tồn. Ta dùng thật lâu, mới để nàng minh bạch một chút cơ bản đạo lý. Nàng gọi ta cha, là bởi vì ta là nàng ở trên đời này duy nhất dựa vào, tại ta mà nói. Lương Tiến ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên mà kiên định nhìn thẳng Mộc Sơn Thanh, nàng tuy không phải ta thân sinh cốt huyết, nhưng ta sớm đã xem nàng như mình ra. Mộc Sơn Thanh lặng lặng nghe, trong lồng ngực cái kia đủ để thiêu hủy hết thể nộ hỏa, theo lấy Lương Tiến yên lặng mà mang theo nặng nghề thương xót tự thuật, như là bị đầu nhập nước đá quay hàn, nhanh chóng hồi chiêu, ngưng kết. Chó hoang, thi hải, tuổi nhỏ cô nhi, dã thú bản năng, những hình ảnh này trùng kích nàng. Nàng trọn vẹn không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện, kể cận Lương Tiến gọi cha đáng yêu nữ hải, lại có lấy thảm như vậy đau mà hắc ám đã qua. Càng không có nghĩ tới, Lương Tiến dạng này một cái võ công cao tuyệt, học thức bên bác tam phẩm võ giả, lại sẽ nguyện ý hao phí tâm lực, thu dưỡng một cái bèo nước gặp nhau, như là dã thú cô nhi. Mộc Sơn Thanh rất rõ ràng tam phẩm tông sư ý vị như thế nào. Đó là siêu phàm thoát tục tồn tại, là phàm nhân trong mắt gần như thần ma cảnh giới. Lực lượng mang tới không chỉ là cường đại, nơi nơi còn có lòng thái dị hóa. Rất nhiều tông sư nhìn chúng sinh, như là quan sát sâu kiến cỏ rác, lãnh đạm mà xa cách. Thu lưu một cái phiền toái cô nhi, hao phí tâm thần đi giáo dục một cái ngây thơ như thú hải tử. Đây đối với rất nhiều cao cao tại thượng tông sư mà nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng, thậm chí chẳng thèm ngó tới sự tình. Nhưng Lương Tiến, hắn thật rất đặc biệt. Mộc Sơn Thanh sớm đã mơ hồ phát giác, trên người hắn không có loại kia quan sát chúng sinh thần tính, ngược lại tràn ngập nhân khí tức. Hắn uyên bác lại không ngạo mạn, cường đại lại không lạnh lùng. Bây giờ, thu dưỡng Tiểu Ngọc chuyện này, càng đem phần này đặc chất quyết đại đến cực hạn. Cái này chứng minh hắn không chỉ có được lực lượng cùng trí tuệ, càng nắm giữ một khóa chưa từng bị lực lượng dị hóa, thương xót mà ấm áp phàm nhân tâm. Là một cái đáng tin cậy, đáng giá phó thác. Người, một cô nương, một cô nương. Lương Tiến mang theo một chút ân cần kêu gọi, đem Mộc Sơn Thanh tử mãnh liệt trong suy nghĩ bừng tỉnh. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, đụng vào Lương Tiến cặp kia thâm thúy mà yên lặng trong đôi mắt. Ta lời giải thích này. Lương Tiến ánh mắt đảo qua vẫn như cũ chống tại cổ họng của mình mũi kiếm, ngựa khí bình thản, không biết một cô nương phải chăng. Vừa ý. Và anh. Một cố khó mà hình dung xấu hổ cùng lúng túng nháy mắt quét sạch Mộc Sơn Thanh. Nàng vậy mới đột nhiên ý thức đến, chính mình trôi kêu bao hàm sát ý kiếm, còn gắt gao chống tại đối phương bộ phận quan trọng bên trên. Mà đối phương vừa mới hướng nàng thẳng thắn lộ một cái như vậy nặng nề mà tràn ngập nhân tính quang huy bí mật. Chính mình, dĩ nhiên bởi vì một cái hiểu lầm, bởi vì điểm này buồn cười, khó mà mở miệng suy nghĩ liền đối một cái nguyện ý thu dưỡng cô nhi, lòng mang thiện niệm người rút kiếm đối mặt, thậm chí kém chút lạnh lùng hạ sát thủ. Ta, Mộc Sơn Thanh như là bị nóng đến một loại, đột nhiên thu hồi nhuyễn kiếm. Động tác nhanh đến mang theo một đạo tàn ảnh. Gò má nàng nháy mắt đỏ bừng lên, một mực lan tràn đến bên thai cái cổ, thậm chí ngay cả tay nắm chuôi kiếm chỉ đều vì xấu hổ mà hơi hơi trắng bệch. Nàng đội vàng ôm quyền, âm thanh mang theo trước đó chưa từng có bối rối cùng bất bách, Tống tiên sinh. Ôm, xin lỗi. Là ta. Nàng há to miệng, câu nói kế tiếp lại như là kẹt ở trong cổ họng, vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng. Cũng không thể nói, là bởi vì chính mình bởi vì để ý Lương Tiến phải trăng hôn phối, để ý chính mình phải trăng bị đùa giỡn thì ra, cho nên mới giận dữ xuất thủ à. Lương Tiến nhìn xem nàng khó gặp bối rối dáng dấp, trong mắt lướt qua một chút hiểu do ý cười. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vẫn như cũ cảnh giác nhìn kỹ Mộc Sơn Thanh, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ tiểu ngọc, ra hiệu nàng buông lỏng. Tiếp đó hắn mới quay về Mộc Sơn Thanh, dùng một loại mang theo vài phần bất đắc dĩ, mấy phần trong sáng vô tư, lại tựa hồ ẩn hàm một chút thăm dò ngữ khí, ôn hòa mở miệng, một cô nương không nên tự trách. Tống Mộ phiêu bạt giang hồ, một thân một mình, tới bây giờ chưa hôn phối. Hắn dừng một chút, ánh mắt thản nhiên rơi vào Mộc Sơn Thanh rủ xuống, hiện ra đỏ ửng trên mặt, âm thanh trầm thấp mấy phần, bên cạnh mang theo tiểu ngọc hài tử này, tuy không phải thân sinh, nhưng cũng như là thân sinh. Nếu đem tới, có thể gặp được một cái không chê chúng ta cha con hai người, nàng nguyện ý. Hắn lời nói không thể nói xong, im ngay. Mộc Sơn Thanh như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng cắt ngang lương tiến. Trên mặt nàng đỏ ửng càng tăng lên, ánh mắt vừa thẹn lại giận, còn kèm theo một chút bị người xem thấu tâm sự bối rối, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Cái này lại chuyện không liên quan đến ta. Lời còn chưa dứt, nàng đã như là con thỏ con bị giật mình đột nhiên quay người, mũi chân một điểm, thân hình nhanh nhẹn rơi vào trên lưng ngựa của chính mình, động tác nhanh đến có chút chật vật. Nàng thậm chí không dám nhìn nữa Lương Tiến một chút, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, thanh thông mã hí dài một tiếng, mang theo nàng cái kia cơ hồ muốn bốc cháy lên xấu hổ thân ảnh, cũng không quay đầu lại dọc theo đường núi đi vội vã, chỉ để lại một đường bụi mù. Lương Tiến nhìn cái kia dứt khoát đi xa màu xanh bóng lưng, khóe miệng cuối cùng ức chế không nổi hướng lên nhếch lên, phát họa ra một cái mang theo vài phần trí tại cần phải độ cong. Chương 590, nàng là gian tế. 3, chương 590, nàng là gian tế. 3, đưa qua độ quyết liệt phản ứng, cái kia cơ hồ muốn nhỏ ra huyết đỏ bừng bên hai. Đây hết thảy đều rõ ràng nói cho hắn biết, cá đã cắn câu. Khoảng cách thu lưới không xa rồi. Hắn thu về ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía trong ngực vẫn như cũ ôm thật chặt cổ của hắn, một mặt không muốn xa rời tiểu ngọc, bất đắc dĩ bước bước nàng có chút sốc xếp đỉnh đầu, ngựa khí mang theo cương triều than vãn, ngươi nha đầu này à. Bên cạnh lời nói không học được vài câu, hết lần này tới lần khác đem tiếng này cha gọi đến như vậy có thứ tự. Thôi thôi. Hắn bóp bóp tiểu ngọc vền cao chót mũi, xem ở ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới nên đón mức của ta, cái này cha ta liền tiếp tục làm a. Thần điêu thị lực có 102 thiên hạ, toàn bộ Yến Sơn phương viên trăm dặm đều tại nó tuần sát phía dưới. Lương Tiến một đoàn người mới bước vào Yến Sơn địa giới, cái thứ nhất phát hiện tất nhiên là bầu trời này bá chủ cùng Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc suy nghĩ đơn thuần, đối Lương Tiến ỉ lại sâu tận xương thủy, phát hiện Lương Tiến đến phía sau, lập tức cơi thần điêu tới trước nên đón. Phần này xích tử chi tâm, liền là ý chí sắt đá cũng khó có thể cự tuyệt. Lương Tiến ôm lấy Tiểu Ngọc trở mình lên ngựa, để nàng ngồi tại trước người mình. Cái kia to lớn thần điêu thông nhân tính, gặp tiểu chủ nhân có dựa vào, liền phát ra một tiếng to rõ vang lên, hai cánh chấn động, cuốn lên quần phòng, thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời, rất nhanh liền hóa thành một điểm đen, biến mất tại Yến Sơn mênh mông quần phong ở giữa. Đi thôi, lên núi. Lương Tiến nói một tiếng, mang theo Hàn Đồng, Phỉ Điêu, Trung Ly Hám cùng Mạnh Bí, dùng ngựa dọc theo gập ghềnh đường núi, hướng về Yến Sơn trại phương hướng bước đi. Đường núi ngoằn ngoèo, càng lên cao đi, địa thế càng hiểm trở. Ước chừng đi hơn nửa canh giờ, mới quay qua một đạo dốc đứng núi lại, phía trước sáng tỏ thông suốt, một mảnh rưỡi lưng vào núi, khí thế rộng rãi sơn trại đường nét liền đập vào mi mắt. Càng làm cho người ta bất ngờ chính là, núi lại phía dưới gò đất bên trên, lại sớm đã đen nghịt tụ tập trên trăm tên người. Những người này, từng cái tinh khí thần sung mãn, ánh mắt sắc bén, ăn mặc đủ loại, lại đều lộ ra một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh thảo mãng khí tức. Bọn hắn chính là Yến Sơn trại bộ hạ. Vừa nhìn thấy bóng dáng Lương Tiến xuất hiện tại cửa ải, đám người nháy mắt sôi trào lên, như là đầu nhập lăn dầu bên trong giọt nước, bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn chơi. Tống anh hùng, là Tống anh hùng trở về. Tống đại ca, ngài nhưng tính toán trở về. Tống đại ca, may mắn mà có ngài lần trước phái Tiếu Lục huynh đệ kịp thời nhắn lời cảnh báo a. Không phải huynh đệ chúng ta mấy cái tiến vào quan phủ bấy dập, sợ là xương cốt bột phấn đều không còn sót lại. Đúng vậy a Tống đại ca, ngài không tại trong trại, chúng ta làm gì đều bó tay bó chân. Đám kia quan phủ chó săn dán mắt đến chặt chẽ. Mạnh Uy huynh đệ mang người ra ngoài kiếm ăn ngay cả hai chuyến đều đụng phải đại đội quan binh, gãy mấy cái huynh đệ, chính hắn cũng thiếu chút đem mệnh góp đi vào. Hiện tại tốt, Tống đại ca ngài một lần tới, chúng ta liền có chủ kiến. Ngài chỉ đây, các huynh đệ liền đánh nha chúng ta ai cũng không phục, liền phục ngài Tống đại ca. Đúng, liền phục Tống đại ca. Mồm năm miệng mười la lên, ân cần thăm hỏi, tố khổ, biểu hiện lòng trung, giống như là thủy triều vào tới. Đám người tự động tách ra một con đường, rất nhiều quen biết hán tử nhiệt tình chen đến Lương Tiến trước ngựa, kích động vỗ ngựa của Hàn Yên, hoặc là dùng sức ôm quyền hành lễ, trong mắt lóe ra tôn kính phát ra từ nội tâm, ỷ lại thậm chí là cuồng nhiệt sùng bái. Phần này phát ra từ đáy lòng ủng hộ, cơ hồ muốn đem Lương Tiến nhấn chìm. Mộc Sơn Thanh lúc này đã ghìm ngựa dừng ở phía ngoài đoàn người vây, nhìn trước mắt núi này hô biển động chẳng cảnh, trong lòng cũng không khỏi đến âm thầm chấn động. Nàng mặc dù biết Lương Tiến tại Yến Sơn trại địa vị không thấp, lại không nghĩ rằng uy vọng lại cao đến tình trạng như thế. Đây cơ hồ đã là nhân tâm chỗ hướng, mơ hồ có áp đảo trại chủ trên doãn lôi lăng thế đầu. Trong lòng nàng làm Lương Tiến cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng mơ hồ sinh ra một chút phức tạp. Phỉ Bưu cùng Trung Ly Hám càng là nhìn đến liễu lơi không thôi, Hàn Đồng thì hưng phấn nhìn chung quanh, đối tràng diện này tràn ngập mới lạ. Ngay tại cái này ồn ào nhiệt liệt, quần tình sục sôi thời khắc, chỉ thấy phía trước đám người, một tên thân mang màu xanh nhạt áo đạo, tay cầm một chôi thủy mặc quạt xếp văn sĩ trung niên, cách mọi người đi ra. Hắn mặt như ngọc, năm sợi râu dài bay lả tả trước ngực, trong lúc đi dáng đi thong dong, khí độ nho nhã, cùng xung quanh hung hãn Lục Lâm hán tử tạo thành so sánh rõ ràng. Chính là Yến Sơn trại ngồi cái ghế thứ ba cố vấn, văn sĩ áo trắng Bạch Giật. Trên mặt Bạch Giật mang theo vừa đúng, như một nụ cười tựa như gió xuân, đi đến Lương Tiến trước ngựa mấy bước đứng vững, đối Lương Tiến thật sâu vái chào, Tống anh hùng một đường bất vả. Vừa mới gặp thần điêu vác tiểu ngọc cô nương vui mừng mà đi, Bạch Mỗ liền biết nhất định là Tống Anh Hùng đại giá quang lâm. Đặc biệt dẫn trong trại huynh đệ, cung kính bồi tiếp đã lâu, làm Tống Anh Hùng bày tiệc mời khách. Hoan nghênh anh hùng về trại. Thanh âm của hắn trong trẻo, mang theo văn nhân trầm đồng du dương, tại cái này thô kệch trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt sâu ra. Lương Tiến trên mặt mang ấm áp nụ cười, tung người xuống ngựa, đem tiểu ngọc cũng ôm xuống, đối Bạch Giật ôm quyền đáp lễ, "Bạch tiên sinh khách khí, làm phiền chúng huynh đệ đợi lâu." Nhưng mà, hắn ấy mắt chỗ sâu lại lướt qua một chút không dễ dàng phát giác tinh quang. Bạch Giật dạng này địa bộ, đem hắn nhấc đến cao như thế, ngay trước toàn thể trại chúng mặt đi cái này đại lễ. Cái này nhìn như cung kính, thực ra dụng tâm khó dò, chỉ sợ là tại đem hắn gác ở trên lửa nướng. Hào một cái tiếu lý tàng đao văn sĩ áo trắng. Bất quá Lương Tiến vô cùng rõ ràng, bây giờ trại chủ Doãn Lôi Lăng cùng Mạnh Quảng dạng này đỉnh cấp chiến lược không tại, cái Bạch Giật này cũng chỉ có thể làm chút ít động tác. Nhưng tại Lương Tiến cường đại lực lượng trước mặt, hắn điểm ấy tiểu tâm tư chú định lật không nổi sóng gió. Lúc này, Bạch Giật ánh mắt như dò xét đèn đảo qua sau lưng Lương Tiến mấy người, trên mặt mang ấm áp ý cười, một tay chậm rãi bước bước tỉ mỉ xử lý năm sợi râu dài, tay kia vụ một tiếng tung ra trắng thuần quạt xếp, động tác tiêu sái tự nhiên, như Bạch Mộ nhãn lực không kém. Thanh âm hắn trong trẻo, mang theo thấy rõ thế sự thông dòng, mấy vị này coi là danh chấn giang hồ hồng trung khách trung ly hám đại hiệp, thiên cơ đồng tử Hàn Đồng tiểu hữu, cùng thao thiết cùng chủ phỉ Bưu Minh Đài. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại ba người trên mình lưu chuyển, thưởng thức cùng hiểu rõ ý nghĩ không che giấu chút nào, tính đã lâu các vị đại danh, như sớm bên hai. Hôm nay nhìn thấy chân nhân, mới biết truyền ngôn không giả, tăng thêm mấy phần phong thái. Bạch Giật thân là Yến Sơn trại cố vấn, chấp trưởng mạng lưới tình báo, không chỉ đối Trường Châu võ lâm rõ như lòng bàn tay, liền là trong thiên hạ có chút danh hào nhân vật, cũng đều ở hắn trong lồng ngực đổ phổ. Giờ phút này tuy là lần đầu đối mặt, lại có thể dựa vào ba người tươi sáng đặc thù nháy mắt vạch trần thân phận, nó ánh mắt sắc bén, suy nghĩ tín áo, có thể thấy được chút ít. Lương Tiến đúng lúc những người làm song phương tiến cử, vị này liền là Yến Sơn trại ngồi cái ghế thứ ba, người xương văn sĩ áo trắng Bạch Giật trắng tam đương ra. Bạch Giật mỉm cười, tư thế ưu nhã khẽ không người, hiển thị rõ lễ nghi. Trung Ly Hàm tiếng như trùng lớn, Hàn Đồng cung kính nghiêm túc, Phỉ Bưu cũng thu hồi mấy phần tùy tính, ba người cùng nhau ôm quyền, thanh trấn nhà cửa, kính đã lâu trắng tam đương ra đại danh. Hay ngộ. Hàn Huyên ở giữa, Bạch Giật cái kia ánh mắt thăm dò cuối cùng kết thúc tại một mực đứng yên bảng quan Mộc Sơn thanh trên mình. Hắn dài mảnh lông mày mấy không thể xét đau lại, tầm mắt tại nàng thanh lãnh khuôn mặt, một mạc thanh sam bên trên tỉ mỉ băn khoăn một vòng, trên mặt lần đầu lộ ra một chút nghi hoặc cùng không xác định ấy nấy, chắp tay nói, tha thứ Bạch Mỗ mắt vụ về, hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại không biết cô nương phong thái. Hắn dừng một chút, chờ đợi đối phương tự giới thiệu. Mộc Sơn thanh thần sắc hờ hững, chỉ khẽ bước cằm, du dương âm thanh như là khe núi suối nước lạnh, Mộc Sơn thanh. Mộc Sơn thanh. Trong lòng Bạch Giật lặp lại lấy cái tên xa lạ này, ánh mắt chỗ sâu nhanh chóng lướt qua suy tư, xác nhận chính mình to lớn kho tin tức bên trong chính xác không có liên quan tới người này rõ rệt ghi chép. Nhưng hắn trên mặt nhiệt tình không giảm, lập tức lần nữa trịnh trọng đáp lễ, nguyên lai là một cô nương, thất kính thất kính. Còn mời các vị khách quý theo ta cùng nhau vào trại. Hắn mặc dù nhìn không thấu trước mắt nữ tử này sâu cạn, chân khí trong cơ thể mịt mờ khó phân biệt, nhưng Hàn Đồng cùng Phỉ Bưu đứng thẳng lúc cái kia vi diệu tư thế, rõ ràng là dùng nữ tử này vi tôn. Phần này vô hình trung khí chẳng cùng địa vị, đủ để cho Bạch Giật thu hồi bất luận cái gì tâm kinh thị, trong lòng đã đem nữ tử này liệt vào cẩn trọng điểm quan tâm nhân vật thần bí. Ngay tại cái này nhìn như vui vẻ hòa thuận, chủ và khách đều vui vẻ an lành không khí gần trèo tới đỉnh điểm thời điểm, khoan đã. Một tiếng vô cùng bất ngờ, sắc bén, như là nhúng băng quát chói tai, đột nhiên xé rách và hài âm luật. Cái Mộc Sơn thanh này, các ngươi nhận không được, nhưng ta nhận ra. Thanh âm chủ nhân từng chữ, như là trọng truy đánh tới hướng mặt băng, từng từ đâm thẳng vào tim gan, nàng chính là quan phủ phái tới gian tế. Không khí bỗng nhiên ngưng kết. Vừa mới còn chạy xuôi theo ấm áp không gian, phản phất nháy mắt bị khấu trừ chân không, chỉ còn giữ lại tiếng kia gian tế tại bốn vách tường ở giữa vù vù tiếng vọng, chấn người màng nhĩ đau nhức. Tất cả ánh mắt kinh ngạc, hoài nghi, nháy mắt sắc bén như lao, đồng loạt, như là như thực chất đính tại Mộc Sơn thanh bỗng nhiên kéo căng trên sống lưng. Chương 591, mới cùng câu đối thắng. Một, chương 591, mới cùng câu đối thắng. Một, mọi người kinh ngạc phía sau, không khỏi đến hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm sát khí bừng bừng hán tử khí thế hung hăng nhanh chân mà tới. Dẫn đầu là một cái nam tử trẻ tuổi. Hắn thân hình cao lớn trắng kiện, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một cỗ vung đi không được lệ khí cùng nôn nóng. Trong tay một chôi nặng nề liệm ra, côn tùy ý kéo tại dưới đất, phát ra nặng nề tiếng ma sát. Chính là Ngọc Diện tuổi nhạc Mạnh Uy. Mạnh Uy nhanh chân như sao băng, đi thẳng tới giữa sân, ánh mắt giống như rắn độc gắt gao khóa chặt sắc mặt băng hàn Mộc Sơn thanh, âm thanh vang dội lại mang theo tận lực quyết đại sục sôi, vang vọng toàn trường. Mộc Sơn thanh, kinh thành lục phiến môn ảnh môn bộ đầu, năm 40. Nửa tháng trước, phụ bổ thần mệnh tiềm nhập Trường Châu. Nó nhiệm vụ liền là đánh vào ta trong Yến Sơn trại, trong bóng tối điều tra Chiêu Dương quận chúa bị giết hại, triều đình cứu trợ Thiên Thai bạc mất tích, cùng cái kia cả gan giả mạo danh bộ chụp ảnh cùng đồ. Hắn đột nhiên dừng ở Mộc Sơn thanh trước mặt mấy bước xa, liệm ra, côn, một đòn nặng nề, nện đến mặt đất đá vụn bắn tung tóe. Hắn hất cầm lên, mang theo không che giấu chút nào khiêu khích cùng đắc ý, lớn tiếng quát hỏi, một bộ đầu, ta Mạnh Uy nói những cái này, nhưng có nửa chữ nói ngoa. Rào. Hiện trường như là bị đầu nhập lăn dầu nước lạnh, nháy mắt sôi trào. Yến Sơn trại mọi người không khỏi hít sâu một hơi, theo bản năng vụt 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 liền lùi mấy bước, cùng Mộc Sơn thanh kéo ra một cái to lớn, tràn ngập địch ý chỗ chống khu vực. Đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh hết đợt này đến đợt khác, vô số đạo cảnh giác, phẫn nộ, thậm chí mang theo sợ hai ánh mắt, như là thực chất lợi nhận, nháy mắt đem Mộc Sơn thanh cô lập ở chính giữa. Bạch Dật con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, trong tay quạt xếp ba khép lại, trong mắt lóe lên một chút bừng tỉnh hiểu ra tinh quang, khó trách. Khó trách. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo thấy rõ đáp án ngưng trọng, trên giang hồ, tu vi đạt đến ngươi loại cảnh giới này người, Bạch Mộ không dám nói tận biết, nhưng cũng có biết một hai. Chỉ duy nhất ngươi, một sân thanh, trước đây lại như đá chìm đáy biển, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu ngươi thật là người trong ảnh môn, cái kia hết thảy liền đều nói đến thông suốt. Ảnh môn, lục phiến môn thần bí nhất khó lường môn thứ 5, chuyên đi tình báo điều tra cùng ám sát, nó thành viên thân phận giống như quỷ quái, cho dù là trong lục phiến môn cũng chưa có người biết, có thể nói triều đình trong bóng tối lợi nhận. Ta Yến Sơn trại làm việc, từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, dùng nghĩa khí tụ thiên hạ anh hảo. Bạch Dật tiến lên trước một bước, quạt xếp nhắm thẳng vào Mạnh Uy, âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Mạnh Uy, ngươi lên án nặng như vậy, quan hệ đến ta Sơn trại an uy, quan hệ đến một cô nương danh dự. Nói mà không có bằng chứng, ngươi nhưng có chứng cứ rõ ràng. Mạnh Uy hừ lạnh một tiếng, trên mặt lệ khí càng tăng lên, thử. Ta Mạnh Uy há lại ăn nói bừa bãi hàng người. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái bịt lại sắp niêm phòng, che kín đỏ tươi quan ấn phong thư, giơ lên cao cao, hôm qua chúng ta tại quan đạo thiết lập trạm, chặn được một tên trước khi đi vội vã dịch tốt. Từ trên người hắn tìm ra, liền là vật này. Hắn đem phong thư trùng điệp vỗ vào bên cạnh một tên thủ hạ nâng lên trên tay, chỉ hướng Mộc Sơn Thanh, lúc ấy ta còn không biết cái này Mộc Sơn Thanh là thần thánh phương nào, thẳng đến hôm nay cái này khách quý lên núi, ta mới bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai triều đình sớm đã bố trí xuống ám kỳ, trăm phương ngàn kế. Sắc mặt Bạch Dật nghiêm nghị, bước nhanh về phía trước lấy ra công văn. Hắn tỉ mỉ kiểm tra thực hư liền miệng sắp niêm phong hoa văn, phân biệt giấy phẩm chất, ánh mắt tại mật văn sắp xếp bên trên phi tốc đảo qua. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn bốn phía toàn trường, âm thanh nặng nề mà rõ ràng, quan ấn không sai, lục phiến môn mật văn cách thức cũng không sai. Hắn chậm chậm đem công văn nội dung bày ra cho bốn phía mong mỏi cùng trông mong Yến Sơn trại các hảo hán. Giấy trắng mực đen, đỏ thẫm đại ấn, thanh thanh sở sở viết đối ảnh môn bộ đầu Mộc Sơn Thanh bổ nhiệm tới nhiệm vụ miêu tả, cùng Mạnh Uy nói không sai chút nào. Nhất là cái này phong mật lệnh mục đích cuối cùng chính là muốn giao đến Trường Châu lục phiến môn danh bộ trong tay Cầm Phong. Bằng chứng như núi, tất cả hoài nghi nháy mắt hóa thành thực chất ý. Vô số đạo ánh mắt lần nữa tập trung tại Mộc Sơn Thanh trên mình, lần này tràn ngập sát khí lạnh như băng. Hàn Đồng cùng Phỉ Bưu cũng là sắc mặt đột biến, kinh nghi bất định nhìn xem Mộc Sơn Thanh. Bọn hắn mặc dù cùng Mộc Sơn Thanh đồng hành nhiều ngày, giờ phút này đối mặt bất thình lình quan thân bằng chứng, trong lòng cũng không khỏi đến nhấc lên sóng to gió lớn, tràn ngập nghi hoặc cùng dao động. Trong tay Bạch Dật quạt xếp vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lòng bàn tay, phát ra nhỏ bé mà đè nén ba ba thanh âm, ánh mắt của hắn như bước, đe dọa nhìn vẫn như cũ đứng ngạo nghệ trong sân Mộc Sơn Thanh, một cô nương, việc đã đến nước này, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta Yến Sơn trại trên dưới một lời giải thích ư? Theo lấy tiếng nói của hắn, bốn phía Yến Sơn trại các hảo hán như là đạt được hiệu lệnh, cùng nhau hướng về phía trước uy hiếp một bước. Đao phong lưới kiếm hàn quang lấp lóe, tiếng bước chân nặng nề hội tụ thành một mảnh làm người hít thở không thông cảm giác áp bách, hướng về trung tâm Mộc Sơn Thanh nghiền ép mà đi. Không khí căng cứng đến cơ hồ muốn bạo liệt. Mộc Sơn Thanh đối mặt cái này ngàn người chỉ trỏ, đao kiếm vây quanh cục diện, chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại khỏe môi câu lên một vòng cực điểm khinh miệt cùng khinh thường cười lạnh, giải thích. Thanh âm của nàng như là băng châu rơi xuống đất, rõ ràng mà lạnh giá, bằng các ngươi cũng xứng nghe ta giải thích. Nói bậy nói bạn. Nhìn bộ dáng của nàng, căn bản khinh thường tại tự chứng trong sạch. Mạnh Uy quát chói hai vang lên lần nữa, lần này hắn đầu mâu chuyển hướng Hàn Đồng cùng Phi Diêu. Hàn Đồng, Phi Diêu, hai vị cũng là trên giang hồ nổi tiếng nhân vật, ta Yến Sơn trại đối hai vị thân phận chưa bao giờ hoài nghi, nhưng các ngươi đã cùng nữ tử này đồng hành một đường, chắc hẳn biết chút ít nội tình. Ngay trước các vị anh hùng mặt, nói một chút đi, các ngươi là như thế nào kết bạn vị này một cô nương? Nàng nhưng từng hướng các ngươi tiết lộ qua nửa phần nội tình. Hàn Đồng cùng Phỉ Bưu liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy phức tạp cùng dãy rủa. Phỉ Bưu hít sâu một hơi, kiên trì mở miệng, chúng ta chính xác là đang trả thù trên đường ngẫu nhiên gặp. Ta cùng Hàn huynh đệ có cùng kiểu gia, nghe hắn chạy trốn tới Trường Châu, liền hẹn nhau truy tìm. Tại một nhà khách sạn thương nghị lúc, vị này một cô nương vừa đúng nghe được, lời nói nàng cũng cùng cái kia Lệ Vạn Sơn có thù không đợi trời chung, nguyện cùng chúng ta đồng hành. Hàn Đồng tiếp lời nói, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác mê mang, một cô nương. Lúc ấy chính xác triển lộ cao thâm võ công, chúng ta nghĩ rằng là trả thù trên đường gặp được cường viện, vui vô cùng, liền đáp ứng. Phía sau một đường đồng hành, cho đến gặp gỡ Tống đại ca, mới tạm thời buông xuống trả thù sự tình, tới trước tiếp kiến Yến Sơn anh hùng. Hai người âm thanh càng ngày càng yếu. Hiển nhiên bọn hắn càng nói, cũng càng cảm thấy bọn hắn nói ra đừng nói để cho người khác tin tưởng, liền chính bọn hắn cũng khó có thể thuyết phục chính mình. Bọn hắn gặp gỡ một khi bị tín hoài nghi mây đen, liền hình như biến đến chân đứng không vững. Ha ha ha. Mạnh Uy bộc phát ra một trận tràn ngập nghĩa mai cùng thiếu, cắt ngang Hàn Đồng lời nói, ngu. Hai người các ngươi thật là ngu không ai bằng. Trên đời nào có vừa khéo như thế sự tình. Một cái bừa bãi vô danh, võ công lại cao đến quá đáng nữ nhân, tùy tiện tại khách sạn liền có thể đụng tới, còn vừa vặn cùng các ngươi có cùng một cái kẻ thù sống còn. Chương 591, mới cùng câu đối thắng. 2, chương 591, mới cùng câu đối thắng. 2, loại này vụng về việc cớ, các ngươi lại cũng tin tưởng không nghi ngờ. Hắn chỉ vào một sân hành, nghiêm nghị nói cho cùng, các ngươi đối với nàng chân chính nội tình, căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Đồng cùng Phỉ Bưu bị Mạnh Uy như vậy trước mọi người nhục nhã, sắc mặt đỏ lên, trong mắt nội ý cuộn. Nhưng đối mặt bằng chứng cùng Mạnh Uy chất vấn, nhưng lại nhất thời nghẹn lời, vô pháp phản bác. Bọn hắn chính xác không biết nguồn gốc. Phần này đi lặng, ở trung quanh Yến Sơn trại trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ ngang với ngầm thừa nhận. Hoài nghi hỏa diễm nháy mắt đốt đến càng vượng. Mạnh Uy thấy thế, đảm khí càng tráng, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, ngón tay cơ hồ muốn chọc vào Mộc Sơn Thanh chóp mũi, âm thanh mang theo người thắng gào thét, "Mộc Sơn Thanh, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi có lời gì nói?" Bụt bụt bụt. Bốn phía Yến Sơn trại hảo hán lần nữa đồng loạt hướng về phía trước tới gần một bước. Đao phong cách đến thêm gần, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, hết sức căng thẳng thời khắc, Mộc Sơn Thanh độc lên. Nàng thậm chí lười đến lại nhìn Mạnh Uy một chút, cặp kia thanh lãnh con người bỗng nhiên bắn ra hàn quang tấu xương, như là vạn năm huyền băng, vô tri tiểu nhân, cũng dám bẩn ta thanh danh. Hôm nay, liền để ngươi biết được đại giới. Lời còn chưa dứt, bóng dáng nàng đã như quỷ mị di chuyển. Một cỗ tràn đầy cuộn cuộn, làm người hít thở không thông khí thế khủng bố nháy mắt bạo phát, như là vô hình biển động, quét sạch toàn trường. Bảo vệ thiếu trại chủ. Hai tiếng quát chói tai đồng thời vang lên. Chỉ thấy Mạnh Uy hai bên trái phải, hai đạo thân ảnh như là như mũi tên rời cùng đập ra. Bên trái một người, vóc dáng còn lưng gầy còm như cây củi, ăn mặc một thân tràn đầy miếng vá, vết bẩn không chịu nổi vải thô áo gai, làn da ngăm đen thô ráp, mặt mũi tràn đầy khắc sâu nếp nhăn như là đao khắc dịu đục, hiển nhiên một cái dày dạn phong sương, gần đất xa trời lao nông. Nhưng trong tay hắn cán kia hoàng đồng chế tạo lan diệt đầu, lại lóe ra hàn quang lạnh lẽo, nhanh như độc xà thổ tín, thẳng điểm Mộc Sơn Thanh quanh thân đại huyệt. Chính là điểm tinh nhiên vân khách kế ngạ. Bên phải một người thì hoàn toàn tương phản, vóc dáng khôi ngô như tháp sắt, bắp thịt cuộn cuộn, một trương vương phương chính chính mặt chữ quốc không chút biểu tình, phảng phất cương thiết đúc thành. Chính là thiết diện kim cương đinh ra. Hắn song quyền nắm chặt, quyền phong gào thét, mang theo khai sơn phá thạch cự lực, hung hãn đánh tới hướng Mộc Sơn Thanh. Cút. Trong miệng Mộc Sơn Thanh chỉ phun ra một cái lạnh giá chữ, tay trắng tùy ý vung lên. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là thuần túy đến cực hạn nội lực ngoại phóng. Không tốt. Kế ngạn cùng đinh ra sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải, tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố lực lượng phả vào mặt, phản phất đối mặt không phải một người, mà là một tòa sụp đổ cự phong. Bọn hắn công kích tại cỗ lực lượng này trước mặt, mỏng manh đến như là giấy. Phúc. Ai ra. Hai tiếng nặng nề va chạm cùng ngắn ngủi rên thảm gần như đồng thời vang lên. Kế ngạn cùng đinh ra như là bị vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng, trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, như là hai quả mất khống chế đạn tháo, mạnh mẽ đụng vào hậu phương trong đám đông. A a, chân của ta, mau tránh ra. Một mảnh người chết ngựa đổ trong tiếng kêu gào thê thảm, hai người đụng ngã lăn không dưới 20-30 người, mới như là phá bao tải nặng nặng ngã xuống dưới đất. Bọn hắn vùng vây mấy lần, lại nhất thời không đứng dậy được, hiển nhiên chịu nội thương rất nặng. Ngay tại Mộc Sơn Thanh xuất thủ nháy mắt, Bạch Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, la thất thanh, không tốt, ngăn lại nàng. Mộc Sơn Thanh cái kia nhìn thoáng qua ở giữa bộ phát ra nội lực tu vi, viễn siêu hắn dự đoán. Trong tay hắn quạt xếp đột nhiên bày ra, nan quạt nháy mắt bắn ra sắc bén hàn nhận, toàn bộ nhân hóa làm một đạo bóng trắng, lao thẳng tới Mộc Sơn Thanh sau lưng, đồng thời quát chói tai, một cô đường. Hạ thủ lưu tình. Mộc Sơn Thanh cũng không quay đầu lại, phản phất sau lưng ngọc mắt, trở tay một trường tùy ý quay ra. "Bà ngươi." Giọng nói của nàng kinh miệt. Trường phong lăng lệ như đao, xé rách không khí phát ra sắc bén kêu to. "Vành!" Một tiếng đinh thai nhức góc trầm đủ. Bạch Dật cái kia quán chú mạnh mẽ nội lực tinh cương phía lưỡi, lại như cùng gỗ mục vỡ vụn thành từng mảnh. Cuồng bạo trường lực dư thế không suy, mạnh mẽ khắc ở lồng ngực của hắn. Phúc. Bạch Dật như bị sét đánh, trong miệng phun ra một cỗ huyết tiễn, toàn bộ người như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đụng ngã lăn mấy tên thủ hạ, mới miễn cưỡng chống một nửa cán quạt ổn định thân hình. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn ngập trước đó chưa từng có kinh hãi cùng khó có thể tin. "Ba, tam phẩm, ngươi là tam phẩm cao thủ?" Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao ngay cả Hàn Đồng Phỉ Bưu loại này cao thủ đều mơ hồ dùng nữ tử này vi tôn. Đó căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Một bên Mạnh Uy mắt thấy trong chớp mắt này phát sinh hết thảy, sớm đã hù dọa đến hồn phi phách tán, mặt không còn chút máu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như không đáng chú ý nữ nhân, dĩ nhiên là trong truyền thuyết tam phẩm cao thủ. Nếu sớm biết như vậy, mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám nhận chúng chất vấn. Vô tận hối hận cùng sợ hãi nháy mắt chiếm lấy hắn. Nhưng mà, hết thảy đã trễ rồi. Tại hắn vì cực độ sợ hãi mà khuyết đại trong con mắt, phản chiếu ra Mộc Sơn Thanh cái kia băng lãnh như xương khuôn mặt. Nàng đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia trắng non tinh tế, giờ phút này lại giống như tử thần liêm bàn tay, mang theo tàn ảnh, không chút lưu tình mạnh mẽ vô xuống. Ba, 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 ba. Thanh thúy tiếng tát hai vang dội như là giày đặc nhịp trống, nháy mắt vang vọng tĩnh mịch hiện trường. Mộc Sơn Thanh xuất thủ nhanh như thiểm điện, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Mạnh Uy Trương kia nguyên bản vẫn tính tuấn lãng khuôn mặt, đã như là bị đập dưa hấu nát. Da chóc thịt bong, máu me đầm địa. Xương gò má vỡ vụn màu trắng gốc dạ thậm chí đâm thủng làn da bạo lộ tại bên ngoài. Mười mấy quả mang huyết nha răng hỗn hợp có nước bọt cùng huyết thủy bắn tung tóe mà ra. Mạnh Uy bị đánh đến như là như con quay tại chỗ xoay tròn hai vòng, trước mắt sao vàng bay loạn, trong hai ong ong không thôi, cuối cùng hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngồi liệt dưới đất, như là bùn não. Mộc Sơn Thanh cái kia dính lấy vết máu bàn tay, giờ phút này lại mang theo thiên quân chi lực, vững vàng đặt tại Mạnh Uy máu thịt be bét đỉnh đầu bách hội việt bên trên. Nàng trên cao nhìn xuống, chán ghét nhìn kỹ giống như một đầu như chó chết Mạnh Uy, âm thanh như là cửu lũ hàn phong thổi qua. Vì sao hại ta? Không nói. Nàng năm ngón hơi hơi phát lực, Mạnh Uy xương đầu phát ra rợn người khanh khách âm thanh, ta liền xốc ngươi thiên xương đỉnh đầu. Và anh. Một cỗ lạnh giá, sền sệt, phản phất tới từ núi thây biển máu khủng bố sát khí, không giữ lại chút nào từ Mộc Sơn Thanh trên mình bộc phát ra. Toàn bộ hiện trường nhiệt độ phản phất chợt hạ xuống mấy chục độ. người đến gần nàng thậm chí có thể cảm giác được trên da đâm nhói cùng huyết dịch ngưng trệ. Mọi người thở ra khí tức nháy mắt hóa thành có thể thấy rõ ràng xương trắng. Tất cả người, bao gồm những cái kia nguyên bản lòng đầy căm phẫn Yến Sơn trại hào hán, giờ phút này đều cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Nhìn xem cái kia như là sát thần hàng thế một sân thanh, nhìn xem dưới chân nàng giống như chó chết mạnh uy, một cú khó nói lên lời sợ hãi chiếm lấy bọn hắn. Chương 591, mới cùng câu đối thắng. 3, chương 591, mới cùng câu đối thắng. 3, thế này sao lại là triều đình chó săn? Đây rõ ràng là từ địa ngục bỏ ra tới tu la. Mạnh uy triệt để sụp đổ. Hắn cảm giác đầu của mình lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp nát. Sợ hãi tử vong áp đảo hết thảy, hắn phát ra thê lương như quỷ khóc gào, "Bạch thúc, Bạch thúc cứu ta, nhanh cứu ta a, ta không thể chết, bằng không cha ta." Trại chủ trở về, "Ngươi không có cách nào bàn giao a, cứu ta." Bạch giật che lấy đau nhức ngực, sắc mặt tái xanh, ánh mắt phức tạp nhìn kỹ Mộc Sơn Thanh. Hắn cưỡng để một hơi, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, lại vẫn như cũ cường ngạnh, "Mộc Sơn Thanh, nơi này là Yến Sơn trại, dù ngươi không được như vậy cản rỡ, ngươi thật cho là nơi này không có người có thể trị được ngươi sao?" Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng một mực yên lặng bàng quan Lương Tiến, mang theo được ăn cả ngã về không khẩn cầu cùng mệnh lệnh, "Tống anh hùng." Thanh âm Bạch Giật mang theo cấp bách, "Ta biết ngươi cùng Mạnh Uy riêng có nghiêm kích, nhưng trước mắt cường địch trước mắt, triều đình gian tế ngay tại trước mắt. Chúng ta cùng là Yến Sơn trại huynh đệ, làm bức bỏ hiểm khích lúc trước, cùng chung mối thủ. Tống anh hùng, còn mời xuất thủ, bắt lại kẻ này." Vụ. Như là người chết chìm bắt được cuối cùng dâm dạng, Mạnh Uy mang theo hy vọng cuối cùng, khẩn cầu, thậm chí là bức bách ánh mắt nhìn về phía Lương Tiến. Mọi người tất cả tầm mắt cũng nháy mắt tập trung tại Lương Tiến trên mình. Vị này Yến Sơn trại tân tấn anh hùng, thực lực sâu không lường được giúp đỡ kịp thời thành giờ phút này duy nhất khả năng ngăn cơn sóng giữ người. Mộc Sơn Thanh đặt tại đỉnh đầu Mạnh Uy tay có chút dừng lại, con người băng lãnh cũng chuyển hướng Lương Tiến, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút cực kỳ phức tạp tâm tình. Có cảnh giác, có xem kỹ, thậm chí có một chút liền chính nàng cũng chưa từng phát giác, được tín nhiệm người khả năng phản bội đau nhói. Nàng lạnh lùng mở miệng, âm thanh mang theo kim loại ma sát hàn ý, "Tống Giang, ngươi cũng muốn ngăn ta?" Lương Tiến thần sắc bình tĩnh, phản phất này dương cung bạc kiếm, sát khí ngút trời tràn diện không có quan hệ gì với hắn. Hắn đem một mực yên tĩnh chờ ở bên cạnh Tiểu Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy, giao cho sau lưng nhị đệ Lôi Chấn. Tiếp đó, hắn mở ra bước chân, không nhanh không chậm, từng bước một bước qua bừa bộn mặt đất, hướng về trung tâm phong bạo đi đến. Bước tiến của hắn trầm ổn mà kiên định, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở mọi người căng cứng tiếng lòng bên trên. Cuối cùng, hắn đứng tại Mộc Sơn Thanh trước mặt, khoảng cách gần đến có thể thấy rõ nàng đáy mắt quần quần hàn sương. Lương Tiến mỉm cười, nụ cười ôn nhuận, lại mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng. Tất nhiên, Mộc Sơn Thanh đáy mắt tơ kia mỏng manh đâm nhói nháy mắt hóa thành lạnh giá độ ý, mày liễu dựng thẳng, quanh thân sát khí lần nữa bốc lên. Nàng đang muốn liều lĩnh phát tác, Lương Tiến lại ngay sau đó mở miệng, âm thanh rõ ràng mà kiên định, như là bản thạch, "Ta tin tưởng ngươi, tự nhiên muốn ngăn cản trận này hiểu lầm." Tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Mộc Sơn Thanh toàn bộ người như là bị một đạo vô hình tiệm điện đánh trúng. "Ngươi tin ta?" Nàng đặt tại đỉnh đầu Mạnh Uy tay đều theo bản năng nuối lỏng nửa phần lực đạo. Nàng khó có thể tin nhìn Lương Tiến cặp kia thâm thúy mà thản nhiên đôi mắt. Tại cái này miệng nhiều người sói chạy vàng, bằng chứng như núi, liền Hàn Đồng Phỉ Bưu đều dao động trong tuyệt cảnh. Biết người không này lâu nam nhân, càng như thế chém đinh chặt sắt nói, "Tin tưởng nàng." Tại tâm thần của nàng bị chấn, ngắn ngủi thất thần mấy mắt, Lương Tiến đã một cách tự nhiên duỗi tay ra, động tác nhu hòa lại mang theo không được kháng cự lực đạo, nhẹ nhàng nắm nàng cái kia dính lấy vết máu, đặt tại đỉnh đầu Mạnh Uy cổ tay. Bàn tay của hắn ấm áp mà mạnh mẽ, chậm rãi, kiên định đem tay nàng từ đỉnh đầu Mạnh Uy rời đi. Tiếp đó, tại tất cả người nhìn kỹ, lại không có bung ra, ngược lại đem cái kia tay lạnh như băng, nhẹ nhàng nắm tại chính mình ấm áp lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Lương Tiến cao giọng mở miệng, âm thanh như là hồng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ tụ nghĩa sảnh, mang theo một loại làm người say mê tự tin cùng đảm đương, "Ta, Tống Giang, nguyện đem tính mạng đảm bảo. Ta tin tưởng một cô nương tuyệt không phải triều đình gian tế. Ở trong đó tất có thiên đại hiểu lầm." Lương Tiến tự tin, tự nhiên có đạo lý của hắn. Nếu là người khác chỉ trích Mộc Sơn Thanh là triều đình gian tế, cái kia Lương Tiến có lẽ còn muốn hoài nghi mấy phần. Nhưng hết lần này tới lần khác là Mạnh Uy tên ngu xuẩn kia đứng ra chỉ trích, liên để Lương Tiến biết được, Mạnh Uy tuyệt đối bị chơi xỏ. Bởi vì Mạnh Uy tự cho là tâm phúc đinh gia cùng kế ngạn, mới thật sự là tiềm phục tại Yến Sơn trại gian tế. Cái kia kế ngạn thế nhưng bình thành quận vương người, đinh gia tuy là không biết là thân phận gì, nhưng Lương Tiến đại khái cũng đoán được. Cuối cùng cái này đinh ra, thế nhưng có khả năng tiến vào cựu không vô giới võ giả. Lương Tiến đã từng liền gặp qua hắn từng tại trong cựu không vô giới, lén lén lút lút thông qua thủ thế cùng môi ngữ hương cái nào đó võ giả truyền lại tin tức. Hiển nhiên cựu không vô giới đã trở thành một ít người dùng tới tiến hành thông tin bình đại. Mà đối với triều đình tới nói, chân ngòi Mộc Sơn Thanh tới cùng trong Yến Sơn trại đấu, không thể nghi ngờ có khả năng thực hiện lợi ích tối đại hóa. Không có người sẽ xem xét như hại Lương Tiến là gian tế. Cuối cùng người có tên cây có bóng, Lương Tiến thanh danh đã sớm vang vọng Trường Châu, muốn như hại cũng đến tìm cái đáng tin hợp lý mới được. Mà Mộc Sơn Thanh võ công cao cường, không rõ lai lịch, lại tính khí cao ngạo khinh thường tự chứng, quả thực liền là thích hợp nhất mưu hại châm ngòi đối tượng. Cho nên Lương Tiến tin tưởng, đây là triều đình làm một cái cục. Một bên, Mộc Sơn Thanh thân thể khó mà nhận ra chấn động. Nàng cảm thụ được trên cổ tay truyền đến, cái kia lạ lẫm lại kiên định lạ thường nhiệt độ, nhìn lại Lương Tiến cặp kia không né tránh, tràn ngập tín nhiệm cùng trong sáng vô tư đôi mắt. Trong lòng nàng bức kia từ phẫn nộ, lạnh giá cùng sát ý xây lên tường cao, lần đầu tiên xuất hiện một chút vết nứt. Nàng mím chặt môi, băng phong trên mặt hiện lên một chút mờ mịt cùng động dung, âm thanh không tự giác mang tới một chút liền chính nàng cũng không phát giác khẽ run. Ngươi vì sao như vậy tin ta? Như ta thật là gian tế. Nàng nhìn thẳng mắt Lương Tiến, phản phất muốn từ đó tìm kiếm đáp án, ngươi lại nên làm như thế nào? Lương Tiến nghe đến đó, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân a, tổng thích hỏi những cái này giả thiết tính, không có chút nào ý nghĩa thực tế vấn đề. Nhưng cái này vừa vặn là chỗ đột phá. Trong lòng Lương Tiến nháy mắt sáng như tuyết. Mộc Sơn Thanh là ai? Là thanh lãnh, cao ngạo, yêu ngạo tam phẩm cường giả. Giờ phút này, nàng có thể buông xuống tư thái, hỏi ra như vậy mang theo tiểu nữ nhi thần thái, tìm kiếm cam kết vấn đề. Bản thân cái này liền mang ý nghĩa, nàng tỉ mỉ cấu tạo tâm phòng, đã không tại biết không ngờ bên trong bị xé mở một đường máy khe hở. Nàng ngay tại dao động, ngay tại bị công hãm. Tận dụng thời cơ. Trong mắt Lương Tiến tinh quang lóe lên, quyết định rèn sắc khi còn nóng. Hắn chẳng những không có bông ra nắm lấy Mộc Sơn Thanh cổ tay, ngược lại hơi hơi thu thập nắm ngón, lòng bàn tay tại nàng man mát tinh tế trên da thịt, mang theo trấn an lại ẩn hàm chiếm hữu ý vị nhẹ nhàng đuốt nhẹ một thoáng. Lập tức, hắn hơi hơi nghiêng đầu, ấm áp hít thở mang theo nam giới đặc lưu khí tức, không có dấu hiệu nào phất qua Mộc Sơn Thanh mẫn cảm hai, đem âm thanh áp đến cực thấp, như đồng tình nhân gian nói nhỏ, nhưng lại rõ ràng đưa vào trong tai nàng. Chương 591, mới cùng câu đối thắng. 4, chương 591, mới cùng câu đối thắng. 4, nếu ngươi thật là một bộ đầu. Hắn cố tình dừng một chút, cảm giác được dưới lòng bàn tay mảnh khảnh cổ tay hình như run nhẹ lên, vậy ta Tống Giang lập tức liền thoát khỏi cái này đến sơn trại, đầu nhập triều đình. Mộc Sơn Thanh hít thở đột nhiên cứng lại. Lương Tiến khí tức càng gần chút, cơ hồ dán vào vành hai nàng, cái kia giọng trầm thấp mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng, không làm công danh lợi lộc, không làm cẩm tú tiền đồ, chỉ vì có thể kèm tại một cô nương bên người, cùng ngươi sánh vai đồng hành. Lời ngon tiếng ngọt, là công hàm thành lũy sắc bén nhất mâu. Lương Tiến am hiểu sâu đạo này, làm triệt để thu phục trước mắt vị này thực lực siêu tuyệt cường giả, hắn không ngại bệnh nhất động lòng người hoang ngôn. Cái này mập mờ lời hứa, nửa thật nửa giả, lại trực kích Mộc Sơn Thanh giờ phút này yếu ớt nhất tâm phòng. Hiệu quả nhanh chóng. Mộc Sơn Thanh chỉ cảm thấy đến một cỗ khó nói lên lời nhiệt lưu, kèm theo Lương Tiến phất qua bên thai nóng ướt khí tức, nháy mắt từ bên thai lan tràn tới toàn thân. Khỏa kia quanh năm bao khỏa tại trong hàn băng tâm, phản phất bị đầu nhập vào nóng hổi lò luyện, tầng băng phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc thanh âm, ngay tại phi tốc tăng dã. Mà Lương Tiến cái kia gần như ngay thẳng chỉ vì làm bạn tuyên ngôn, càng lại như là một chi bao bọc mật đường mũi tên, tinh chuẩn bắn trúng nội tâm nàng bí ẩn nhất mềm mại xó xỉnh. Ngươi, nàng theo bản năng muốn rút về tay, lại cảm giác toàn thân như nhũn ra, điểm này lực đạo bé nhỏ không đáng kể. Xưa nay rõ ràng lãnh như xương gương mặt, giờ phút này như là say rượu bay lên hai mảnh kinh người hường hạ, một mực lan tràn đến mảnh khảnh cái cổ. Lúc trước cái kia sát ý ngập trời, bị đeo xấu phẫn nộ, tự chứng trong sạch chấp niệm. Vào giờ khắc này, lại kỳ dị bị một loại mãnh liệt hơn, bị lý giải được tín nhiệm bị lựa chọn rung động thay thế. Phản phất chỉ cần người nam nhân trước mắt này đứng ở bên người nàng, toàn bộ thế giới như thế nào nhìn nàng đều đã không trọng yếu nữa. Tống anh hùng, bạch giật quát chói tai như là kinh lôi, đột nhiên nổ vang. Hắn che lấy vẫn như cũ mơ hồ cảm giác đau đớn ngực, sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thất vọng cùng phẫn nộ. Hắn nhìn xem Lương Tiến cái kia gần như thân mật cùng nhau tư thế, nhìn xem trên mặt Mộc Sơn Thanh khắc thường đỏ ửng, chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Ngươi có thể nào như vậy nhẹ tin người? Bị nữ nhân này mê hoặc đến tận đây. Thanh âm bạch giật vì xúc động mà run rẩy, quan xếp tàn trôi cơ hồ bị hắn bóp nát. Nữ tử này thân phận không rõ, chứng cứ tại phía trước. Nếu để nàng đặt chân ta Yến Sơn trại nội địa, không khác nào dẫn sói vào nhà, chắc chắn cho ta Sơn trại mang đến tai họa ngập đầu a. Tống anh hùng, nghĩ lại a. Lương Tiến chậm chậm ngẩng đầu, trên mặt ôn nhu nháy mắt thu lại, khôi phục ngày thường trầm ổn. Hắn nắm lấy Mộc Sơn Thanh tay cũng không buông ra, ánh mắt yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, chậm chậm đảo qua toàn trường từng cái hoặc chấn kinh, hoặc phẫn nộ, hoặc do dự khuôn mặt, âm thanh trong trẻo, trịnh địa hữu thanh, một cô nương, là ta Tống Giang đích thân mời tới khách quý. Ta đã mời nàng tới, liền tuyệt sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm, càng sẽ không để nàng tại cái này chịu oan không thấu. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào trên mặt bạch giật, ngựa khí chém đinh chặt sắt, như Yến Sơn trại chứa không được nàng. Vậy ta Tống Giang, nguyện lập tức rút khỏi sơn trại, thay hắn làm một cô nương thu xếp. Với anh. Lời vừa nói ra, đâu chỉ tại vừa mới lắng lại một chút hiện trường, lần nữa dẫn nổ một khóa kinh lôi. Rút khỏi sơn trại, làm một cái thân phận còn nghi vấn nữ nhân. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị cái này lòng trời lở đất tuyên ngôn chấn đến trợn mắt hốt mồm. Yến Sơn trại mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập cực độ chấn kinh, không hiểu, thậm chí hoang đường cảm giác. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là không đè nén được, giống như là thủy triều mãnh liệt xì xào bàn tán. Tất cả mọi người minh bạch, Tống Giang đây là ép tất cả người chọn bên cạnh đứng. Bạch giật khí đến toàn thân phát run, chỉ vào Lương Tiến, đau lòng nhức óc, Tống Giang, ngươi quả thực hoang đường. Tùy theo tính khí càng quái, há lại anh hùng làm. Cái này Mộc Sơn Thanh thân phận điểm đáng ngờ trung điệp, bằng chứng như núi. Ngươi tội gì làm nàng, đưa ta Sơn trại đại nghĩa tại không quan tâm. Mời thu về phía ngươi mới. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tại Bạch giật nhìn tới, Lương Tiến cử động lần này không khác nào người si nói mộng, dùng rút khỏi uy hiếp Sơn trại, quả thực thật quá ngu xuẩn. Nhưng mà, Lương Tiến chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, dáng người rắn giỏi như tùng, ánh mắt kiên định như sát. Phần kia dứt khoát, phần kia không có chút nào cứu vãn chỗ chống tư thế, rõ ràng nói cho tất cả người, việc này không có thương nghị. Ngay tại cái này khiến người hít thở không thông rằng co thời khắc, đại ca, Một tiếng hùng hậu giống to trước tiên đánh vỡ yên lặng. Lôi Chấn cùng Tiếu Lục đột nhiên tiến lên trước một bước, không chút do dự đứng ở sau lưng Lương Tiến, ánh mắt trung thành mà cùng nhận, "Ngươi đi đâu? Huynh đệ chúng ta liền theo tới nhan núi đao biển lửa, tuyệt không hai lời." Tiếng này la lên như là đầu nhập chảo dầu hỏa tinh. Ngay sau đó, Nguyên Hắc ra trại đồng hùng đột nhiên vỗ đuổi, tiếng như trung lớn, "Tống anh hùng, lúc trước tiếp quan lương, các huynh đệ đi theo ngươi đến thông quái. Ngươi muốn đi, tính ta một người. Hạnh Nương, ngươi nói có đúng hay không?" Hắn nhìn về phía bên cạnh Phong Vận Dư Âm phụ nhân. Hạnh Nương che miệng cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, đó là tự nhiên. Tống anh hùng là người làm đại sự, đi theo ngươi, có chạy đầu. Hắc gia trại huynh đệ, nguyện theo Tống anh hùng bắt đầu từ số 0. Đi theo lại là một tiếng hô to vang lên, còn có chúng ta. Chỉ thấy Vân Dực Phi Ưng Ngạc Huyền mang theo một nhóm từng bị Lương Tiến từ pháp trưởng cứu hắn tử, phần phật một mảnh đứng dậy, ôm quyền hành lễ, âm thanh xúc động, Tống anh hùng ân cứu mạng, như là tái tạo. Ân này không báo, đuổng là người. Chúng ta nguyện đi theo tả hữu, đi theo làm tùy tùng, tuyệt không hài lòng. Cái này ba cố lực lượng, như là đốt lên liệu nguyên chi hỏa. Hiện trường những cái kia nguyên bản còn tại quan sát, do dự đám võ giả, ánh mắt nháy mắt biến. Có người là thật tâm ngưỡng mộ Lương Tiến nghĩa bạc vân thiên cùng kinh thế thủ đoạn, có người là kính nể hắn đối mặt cường quyền cùng chất vấn lúc đạm đường cùng quyết đoán, càng có người là nhìn chúng Lương Tiến cho thấy cường đại lực liên kết cùng tương lai khả năng sáng tạo càng lớn lợi ích. Lần lượt từng bóng người bắt đầu thoát khỏi vị trí cũ, mang theo tâm tư khác nhau, lại làm ra lựa chọn tương đương. Bọn hắn nhộn nhịp ôm quyền, la lên, hoặc yên lặng nhưng kiên định cất bước, hội tụ đến sau lưng Lương Tiến phía kia càng lúc càng lớn trận doanh bên trong. Nguyện theo Tống anh hùng, tính ta một người. Tống anh hùng, nếu là muốn đi mời mang lấy huynh đệ. Tiếng gầm dần dần hội tụ, mặc dù không ngay ngắn, lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Sau lưng Lương Tiến, nhanh chóng tụ tập được một cỗ không thể khinh thường nhân mã, cùng Mạnh Giật, Mạnh Uy Tàn Quân cùng những cái kia vẫn như cũ do dự người, tạo thành phân biệt rõ ràng rằng co. Đứng ở Lương Tiến bên này người, nhân số tuy là chiếm cứ số ít, nhưng mà bọn hắn từng cái, lại tất cả đều là Yến Sơn trại lực lượng trung kiên. Nếu là bọn họ thật vừa đi, cái kia Yến Sơn trại liền sẽ tương đương với bị nháy mắt rút đi xương cốt. Lương Tiến ánh mắt chậm chậm đảo qua sau lưng cái kia từng cái hoặc quen thuộc hoặc xa lạ, mang theo nóng bỏng cùng đi theo ý nghĩ khuôn mặt, cuối cùng rơi vào Bạch Giật Trường kia tái nhợt mà kinh ngạc trên mặt. Trong mắt hắn tơ kia ẩn sâu vừa ý cùng khống chế cảm giác, cuối cùng không che giấu nữa, như là yên lặng dưới mặt hồ phun trào ám lưu. Nhân tâm như dùng. Nhìn tới hắn cho dù muốn sáng lập một cái mới Yến Sơn trại cũng đồng dạng người đi theo như mây. Chương 592, Tống Giang tại nói chuyện giật gân. 1. Chương 592, Tống Giang tại nói chuyện giật gân. 1. Bạch Giật trơ mắt nhìn xem cái này đến cái khác thân ảnh từ trong đám người bước ra, mang theo dứt khoát hoặc nóng bỏng, hội tụ đến sau lưng Lương Tiến phiến kia càng ngày càng to lớn trận doanh bên trong. Cái kia hội tụ tiếng bước chân, như là giày đặc nhịp trống, từng cái trùng điệp gõ vào hắn căng cứng tiếng lòng bên trên. Sắc mặt của hắn từ tái nhợt chuyển thành trắng bệnh, thái dương dị ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, ngón tay gắt gao nắm chặt cái kia một nửa tàn tạ cán quạt, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Xong. Ý nghĩ này như là lạnh giá gián độc, nháy mắt cắn xé lấy trái tim của hắn. Hắn cổ tâm kinh doanh, tận lực duy trì Yến Sơn trại cân bằng, lại trong khoảnh khắc bị cái này gọi Tống Giang nam nhân phá tan thành từng mảnh. Như cũng không làm chút gì, hôm nay cũng không phải là hiểu lầm gì xung đột, mà là Yến Sơn trại triệt để sụp đổ tận thế. Doãn Lôi Lăng cùng Mạnh Quảng trở về, nhìn thấy chính là một cái chia năm xẻ bảy cục diện rồi dám, hắn bạch giật như thế nào bàn giao. Một cỗ chưa bao giờ có khủng hoảng chiếm lấy hắn. Hắn cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết cùng trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt cứ thế mà gạt ra một cái vô cùng miễn cưỡng, thậm chí mang theo vài phần định nọ nụ cười kia cứng ngắc đến như là mặt nạ. Ha ha ha. Bạch Giật gượng cười vài tiếng, âm thanh mang theo rõ ràng mất tự nhiên, tính toán xua tán cái này khiến người hít thở không thông nghiêm trọng, Tống anh hùng. Ngài nhìn một chút, cái này nói đùa mở đến có chút lớn. Các vị huynh đệ cũng là, mù đến cái gì dỗ. Đừng tham gia náo nhiệt, tất cả giải tán đi, giải tán. Tống anh hùng là nhân vật bậc nào, sao lại thật cùng chúng ta chí khí. Hắn vừa nói, một bên bước nhanh đi tới trước mặt Lương Tiến, tận lực thấp giọng, mang theo trước đó chưa từng có khẩn thiết cùng yếu thế, Tống anh hùng, không đến mức, thật không đến mức à. Làm một nữ tử, náo đến muốn thoát khỏi sơn trại tình trạng. Cái này chẳng phải là để anh hùng thiên hạ chuyện cười. Một cô nương là mời ngài tới khách quý, kia chính là ta Yến Sơn trại khách quý. Trên sơn trại phía dưới, nhất định phải quét dọn giường chiếu đón lấy, thật tốt khoản đãi, tuyệt không dám có nửa phần lãnh đạo. Hắn cơ hồ là đang cầu khẩn, vừa mới những cái kia nói nhảm, còn mời Tống anh hùng ngàn vạn thu về. Coi như là cho ta Bạch Mỗ người, cho Yến Sơn trại một cái tình mọn. Tư thái của hắn thả đến cực thấp, trong ánh mắt tràn ngập đội vàng cùng thỏa hiệp. Hiển nhiên, tại Lương Tiến cho thấy đáng sợ lực liên kết cùng phân liệt uy hiếp trước mặt, Bạch Giật lựa chọn lựa bộ. Bạch thúc. Một tiếng thê lương, không cam lòng, mang theo nồng đậm đoán độc gào thét truyền tới từ phía bên cạnh. Mạnh Uy bị hai người thủ hạ mang lấy, nửa bên mặt sưng đến như là đầu heo, máu thịt bé bét, nói chuyện đều lẩn gió, thế nhưng ánh mắt lại gắt gao chừng lấy Lương Tiến cùng một sân thành, tràn ngập khắc cốt hận ý không thể để cho nàng vào trại. Nữ nhân này là tai họa. Tống Giang hắn đây là muốn tạo phản, muốn xóa bị. Ngươi nhìn hắn lôi kéo được bao nhiêu người? Bạch thúc, ngươi không rõ a? Chờ cha ta cùng trại chủ trở về, ngươi bàn giao thế nào? Mạnh Uy giờ phút này trọn vẹn bị ghen tị và khuất nhục làm choáng váng đầu óc, chỉ muốn liều lĩnh ngăn cản Lương Tiến đạt được, dù cho dựng vào toàn bộ sơn trại cũng ở đây không tiếp. Bạch Giật đột nhiên quay đầu, trên mặt tơ kia gạt mạnh đi ra nụ cười nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại lạnh giá, không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn bình thường đối cái này Mạnh Uy có nhiều dung túng, nhưng giờ phút này, sơn trại tồn vong thời khắc, mạnh uy ngu xuẩn cùng tầm nhìn hạn hẹp để hắn triệt để mất kiên trì. Đủ rồi. Thanh âm Bạch Giật không cao, lại mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương, như là nhũ băng đâm vào mạnh uy mà nghĩ, chuyện này không tới phiên ngươi quan tâm. Cha ngươi cùng trại chủ bên kia, tự có ta đi giải thích. Hiện tại, ánh mắt của hắn như điện, quét về phía mạnh uy mang tới đám kia câm như hến thủ hạng, còn không mau đem mạnh thiếu đỡ xuống đi, thật tốt trị liệu. Cái kia ánh mắt lạnh như băng cùng không được kháng cự ngữ khí, để những thủ hạ kia toàn thân run lên. Bọn hắn không dám tiếp tục chần chờ, không quan tâm mạnh uy điên cuồng dãy rủa cùng mơ hồ không rõ chửi mắng, ba chân bốn cẳng đem hắn nhấc lên, cơ hồ là kéo lấy, chật vật không chịu nổi nhanh chóng rời khỏi mảnh này làm người hít thở không thông nơi thị phi. Nhìn xem mạnh uy bị kéo đi, Bạch Giật hít sâu một hơi, phản phất tháo xuống một cái nặng nề bao phủ. Hắn lần nữa chuyển hướng lương tiến, trên mặt lần nữa chất lên bộ kia nghề nghiệp hóa khôn khéo đủ cười, phản phất vừa mới xung đột chưa bao giờ phát sinh, tống anh hùng, một chút hiểu lầm nhỏ, để các quý khách chê cười. Mời, mau mời mang theo các vị bằng hữu vào trại nghỉ ngơi. Lương Tiến nhìn xem Bạch Giật dạng này ca làm đều tốt biểu diễn, nên miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Hắn không có cự tuyệt. Hắn tất nhiên có thể hiện tại vung cánh tay hô lên, mang theo sau lưng nhóm này tùy tùng nên ngang rời đi, lập thế lực hát. Nhưng đây cũng không phải là thượng sách. Hắn muốn, cho tới bây giờ không phải phân liệt Yến Sơn trại, mà là muốn lấy được hoàn chỉnh Yến Sơn trại. Bao gồm nó chiếm cứ hiểm trở sơn lĩnh, tích lũy tài phú khổng lồ, trải rộng Trường Châu lục lâm mạng lưới, cùng quan trọng nhất, phần kia thay trời hành đạo, nghĩa bạc vân thiên vang dội danh hảo. Như giờ phút này phân liệt, hắn tại lục lâm bên trong thanh danh chắc chắn giảm bớt đi nhiều, trên lưng một cái phản chủ tự lập phân liệt huynh đệ ô danh. Chuyện này với hắn lâu dài mưu đồ vô cùng bất lợi. Thú hổ, hắn thấy rất rõ ràng. Những cái kia không có trước tiên đứng ra võ giả, cũng không phải là chọn bẹn chung với Doãn Lôi Lăng, càng nhiều hơn chính là quan sát, chờ chờ, cùng đối có từ lâu trật tự quán tính nghỉ lại. Trong lòng bọn hắn đối Doãn Lôi Lăng kính sợ, chưa chọn bẹn tiêu tán. Mà Lương Tiến biết rõ, Doãn Lôi Lăng nhuệ khí đã áp chế, nhị đương gia mạnh quảng càng là đã chết, nó hoạch tâm lực lượng tại lần này đạo thánh hành động bên trong tất nhiên tổn thất nặng nề. Đấu ngược lại một cái mất nhanh đuốt cùng nhuệ khí Doãn Lôi Lăng, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Khó khăn là, như thế nào danh chính ngôn thuận, không đánh mà thắng, đem chọn cái Yến Sơn trại liền ra lẫn xương, một cái nuốt vào. Cần kiên nhẫn, càng cần hơn thời cơ. Lương Tiến ánh mắt đảo qua sau lưng thần tình khác nhau một sân thanh, Hàn Đồng, Phí Bưu, Trung Ly Hàm đám người, cất cao giọng nói, "Các vị, theo ta vào trại. Yên tâm, hết thảy có ta." Âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng. Lập tức, hắn chuyển hướng sau lưng những cái kia vừa mới tỏ thái độ đi theo võ giả, chỉnh trọng ổn quyền, âm thanh vang dội, truyền khắp toàn trường, "Tống Giang tại cái này, cảm ơn các vị huynh đệ tín nhiệm cùng bên vực lẽ phải." Hắn nhìn bốn phía mọi người, ánh mắt chân thành, vừa mới một phen khó khăn chắc trở, may mắn đến Bạch Tiên Sinh hiểu rõ đại nghĩa, đã cùng ta thẳng thắn, hiểu lầm tiêu hết. Tiến sơn trại, vẫn như cũng là tất cả huynh đệ nhà. Hắn chuyển đề tài, ngữ khí mang tới một chút hào phóng cùng hào sảng, chương 592, Tống Giang tại nói chuyện giật gân. 2, chương 592, Tống Giang tại nói chuyện giật gân. 2, vì biểu hiện lòng biết ơn, cũng là ăn mừng hôm nay khách quý lâm môn, tối nay ta Tống Giang đem tại tụ nghĩa sảnh xếp đặt buổi tiệc. Phàm hôm nay tại trận huynh đệ, đều có thể tới uống một chén rượu nhạt. Ta Tống Giang, tuyệt không keo kiệt. Hắn dừng một chút, ném ra một cái càng có sức hấp dẫn quả cân, âm thanh đột nhiên nâng cao, quan trọng hơn chính là Tống Giang gần đây ngẫu nhiên đến một bản huyền cấp trung phẩm võ học bí tịch, Liệt Phong Đoạn Nhạc Thủ. Cái này công cương manh bá đạo, uy lực tuyệt luân. Tối nay trên tiệc rượu, ta đem trước mọi người bày ra nó tinh yếu áo nghĩa, cùng các vị huynh đệ cùng nhau quan sát, lĩnh hội. Nguyện dùng cái này công, ta ơn tình nghĩa huynh đệ, tổng tráng ta Yến Sơn trại uy danh. Hiện tại trong tay Lương Tiến huyền cấp bí tịch nhiều đến luyện cũng xong, bây giờ vừa vặn có thể tùy tiện cầm một bản đi ra lôi kéo nhân tâm. Huyền cấp trung phẩm bí tịch, trước mọi người bày ra tinh yếu. Hai cái từ này như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, nháy mắt đốt lên toàn bộ tràng diện không khí. Những cái kia nguyên bản liền ủng hộ Lương Tiến võ giả, như Lôi Chấn, Tiếu Lục, Đồng Hùng, Hạnh Nương, Ngạc Huyền đám người, đều mặt lộ cùng hỉ, xúc động đến sắc mặt đỏ rực. Huyền cấp bí tịch a, đây chính là các đại môn phái, võ lâm thế gia cùng các phương cường giả bí mật bất truyền, không thân truyền đệ tử hoặc trực hệ huyết mạch không được lật xem. Mọi người ở đây vô luận là ai muốn thu được một bản huyền cơ bí tịch, đều muôn vàn khó khăn, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí trong sân trại, đã có võ giả tiến vào ngũ phẩm chi cảnh, lại như cũng liền một bản huyền cơ bí tịch đều không có, chỉ có thể tiếp tục tu luyện hoàng cấp bí tịch. Có thể thấy được kỳ chân đắt. Tống anh hùng vậy mà như thế hào phóng, nguyện ý công khai chia sẻ. Phần này khí phách, phần này hào hùng, để bọn hắn khăng khăng một mực quyết tâm càng thêm kiên định. Mà những cái kia phía trước do dự, thậm chí thờ ơ lạnh nhạt người, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin hào quang. Huyền cấp bí tịch sức hấp dẫn thực tế quá lớn, cho dù chỉ là quan sát tinh yếu, cũng đủ làm cho bọn hắn tại trên võ học thu được to lớn dẫn dắt, tránh khỏi mấy năm khổ công. Nguyên bản đối Lương Tiến bất mãn, đối Bạch Giật đồng tình, đối Doãn Lôi Lăng chờ mong, tại cái này to lớn thực dụ dỗ hoặc trước mặt, nháy mắt biến đến mỏng manh không chịu nổi. Vô số đạo ánh mắt biến đến nóng bỏng, suy nghĩ linh hoạt, bắt đầu lần nữa cân nhắc lợi hại. Trong lúc nhất thời, giữa sân không khí quỷ dị, âm thanh hoan hô, tiếng chúc mừng, hít một hơi khí lạnh thanh âm, đè nén tiếng nghị luận đan xen vào nhau. Có người kích động quay lấy bên cạnh đồng bạn bà bay, có người ánh mắt lóe lên tính toán được mất, cũng có người vẫn như cũ mặt lạnh, nhưng mím chặt đôi môi cùng hơi hơi lấp lóe ánh mắt, bại lộ bọn họ nội tâm dao động. Tuyệt đại bộ phận người thái độ, tại Lương Tiến cái này ân uy tịnh thi dùng sắc kết tâm tổ hợp dưới quyền, lặng yên phát sinh nghiêng. Bạch Dật nhìn xem cái này chuyển tiếp đột ngột trang diện, trong lòng vừa mới vì tạm thời tránh phân liệt mà rộng phía dưới khẩu khí kia, nháy mắt lại bị một cỗ càng nặng nề cảm giác bất lực cùng hàn ý thay thế. Hắn trợn mắt nhìn xem Lương Tiến hời hợt hóa giải nguy cơ, không chỉ bảo trụ một sơn thanh, càng mượn cơ hội trắng trận thu mua nhân tâm, đem một tràng phân liệt nguy cơ, cứ thế mà biến thành hắn người vì vọng định phong bày ra. Thế này sao lại là thỏa hiệp? Đây rõ ràng là thận trọng từng bước, tu hú chiếm tổ đoạn mở đầu. Lương Tiến phảng phất không thấy trong mắt Bạch Dật phức tạp tâm tình, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Dật, khóe miệng mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười. Bạch tiên sinh, ngươi nhìn ta mang tới mấy vị này bằng hữu, thực lực như thế nào? Trong lòng Bạch Dật run lên, cố tự chấn định, không chút nghĩ ngợi trả lời, ngựa khí mang theo một chút không dễ dàng phát giác đắng chát, Trung Ly huynh thần lực kinh người, Phỉ huynh đại thân thủ bất phàm, Hàn tiểu hữu càng là kỳ tài. Về phần một cô nương, tam phẩm võ giả uy lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Tống anh hùng có thể kết giao cao thủ như thế, quả thật ta Yến Sơn trại may mắn. Hắn tận lực nhấn mạnh Yến Sơn trại tính toán nhắc nhở Lương Tiến. Lương Tiến phảng phất không nghe ra ý ở ngoài lời, nụ cười càng sâu, có ý riêng tiếp tục nói, bọn hắn nếu có thể thực tình gia nhập Sơn trại, chắc chắn như hổ thêm cánh, để Sơn trại thực lực nâng cao một bước. Bạch tiên sinh lưu trí sâu xa, giao thiệp rộng rãi, sau này còn cần nhiều hơn cùng bọn hắn. Thân cận một chút mới phải. Thân cận một chút. Bạch Dật mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Trong lời nói lời ngầm, chân trụi đến như là dao nhỏ. Lương Tiến đây là tại hướng hắn đưa ra cảnh ô lưu, vẫn là uy hiếp trắng trợn cùng lôi kéo. Để hắn Bạch Dật đi thân thiết những Lương Tiến này dòng chính lực lượng, đây rõ ràng là muốn đem hắn Bạch Dật cũng cột lên Lương Tiến chiến xa, phân hóa hắn cùng Doãn Lôi Lăng bộ hạ cũ quan hệ. Bạch Dật trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên dong đưa mở trong tay còn sót lại một nửa quạt xếp, cứ việc mặt quạt rách nát, nhưng động tác vẫn như cũ duy trì phần kia văn sĩ thong dong. Trên mặt hắn lần nữa treo lên bộ kia khéo đưa đẩy khôn khéo đủ cười, âm thanh lại mang theo đối chọi gay gắt ý vị, Tống Anh Hùng nói rất có lý. Bất quá đi. Hắn chuyển đề tài, ánh mắt biến đến thâm thúy, trại chủ lần này được mời tham gia, thế nhưng đạo thánh tiền bối đích thân tổ chức kinh thiên hành động lớn. Theo ta được biết, người tham dự đều là danh chấn một phương đỉnh tiêm cao thủ. Chờ trại chủ công thành trở về, không chỉ mang theo cứu vãn trưởng châu vạn dân rất nhiều đại công, càng đem cùng đạo thánh tiền bối cùng những cái kia kể vai chiến đấu hào kiệt nhóm kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Thanh âm Bạch Dật đột nhiên tăng cao, mang theo một chút gõ cùng cảnh cáo ý vị, đến lúc đó, trại chủ uy danh chắc chắn như mặt trời ban trưa. Bạch Mô đến lúc đó, sợ là phải bận rộn lấy cùng những cái kia theo trại chủ cùng nhau khải hoàn, danh chấn giang hồ anh hùng hào kiệt nhóm thân cận một chút hướng bọn hắn nhiều hơn xin chỉ giáo. Hắn tại ám chỉ Doãn Lôi Lăng trở về lúc, không chỉ mang về to lớn danh vọng, càng sẽ mang về một nhóm cường đại minh hữu, đủ để áp chế Lương Tiến giờ phút này kiến tạo thành thế. Lương Tiến nghe vậy, chẳng những không có khẩn trương chút nào, ngược lại phát ra một tiếng trầm thấp mà thần bí tiếng cười. Hắn hơi hơi nhích lại gần Bạch Dật, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, như là ác ma nói nhỏ, thân thiết đạo thánh kết giao anh hùng. Ý nghĩ không tệ. Chỉ là, Bạch tiên sinh có nghĩ tới hay không, nếu là đạo thánh tiền bối hành động lần này thất bại đây? Hắn tận lực dừng lại, thưởng thức Bạch Dật con người bỗng nhiên thu hẹp mấy mắt, sau đó tiếp tục dùng loại kia làm người sống lưng phát lạnh ngữ khí nói, thậm chí là thảm bại. Tuần binh hao tướng, nguyên khí đại thương. Chương 592, Tống Giang tại nói chuyện giật gân. 3, chương 592, Tống Giang tại nói chuyện giật gân. 3, kèm thêm lấy ta Yến Sơn trại tham gia cao thủ, hao tổn hơn phân nửa. Lương Tiến ánh mắt như là lạnh giá kim thăm dò, đâm vào đáy lòng Bạch Dật, thật đến một bước kia, Bạch tiên sinh, cũng nên làm chính mình, suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ đường lui. Lời còn chưa dứt, Lương Tiến đã duỗi tay ra, mang theo một loại không thể nghi ngờ, gần như trưởng bối trấn an vãn bối tư thế, trùng điệp vỗ vỗ Bạch Dật bả vai. Cái kia hai lần vỗ vào, lực lượng không lớn, lại phảng phất mang theo thiên quân gánh nặng, quay đến Bạch Dật thân thể hơi trao đảo một cái. Lập tức, Lương Tiến không cần phải nhiều lời nữa, phảng phất vừa mới cái kia phiên long trời lở đất tiên đoán chỉ là thuận miệng nhấc lên. Hắn quay người, động tác tự nhiên ôm lấy một mực yên tĩnh chờ ở một bên Tiểu Ngọc, đem nàng vững vàng đặt ở chính mình vai rộng đầu. Tiểu Nha đầu hình như cảm nhận được không khí biến hóa, kéo léo ôm cổ Lương Tiến. "Chúng ta đi." Lương Tiến hét lên từng tiếng, âm thanh khôi phục ngày thường phong khoáng. Hắn trước tiên bước nhanh chân, mang theo sau lưng trùng trùng điệp, tâm tư dị biệt đám người, hướng về Yến Sơn trại cái kia cao lớn nguy nga, giờ phút này lại phảng phất bao phủ tại vô hình trong mây đen cửa trại đi đến. Bạch Dật đứng thẳng bất động tại chỗ, như là bị làm định tân chú. Lương Tiến cái kia phiên nói nhỏ, như là nước đá quán đỉnh, nháy mắt tới tắt trong lòng hắn vừa mới dấy lên điểm này ngọn lửa hy vọng. Hắn chỉ cảm thấy đến một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, toàn thân đều lạnh giá cứng ngắc. Thất bại, thảm bại, hao tổn hơn phân nửa. Cái này sao có thể? Đạo thánh tổ chức hành động, hội tụ nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ, làm sao có khả năng thất bại? Tống Giang nói chuyện giật gân, nhất định là nói chuyện giật gân. Nhưng mà, một cái bị hắn tận lực sơ sót tỉ mỉ, lại giống như quỷ mị đột nhiên hiện lên ở não hải, Hưởng Tử Thành. Trong sơn trại những cái kia có thể đi vào Hưởng Tử Thành huynh đệ, hôm qua sau khi trở về từng lo lắng nhất lên, hôm qua tại Hưởng Tử Thành bên trong, bọn hắn không thể như thường ngày nhìn thấy trại chủ Doãn Lôi Lăng, nhị đương gia Mạnh Quảng cùng mấy vị khác tham gia hành động hạch tâm thủ lĩnh. Hưởng Tử Thành mở ra không lâu, trại chủ thân ảnh liền quỷ dị biến mất, phản phất cố ý tránh ra tất cả người. Càng có người lời thề son sắt nói, nhìn thấy Yến Tam Nương thần tình lo nghĩ và phần, thậm chí liều lĩnh vung đao tự vẫn, cưỡng ép thoát ly Hưởng Tử Thành. Loại này dị thường, tại Hưởng Tử Thành xuất hiện đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua. Chẳng lẽ thật xảy ra chuyện? Một cỗ to lớn, dự cảm bất tường như là lạnh giá cự thủ, chăm chú nắm lấy Bạch Dật trái tim, để hắn cơ hồ thở không nổi. Đạo thánh tăng thêm nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ, nếu thật có thể xảy ra chuyện, cái kia chính là như thế nào kinh thiên động địa, đủ để lật đổ Trường Châu cách cục khủng bố đại sự. Bạch Dật bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tây bầu trời. Màu máu tà dương chính giữa chậm chậm chìm vào quần sơn, ánh chiều tà le lói, sắc trời nhanh chóng ảm đạm xuống. Đường tử thành mở ra giờ, nhanh đến. Hắn tự lẩm bẩm, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, hôm nay vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho trong trại huynh đệ, tại đường tử thành bên trong, tìm tới trại chủ, hỏi rõ ràng, nhất định cần hỏi rõ ràng. Trường Châu ngoài thành, Thập Lý Pha, túc sát chi khí tràn ngập khắp nơi, thay thế trước kia hoang vu. Bát ngát trên cánh đồng bát ngát, tinh kỳ phân phật, như là rừng sắt thép đứng sừng sững. Vô số binh sĩ cũng đang khẩn trương mà có thứ tự tập kết bày trận. Tiếng bước chân nặng nề, kim loại giáp la tiếng va chạm, chiến mã tiếng hí, sĩ quan to lệ hô quát thanh âm, xen lẫn thành một mảnh làm người sợ hãi chiến tranh nhạc dạo. Thân mang màu đỏ sẫm áo có số triều đình Trường Châu quân phòng giữ, cùng mặc giáp trụ màu bạc tinh giáp, khí thế càng thêm xâm nghiêm bình thành quận vương phủ hộ vệ, phân biệt rõ ràng lại hô ứng lẫn nhau sắp hàng. Đao thương như rừng, tại trời chiều dưới tà dương lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Trong không khí tràn ngập tụ ra, dị sắc cùng mồ hôi hỗn hợp mùi, nặng nghề đến cơ hồ làm người ngạt thở. Càng xa xôi, là một mảnh đen kịt đội dân phu ngũ. Bọn hắn đẩy chứa đầy lương thảo đồ quân nhu xe cút kít cùng xe bò, tại sĩ quan dưới thúc dục bận rộn xuyên qua, như là vận chuyển thức ăn bầy kiến, làm gần di chuyển to lớn máy móc chiến tranh cung cấp lấy liên tục không ngừng huyết dịch. Tạm thời xây dựng đơn sơ tròi hóng mát phía dưới, không khí cùng ngoại giới huyên náo hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại đè nén yên lặng. Nghiêm Tử An một thân tập sự xưởng màu đen quan phục, ngồi ngay ngắn ở một trường gỗ chắc trên ghế, ngón tay vô ý thức gõ lấy tay vịn, phát ra nặng nề thành khẩn thanh âm, để lộ lấy nội tâm nóng bỏng. Hắn bưng lên trước mặt to chén trà bằng sứ, nhìn cũng không nhìn liền đột nhiên được một hớp, nóng hổi nước trà thiêu đốt lấy cổ họng, hắn lại không hề hay biết, chỉ là trùng điệp đem chén trà hồi trên bàn, phát ra loảng xoảng một tiếng vang dọn. Lần này tiêu diệt, chỉ nhưng thành công, không cho phép thất bại. Thanh âm của hắn lạnh giá, như là nhúng hàn băng đao phong, ánh mắt sắc bén bắn về phía ngồi tại đối diện Cầm Phong, bặt. Nhất định cần tìm trở về. Bằng không, người ta đều không thể hướng triều đình bàn giao. Hắn lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể lập tức chắp cánh bay đến Yến Sơn trại, đem những cái kia to gan lớn mật đạo tặc chém thành muôn mảnh. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, mấy bạn đại quân điều động, lương thảo đồ quân nhu chủ bị, tuyệt không phải trò đùa. Mấy ngày này chờ đợi, như là đao cùn cắt thịt, dày vò vô cùng. Cầm Phong vẫn như cũng là một thân mang tính tiêu chí màu xám bình trang, phản phất dung nhập tròi hóng mát trong bóng tối. Hắn chậm rãi uống lấy trong ly trà xanh, tư thế lộ ra thong dong rất nhiều, nghiêm đại nhân an tâm chớ đổi. Lần này có thể thành công điều giải lục phiến môn cùng bình thành quận vương can qua, cũng thuyết phục quận vương hết sức giúp đỡ, nghiêm đại nhân công lao hàng đầu, đã chiếm hết người cùng. Lại thêm ta liên hệ nhiều võ lâm đồng đạo trong bóng tối phối hợp tác chiến. Hắn đặt chén trà xuống, nhếch miệng lên một chút tính trước kỹ càng độ cong, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều tại tay ta, dẹp yên yến sơn trại, đoạt lại quan ngân, đã là 10 phần chắc 9 kết quả. Nghiêm Tử An chân mày nhíu chặt cũng không giãn ra, hắn hạ giọng, mang theo một tia lo âu, lời nói mặc dù như vậy, nhưng đêm dài lắm mộng. Ngươi lục phiến môn tại Yến Sơn trại thám tử, nhưng có tin tức mới nhất. Người trại chủ kia Doãn Lôi Lăng, hắn trở về hay không? Chúng ta nhất định cần tại Doãn Lôi Lăng cùng hắn mang đi những cao thủ kia trở về phía trước, dùng thế lôi đỉnh bạc quân, săn bằng sơn trại. Châm thi sinh biến. Cầm Phong cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác tinh quang, Doãn Lôi Lăng có trở về hay không, đều đã không có quan hệ đại cụ. Tập sự xưởng, lục phiến môn, Bình Thành quận vương phủ, ba nhà liên thủ, tập kết Trường Châu phủ binh, vương phủ tinh nhuệ, càng có võ lâm đồng đạo phối hợp tác chiến. Như vậy lực lượng, như còn cầm không xuống một cái lục lâm sơn trại, hẳn là làm trò cười cho thiên hạ. Chương 592, Tống Giang tại nói chuyện giật gân. 4, chương 592, Tống Giang tại nói chuyện giật gân. 4, Nghiêm đại nhân, ngài quá lo lắng. Nghiêm Tử An vừa muốn lại nói, đột nhiên, thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt chấn động, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ đánh trúng. Ngồi thẳng thân thể nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt trong phút chốc mất đi tiêu cự, biến đến trống rỗng mờ mịt, như là bị rút đi linh hồn. Vẹn vẹn một hơi phía sau, cái kia mờ mịt nhanh chóng rút đi. Thay vào đó là một loại bỗng nhiên đánh thức sắc bén cùng một chút không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Cầm Phong một mực quan sát đến hắn, thấy thế lập tức hỏi, "Vương Tử Thành?" Nghiêm Tử An hít sâu một hơi, gật đầu một cái, đưa tay vuốt vuốt mơ hồ đau nhói thái dương huyệt. Cái này quỷ dị Vương Tử Thành mỗi ngày mở ra, mặc dù không ảnh hưởng hiện thực thời gian, thế nhưng chủng linh hồn bị cưỡng ép rút ra lại nhét cảm giác hôn mê, cùng tại trong đó trải qua chém giết cùng tử vong, đều để hắn tinh thần chịu đủ tra tấn, cảm giác mệt mỏi càng ngày càng tăng. Chốc lát trầm mặc xuống, trong mắt Nghiêm Tử An tinh quang lấp lóe, thấp giọng nói, "Có tiến triển." Thông qua cái hắc gia trại kia miệng rộng đồng hùng, ta đã khóa chặt Uổng Tử Thành bên trong mấy cái nhân vật mấu chốt, bọn hắn tất nhiên là Yến Sơn trại tiểu đầu mục. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra dấu kín trong đó Doãn Lôi Lăng ở trong tầm tay. Nhờ vào Cầm Phong cung cấp tường tận mạng lưới tình báo, Nghiêm Tử An tại Uổng Tử Thành bên trong thân phận công nhận làm việc tiến triển nhanh chóng. Đồng hùng loại kia hận không thể tại trên gáy khắc lấy ta là hắc gia trại đồng hùng ngu xuẩn, quả thực là tự nhiên hải đăng. Mà xoay quanh tại bên cạnh đồng hùng hoạt động, 89 phần 10 liền là Yến Sơn trại người. Nghiêm Tử An cùng Lục Phiến môn xếp vào và Uổng Tử Thành đám thám tử. Mỗi lần tiến vào đều như con chó săn, lợi dụng hết thể khả năng tiếp xúc, thăm dò, thậm chí chế tạo xung đột, tính toán bộ lấy mục tiêu thân phận tin tức. Nhưng mà, tiến triển lại luôn bị vô tình cắt ngang. Cái kia đang chết Uổng Tử Thành, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái yên tĩnh giao lưu nơi trốn. Luôn có không phân tốt xấu, gặp mặt liền giết đỏ cả mắt cuồng đồ lao ra phá rối. Càng chí mạng là, trong bóng tối cái kia giống như ưu linh cung tiến thủ. người kia tiên thuật thông thần, nhận biết nhạy bén đến đáng sợ, nhất là ưa thích khóa chặt Nghiêm Tử An loại này đỉnh tiêm cao thủ tiến hành ám sát. Bởi vì tại Uổng Tử Thành bên trong sẽ không chân chính tử vong, Nghiêm Tử An làm che giấu mình chân thực võ công nội tình cùng át chủ bài, tại Uổng Tử Thành bên trong một mực tận lực áp chế thực lực, không dám toàn lực hành động. Cái này bó tay bó chân cách đánh, tại đối mặt cái kia xuất ủy nhập thần tên bắn lén lúc, quả thực như là bia sống. Bao nhiêu lần, hắn mắt thấy là phải từ một cái nào đó mục tiêu trong miệng moi ra mấu chốt tin tức, hoặc là gần bắt một cái hư hư thực thực nhân vật cao tầng lúc, cái kia đòi mạng tiếng xé gió liền bỗng nhiên vang lên. Lạnh giá mũi tên nháy mắt xuyên qua đầu của hắn hoặc trái tim, đem hắn vô tình đưa về hiện thực, thất bại trong gang tấc. Ngay tại Nghiêm Tử An làm Uổng Tử Thành quấy nhiễu mà bực bội thời gian, một tên lục phiến môn áo đen bộ khoái đi lại vội vàng xuyên qua bận rộn quân trận, đi tới chòi hóng mát bên ngoài. Hắn đôi Cầm Phong cung kính hành lễ, tiếp đó bước nhanh về phía trước, phụ phục tại Cầm Phong bên hai, dù thanh âm cực thấp nhanh chóng báo cáo vài câu. Bộ khoái nói xong, lập tức không người lui ra, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong đám người. Cầm Phong nghe xong báo cáo, một mực lạnh nhạt trên mặt, lần đầu tiên lộ ra rõ ràng vẻ ngoài ý muốn, lông mày cau lại, có ý tứ. Ta tỉ mỉ cho Yến Sơn trại chuẩn bị kế ly gián, rõ ràng thất bại. Nghiêm Tử An lập tức quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Cầm Phong nâng ly trà lên, lòng bàn tay vướt ve ly xuôi theo, ánh mắt biến đến thâm thúy, thám tử hồi báo, cái kia Tống Giang lại không tiếc dùng thoát khỏi Yến Sơn trại lẫn nhau uy hiếp, chết bảo đảm một sân thanh, thậm chí thật tụ đến một nhóm người, kém chút ngay tại chỗ phân liệt sân trại. Thời khắc cuối cùng, là Bạch Giật lao hổ ly kia ra mặt thỏa hiệp, đích thân cho qua, để Tống Giang mang theo một sơn thanh nên ngang vào cửa trại. Nghiêm Tử An chân mày nhíu chặt hơn. Kế ly gián thất bại, đây cũng không phải là một tin tốt. Trong mắt Cầm Phong hiện lên một chút khôn khéo tính toán, khóe miệng lần nữa câu lên đường cong, mặt ngoài nhìn là thất bại, một sơn thanh có thể lưu lại. Nhưng từ trên nguồn gốc nhìn, nó thành công, hơn nữa hiệu quả so dự đoán càng tốt hơn. Hắn đặt chén trà xuống, âm thanh mang theo một chút khống chế toàn cục lãnh cốc, trải qua cái này náo trò, Tống Giang Cầm đầu tân phái cùng Doãn Lôi Lăng lưu lại cũ phái ở giữa, đạo kia nguyên bản liền tồn tại vết nước, đã bị triệt để xé mở, lại không lấp đầy khả năng. Song phương đã là thủy hỏa bất dung. Hiện tại, chỉ cần một cái vừa đúng dây dẫn nổ. Ngón tay Cầm Phong ở trên bàn nhẹ nhàng gõ lấy, phát ra quy luật nhẹ vang lên, liền có thể để nội bộ bọn họ trước loạn lên, đấu cái ngươi chết ta sống. Đến lúc đó, chúng ta ngư ông đắc lợi, chẳng phải đẹp ư? Nhìn tới, ta phải cho Yến Sơn trại lại thêm một mùi lửa. Đúng lúc này, một trận trầm thấp mạnh mẽ tiếng kèn xuyên thấu quân doanh huyên áo, vang vọng khắp nơi. Ô ô tiếng kèn mang theo kim qua thiết mã túc sát, tuyên cáo tập kết hoàn thành. Trường Châu chi phủ, một cái ăn mặc tứ phẩm quan văn chim viên lương bộ phục, sắc mặt nghiêm túc trung nhân nhân, tại một đám quan viên cùng hộ vệ vây quanh xuống, leo lên tạm thời xây dựng đài cao. Hắn bày ra một quyển màu vàng nóng huy văn, vẫn đủ trung khí, âm thanh vang dội mà tràn ngập bi phẫn. Nói tới nội dung, đơn giản là lên án mạnh mẽ Yến Sơn trại cướp bóc cứu trợ thiên hai bạn, sát hại của chúa, giả mạo danh bộ, làm loạn địa phương ngập trời tội ác. Cuối cùng hiệu triệu các tướng sĩ thay trời hành đạo, tiêu diệt nạn trộm cướp, còn Trường Châu thế giới tươi sáng. Dài dòng mà kích động Mịch Văn tuyên đọc hoàn tất, chi phủ đột nhiên vung tay lên. Hai tên như lang như hổ nha dịch lập tức đem một cái bị trói gô, trong miệng đút lấy vải rách tù phạm kéo tới quân trận phía trước. Tù phạm trong mắt tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi, phía công giấy rồi lấy. Người này là Yến Sơn trại một tên bị bắt được tiểu lâu la. Đao phủ mặt không biểu tình, trong tay quỷ đầu đại đao ở dưới ánh tà dương vạch ra một đạo chói mắt hàn quang. Phốc phốc, huyết quang phóng lên tận trời. Một cái đầu người lăn xuống bụi trần. Tế cờ, xuất trình. Chi phủ khàn cả giọng hô to. Giết, giết, giết. Mấy bạn binh sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm như là biển động, chấn đến đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Đao thương đồng thời, hàn quang ánh nhật. Chống trận mài vang, nặng nề như sấm rền. Tinh kỳ chỉ dẫn, đại quân như là một đầu thức tỉnh cương thiết cự long, mang theo nghiền nát hết thảy vì thế, hướng về Yến Sơn phương hướng, cuồn cuộn di chuyển. Chương 593, trại chủ trở về. 1. Chương 593, trại chủ trở về. 1. Yến Sơn đỉnh, cương phong như giận. Lạnh đấu xương gió lạnh từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới, mang theo sắc bén gào thét, tại lợm chẩm quái thạch ở giữa va chạm bay vòng, tạo thành từng đạo mắt thường cơ hồ có thể thấy được khí lưu vòng xoáy. Không khí biến đến sền sệt mà sao động, đủ để đem người bình thường thổi đến đứng không vững. Ngay tại mảnh này hiểm trở tuyệt đỉnh bên trên, Lương Tiến thân hình lại vững như bàn thạch. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như uyên, rơi vào phía trước chỗ không xa cái kia thân ảnh nho nhỏ bên trên, Tiểu Ngọc. Mới có 10 tuổi nữ đồng, giờ phút này chính giữa kéo ra một trường cơ hồ cùng nàng thân cao tương tự ngạch cung. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng quá chặt chẽ, bờ môi nhấp thành một đầu kiên nghị tuyến, cặp kia trong suốt trong đôi mắt lại lóe ra một loại viễn siêu tuổi tác chuyên chú cùng sắc bén. Nàng nhìn chằm chằm ngoài trăm bước, tại trong cuồng phong hơi hơi lung lay mục tiêu hồng tâm, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại cái kia một điểm. Hiu, một chi vũ tiễn rời dây cung mà ra. Mũi tên vừa mới rời dây cung, liền lập tức bị một cỗ mạnh mẽ bên cạnh gió mạnh mẽ xé rách, nháy mắt chệch hướng dự đoán quy tích, như là uống rượu say tại không trung kịch liệt lắc lư, quay cuồng. Nhưng mà, Tiểu Ngọc ánh mắt không có bối rối chút nào. Nàng phảng phất có thể nhìn đến cái kia vô hình phong nhận quy tích. Ngay tại mũi tên bị cuốn thiên nháy mắt, nàng đặt lên trên dây cung ngón tay cực kỳ nhỏ điều chỉnh góc độ một chút. Hiu, hiu. Ngay sau đó, lại là hai chi tên liên tiếp bắn ra. Sau hai chi tên quy tích đồng dạng bị cuồng phong bật mèo. Nhưng chúng nó chệch hướng phương hướng lại cùng mũi tên thứ nhất hoàn toàn khác biệt, phảng phất ba đầu bị cuồng phong trêu đùa linh xả, mỗi người vạch lên quỷ dị đường vòng cung, hướng về mục tiêu kích xạ mà đi. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ. Lương Tiến ánh mắt đi theo cái kia ba chi tại cuồng bạo khí lưu bên trong rẽ rủa mũi tên. Chỉ thấy bọn chúng sắp đến đem triệt để mất khống chế nháy mắt, lại như là bị trong còi u minh sợi tơ dẫn dắt. Mũi tên thứ nhất bị một cỗ trên xoáy khí lưu đột nhiên nâng lên, hiểm hiểm vượt qua một đạo tường gió. Mũi tên thứ hai thì xảo diệu mượn một cỗ bay vòng loạn lưu, hoàn thành một cái khó bề tưởng tượng chuyển hướng. Mũi tên thứ ba càng là như du ngư, dán vào mấy đạo sen lẫn gió mạnh khe hở ngang qua mà qua. Soạt, soạt, soạt. Ba tiếng nặng nề mà tinh chuẩn tiếng vang, cơ hồ không phân lần lượt truyền đến. Ba chi vũ tiễn cuối cùng lại bước vàng, thật sâu đính tại cái kia ngoài trăm bước hồng tâm bên trên. Đôi tên vẫn rung động ầm ầm. Tiểu Ngọc căng cứng mặt nhỏ nháy mắt tràn ra nụ cười sán lạ, nàng buông xuống nặng nề cùng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thái dương rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi ở dưới ánh trăng óng ánh lấp loé. Nàng ngóc lên cằm, mang theo không che giấu được đắc ý cùng chờ mong, nhìn về Lương Tiến, như một cái chờ đợi khích lệ tiểu thú. Trong mắt Lương Tiến lướt qua một chút từ đáy lòng khen ngợi, hắn đi lên trước, ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Ngọc đỉnh đầu, âm thanh mang theo vui mừng ý cười, "Tốt, rất tốt. Nhìn tới ngươi đã chân chính lĩnh ngộ tại cái này gió ngục bên trong xạ tiễn áo nghĩa." Ánh mắt của hắn nhìn về cái kia như cũ tàn phá bốn phía của phòng, không phải đi chống lại nó, mà là đi nhìn nó, đi coi như nó, đi mượn nó. Sớm dự phán mỗi một cố loạn lưu phương hướng cùng lực đạo, đem gió quý tích cũng đưa vào người tiễn đạo bên trong, cuối cùng để cái kia nhìn như phá hoại lực lượng, trở thành ngươi chúng mục tiêu trợ lực. Thất tinh trục nguyệt tiễn trục phong ý nghĩ, ngươi đã đến nó tinh túy. Hắn dừng một chút, ngữ khí ôn hòa mà khẳng định, môn này tiễn thuật, ta có thể dạy ngươi, đã không nhiều lắm. Còn lại, liền là nước chảy đá mòn cổ luyện, đem phần này dự phán cùng dựa thế dung nhập ngươi cốt huyết, cho đến trở thành bản năng. Nhìn xem Tiểu Ngọc vì khắc khổ huấn luyện mà có chút mệt mỏi mặt nhỏ, trong lòng Lương Tiến dâng lên một chút phức tạp thương tiếc. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn ngang Tiểu Ngọc mắt, âm thanh đặc biệt lưu hòa, "Bất quá, Tiểu Ngọc, nhớ kỹ, ngươi đầu tiên là cái hài tử. Cái kia chơi bùa lúc liền mặc sức đi chơi bùa, cái kia lúc nghỉ ngơi liền yên tâm nghỉ ngơi. Luyện võ tất nhiên trọng yếu, nhưng không cần đem chính mình bức đến thật chặt. Huyền cấp võ học thất tinh trục nguyệt tiễn là hắn làm Tiểu Ngọc tỉ mỉ chọn lựa. Hắn cũng không phải là không có càng mạnh mẽ hơn tiễn thuật, tỉ như cái kia bá đạo tuyệt luân, đủ để phần sơn trừ hải địa cấp tiễn pháp xạ nhật dư tận. Thế nhưng môn võ học chí dương chí cương, cần mênh mông thuần dương nội lực hoặc trời sinh thần lực làm căn cơ, cưỡng ép tu luyện chỉ sẽ tổn hại tiểu ngọc căn cơ. Dưới so sánh, thất tinh trục nguyệt tiễn linh động khó lường, coi trọng kỹ xảo cùng tâm thần hợp nhất, càng thích hợp tiểu ngọc thiên phú. Nhất là nàng cùng thần điêu ở giữa cái kia gần như tâm linh cảm ứng kỳ diệu liên hệ. Một khi tiểu ngọc tiễn thuật đại thành, cùng trao liệu cửu thiên thần điêu phối hợp, lực chiến đấu của nàng đem phát sinh bay vọt về chất. Nói cho cùng, Lương Tiến chưa bao giờ nghĩ qua muốn đem tiểu ngọc rèn đúc thành một cái bao nhiêu kinh thế hai tục cao thủ tuyệt thế. Con đường kia quá khổ, quá cô độc, quá tàn khốc, cần trả giá người thường khó có thể tưởng tượng đại giới. Cho nên hắn càng hy vọng Tiểu Ngọc nhân sinh có thể thoải mái một chút, nhiều một ít hài đồng muốn có không buồn không lo. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng mà có chút trần chờ tiếng bước chân từ sau lưng đường núi truyền đến, giẫm nát tiếng gió gào thét. Tiếng bước chân chủ nhân hình như tận lực thả nhẹ động tác, nhưng lại khó nén một chút tâm thần không yên. Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng mấy không thể xét độ cong. Không cần quay đầu, cái kia quen thuộc thanh lãnh khí tức cùng mang theo một chút câu nệ nhị bước, đã để hắn biết được người tới là ai. Mục Sơn Thanh. Lương Tiến rất rõ ràng, muốn cùng một tên nữ tử quan hệ hữu hảo, không thể một mực quá nhiệt tình, nhất định phải biết lòng lẻo có độ, lúc lạnh lúc nóng, dạng này mới có thể để cho nữ tử nguyện ý chủ động mở ra trong lòng phòng bị. Từ ngày đó trước cửa trại phong ba phía sau, Lương Tiến liền cố ý xa lánh nàng. Liên tục hai ngày, hắn hoặc là bệ bộn nhiều việc sơn trại sự vụ, hoặc là hướng dẫn Tiểu Ngọc luyện công, cho dù ngẫu nhiên gặp, cũng chỉ là khách sáo gật đầu ra hiệu, lại không phía trước cái kia nhiệt tình lo lắng, càng không cái kia tạm thải hồng ôn nhu động tác. Loại này tận lực lãnh đạm, như là một chậu nước lạnh, tưới không trong lòng Mộc Sơn Thanh cái kia vừa mới dấy lên, liền chính nàng cũng chưa từng chọn bện sáng tỏ rung động ngọn lửa. Nàng đầu tiên là nghi hoặc, tiếp đó thất lạc, cuối cùng hóa thành một cô kho nói lên lời nôn nóng cùng không cam lòng. Giờ phút này, nàng trung quy là kìm nén không được, chủ động tìm tới. Chính mình chơi đi, cẩn thận chút. Lương Tiến nhẹ nhàng đẩy một cái Tiểu Ngọc bà bay, ngữ khí cương triều. Tiểu Ngọc nghe vậy, trên mặt lập tức toát ra thuần túy vui vẻ. Nàng hướng lấy bầu trời đen, phát ra một tiếng thanh thúy lại có chút quái dị hô lên. Coi huyết vừa dứt, dưới vách núi thâm thúy trong bóng tối, đột nhiên sáng lên hai điểm óng ánh lóa mắt kim quang. Quang mang kia sắc bén như kiếm, xuyên thấu màn đêm, mang theo một loại làm người sợ hãi uy nghiêm. Lệ. Kèm theo một tiếng trầm thấp mà tràn ngập lực lượng kêu to, chỉ thấy một cái bóng đen to lớn như là xé rách màn đêm ma thần, đột nhiên từ trong thâm viên phóng lên tận trời. Cùng phong bị quái vật khổng lồ này mang theo khí lưu quấy nhiễu đến càng cuồng bạo. Hắc ảnh bày ra hai cánh, dương cánh không ngờ đến gần ba trượng. Tại ánh trăng lạnh lẽo phía dưới, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cái kia bao trùm toàn thân, như là huyền thiết đúc kim loại hiện ra lạnh lẽo cứng rắn lộng lẫy lông vũ, cùng cái kia tràn ngập sức bùng nổ lực lượng từng cục bắp thịt đường nét. Chương 593, trại chủ trở về. 2, chương 593, trại chủ trở về. 2, chính là thần điêu. Hình thể của nó so với lúc trước Lương Tiến mới đạt được nó thời điểm rõ ràng lại lớn một vòng. Càng làm cho người ta kinh dị là nó cặp mắt kia không còn là giống chim viên đồng, mà lại như là hai quả nóng chảy hoàng kim, trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, sắc bén quét mắt bốn phía, dường như trọn vẹn không nhận nửa đêm ảnh hưởng. Tiểu Ngọc reo hò một tiếng, không chút do dự hướng về rìa vách núi chạy như điên. Nàng thân ảnh nho nhỏ tại vách đá gắng sức nhảy một cái, thẳng tắp rơi xuống hướng cái kia sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Ngay tại Tiểu Ngọc gần bị hắc ám thôn vệ nháy mắt, thần điêu thân thể cao lớn như là tình chuẩn vân đóa lướt đi mà tới, rộng lớn như tiểu chu sống lưng vững vàng tiếp được nàng hạ xuống thân hình. Tiểu Ngọc thuần thục trở mình cưỡi lên lưng điêu, tay nhỏ nắm chặt thần điêu phía sau cổ to cứng rắn lông vũ. Thần điêu phát ra một tiếng vui sướng vang lên, to lớn hai cánh đột nhiên một cái, cuốn lên mạnh mẽ khí lưu, mang theo trên lưng tiểu ngọc, như là như mũi tên rời cùng hướng về dưới chân núi đèn đuốc mơ hồ yến sơn trại lao xuống mà đi. Một người một khác, tại vách núi cao chót vót ở giữa linh hoạt xuyên qua, xoay quanh, làm ra đủ loại mạo hiểm kích thích phi hành động tác. Tiểu ngọc hưng vùng tiếng thét chói tai cùng tiếng cười, rơi tại bầu trời đêm yên tĩnh. Lương Tiến đưa mắt nhìn cái kia biến mất tại trong màn đêm to lớn hắc ảnh cùng vui sướng tiếng cười, trong mắt như có điều suy nghĩ, thấp giọng tự nói, trưởng thành. Quả nhiên kinh người. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thần điêu không chỉ hình thể lực lượng tăng vọt, nó thể nội hình như còn ẩn dụng ra một cỗ càng mạnh mẽ, càng đến gần hung thú khí tức. Tự lạc chân yến sơn trại sau, có ổn định hoàn cảnh, tiểu ngọc đối thần điêu chăm sóc có thể nói cẩn thận. Mà Lương Tiến thì thông qua thanh đạo cụ liên tục không ngừng cung cấp lấy đại lượng tươi mới thượng đẳng thịt bò. Cái này làm cho thần điêu không chỉ cường tráng hơn, thậm chí còn thu được một chút phía trước không cụ bị năng lực đặc thù, tỉ như nhìn ban đêm. Phía trước thần điêu liền giống như phổ thông ưng khoa loài chim đồng dạng, ban ngày thị lực mạnh, chỉ khi nào đến buổi tối liền cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng mà bây giờ thần điêu, thứ nhất ánh mắt dĩ nhiên có thể giống như cú mèo đồng dạng, cho dù là tại trong đêm cũng có thể rõ ràng thấy vật. Theo lấy tiểu ngọc rời đi, trên đỉnh núi chỉ còn dư lại tiếng gió gào thét cùng ánh trăng lạnh lùng. Trần Tiêu tận lực thả nhẹ tiếng bước chân, cuối cùng đi tới sau lưng Lương Tiến chỗ không xa, dừng lại. Lương Tiến chậm chậm xoay người, ánh trăng như nước chút xuống, chiếu sáng bóng dáng một sân thanh. Nàng hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị qua, thay đổi trước sau như một lưu loát kinh trang, ăn mặc một thân có chút nhu hòa quần dài màu xanh nhạt, váy áo trong gió nhẹ nhàng đông đưa. Ngày bình thường tùy ý buộc lên tóc đen, giờ phút này cũng kéo thành một cái có chút dịu dàng búi tóc, nghiêng cắm một chi thanh lịch châm ngọc. Trên mặt hình như cũng mỏng làm son phấn, che đậy tơ kia vì mấy ngày liền tâm thần không yên mà mang tới tiểu thụy, dưới ánh trăng lộ ra một loại thanh lệ thoát tục vật vị. Chỉ là ánh mắt của nàng vẫn như cũ mang theo một chút đã từng thanh lãnh, cùng khó mà che giấu căng thẳng cùng chờ mong. Lương Tiến ánh mắt tại trên người nàng dừng lại chốc lát, phản phất mang theo một chút thưởng thức, lập tức mỉm cười, nụ cười kia ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt ôn nhuận. Hắn không có nói chuyện, chỉ là duỗi tay ra, làm một cái mời thủ thế, chỉ hướng chính mình vừa mới đứng thẳng, quan sát quần sơn vị trí. Một sơn thanh chuẩn bị tốt tất cả lời dạo đầu, vào giờ khắc này tất cả đều kẹt ở trong cổ họng. Lương Tiến cái này một cái động tác đơn giản, một ánh mắt, liền tùy tiện làm rối loạn nàng tất cả tiết tấu. Nàng mấp máy môi, đè xuống trong lòng rung động, theo lời đi lên trước, cùng Lương Tiến đứng sóng vai. Dưới chân là vực sâu vạn trượng, đỉnh đầu là quần quần tinh hà, một vầng minh nguyệt trong sáng treo ở trung thiên, đem thanh lệnh ánh sáng sáng chói vẩy khắp liên miên chập trùng dãy núi màu đen, cũng vẩy vào trên thân hai người. Gió núi vẫn như cũ lạnh thấu xương, lay động tay áo tung bay, lại thổi không tan giờ khắc này kỳ dị tĩnh mịch. Chiều nay xa thiên cuối cùng, thanh quang mấy chỗ bờn. Lương Tiến trầm thấp mà rồi rào từ tính âm thanh, tại trong tiếng gió băng lên, như là cổ cầm thúc tiếng lòng. Trong lòng một sơn thanh run lên bần bật. Thơ hay, ngắn ngủi thập tự, ý cảnh bao la mà mênh mông. Ngóng nhìn thiên địa cuối cùng, chiều nay hạ tịch. Cái kia ở khắp mọi nơi ánh trăng lạnh lùng, lại tỏa ra bao nhiêu cách người vẻ u sầu, trinh nhân huyết lệ, phiêu bạt người hữu quạng. Câu thơ này bên trong ẩn chứa thương xót cùng thê lương, nháy mắt đánh trúng vào nội tâm một sơn thanh chỗ sâu mềm mại nhất địa phương. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua, cái này nhìn như học thức bên bác nam nhân, lại cũng giống như cái này tình tế thâm trầm tình hoài, tài văn chương nổi bật đến tận đây. Nàng không khỏi đến hơi hơi ghé mắt, nhìn về Lương Tiến ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt thâm thúy bên mặt đường nét. Lương Tiến cũng đúng vào lúc này quay đầu, đón nhận ánh mắt của nàng. Hai con mắt của hắn trong đêm tối đặc biệt sáng rực, như là phản chiếu lấy tinh hà đậm sâu, mang theo một loại thấm nhuần nhân tâm lực lượng, nhẹ giọng hỏi, "Một cô nương, phải chăng cũng tại tưởng niệm phương xa người nhà?" "Người nhà?" Một sơn thanh nao nao, cái từ này đối với nàng mà nói, xa xôi mà lạ lẫm, mang theo một chút đau nhói. Nàng sớm đã là lẻ loi một mình, hành đầu tại lạnh giá giang hồ trên đường. Lương Tiến lại tựa hồ như cũng không cần câu trả lời của nàng, hắn khẽ rũ mắt xuống màn, dày đặc lông mi tại dưới mí mắt tỏa ra một mảnh nhỏ bóng mờ, trong thanh âm mang theo một loại khó nói lên lời tịch mịch cùng thất thở, phảng phất tại lẩm bẩm lầu bầu. Đáng tiếc, ta đã không có người thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn về vòng kia vầng trăng cô độc, thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt đơn bạc, thiên địa lớn, một thân một mình, nơi nào là đường về. Tâm tình của hắn cũng không giảm bạo. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy, hắn y nguyên vẫn là sẽ cảm giác cùng nơi này không hợp nhau, cùng y nguyên sẽ thật sâu cô độc. Mà hắn cũng biết, chỉ có chân thực tâm tình mới có thể nhất cảm những người. Quả nhiên, bất thình lình, thâm trầm cảm giác cô độc, nháy mắt khiến một sơn thanh cộng tình. Cùng là thiên ngai trầm luân người. Một loại mãnh liệt cộng minh trong lòng nàng kích động. Nàng chưa bao giờ nghe Lương Tiến nhắc qua hắn đã qua, giờ phút này cái này lắc đắc mấy lời, lại phát họa ra một cái đồng dạng hữu quản phiêu bạt linh hồn. Nhìn xem hắn trên mặt cái kia tinh thần chán nản thần tình, một sơn thanh chỉ cảm thấy đến trong lòng một trận không hiểu đâm nhói cùng thương tiếc, một loại muốn tới gần, muốn an ủi xúc động tự nhiên sinh ra. Nàng theo bản năng nâng lên tay, ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ run, muốn đụng chạm cánh tay của hắn, muốn nói cái gì lời an ủi. Nhưng mà, tay mang lên không trùng, thiên luôn bạn ngữ lại ngăn ở ngực, một chữ cũng nói không ra. Nàng cuối cùng không phải có sở trường biểu đạt mềm mại tình cảm người. Đúng lúc này, Lương Tiến cũng đã ngẩng đầu, trên mặt tơ kia ảm đạm như là sương sớm nhanh chóng tiêu tán, lần nữa phủ lên cái kia quét ôn hòa lại mang theo khoảng cách cảm giác mỉm cười, không sao, quen thuộc. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất vừa mới mỏng manh chỉ là ảo giác, ánh mắt rơi vào trên mặt một sơn thanh, mang theo một chút vừa đúng lo lắng, ngược lại một cô đường, như trong lòng còn có nhớ nhung người, không ngại. Đi thêm nhìn một chút, chớ nên ở lại tiếp với. Chương 593, trại chủ trở về. 3, chương 593, trại chủ trở về. 3, hắn bất thình lình quan tâm để trong lòng Mộc Sơn Thanh lại là hơi động. Nàng tới Yến Sơn trại, không phải là làm chờ đợi cái nàng kia duy nhất còn ghi nhớ người sao? Nàng theo bản năng gật đầu một cái. Đêm đã khuya, gió lớn lộ nặng. Thanh Âm Lương tiến khôi phục ngày thường thong dong, sớm đi trở về nghỉ ngơi a. Nói xong, hắn dĩ nhiên không chút do dự quay người, liền muốn hướng về xuống núi đường mòn đi đến. Tống tiên sinh, Mộc Sơn Thanh cơ hồ là thoát ra. Trong thanh âm mang theo một chút chính nàng cũng chưa từng phát giác đội vàng cùng giữ lại. Lương Tiến bước chân dừng lại, xoay người, ánh trăng chiếu sáng hắn nửa gương mặt, mang theo hỏi thăm thần sắc, "Ân, một cô nương còn có việc?" Mộc Sơn Thanh há to miệng, gương mặt hơi hơi nóng lên, "Ta..." Nàng muốn hỏi hắn vì sao đột nhiên lãnh đạm, muốn hỏi hắn cái kia câu thơ phải chăng vì nàng mà làm, muốn hỏi hắn trong lòng đến cùng như thế nào nhìn chính mình. Nhưng lời đến quẹ miệng, lại trở thành lắp bắp hỏi, "Ta, cái kia, không, không có việc gì." Tất cả rũ khí, tại Lương Tiến cái kia yên lặng ánh mắt thâm thúy phía dưới, nháy mắt tán loạn vô tung. Tỉ mỉ chuẩn bị lời nói, giờ phút này lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Lương Tiến nhìn xem nàng dáng vẻ quất bách, khóe môi câu lên một cái vi diệu độ cong, giống như cười mà không phải cười. Hắn chẳng những không có rời khỏi, ngược lại tiến về phía trước một bước, lần nữa tới gần. Khoảng cách giữa hai người nháy mắt rút ngắn, gần đến Mộc Sơn Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng trên người hắn mát lạnh khí tức cùng một loại vô hình cảm giác các bách. Tại Mộc Sơn Thanh trong ánh mắt kinh ngạc, Lương Tiến chậm chậm nâng lên tay, ngón tay thon dài mang theo một chút ấm áp xúc cảm, vô cùng tự nhiên, êm ái xoa gương mặt của nàng. Cái kia đầu ngón tay đụng chạm, như là mang theo mỏng manh dòng điện, nháy mắt đánh xuyên Mộc Sơn Thanh tất cả phòng bị. Thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, đầu óc trống rỗng, gương mặt như là hỏa thiêu nóng hổi, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng dóng lên, cơ hồ muốn thủng ngực mà ra. Một cỗ mãnh liệt xấu hổ giận dữ cùng bị người khinh bạc nội ý nháy mắt xông lên đầu. Nàng theo bản năng kéo căng thân thể, nội lực ngưng lại, liền muốn lớn tiếng quát lớn cái này đang độ tử. Nhưng mà, ngay tại nàng gần bạo phát mấy mắt, Lương Tiến tay cũng đã thu về. Hắn thậm chí không có lại nhìn nhiều nàng một chút, phản phất vừa mới cái kia ngả ngớn động tác chỉ là phủi nhẹ một mảnh lá rụng tùy ý hắn quay người, cũng không quay đầu lại bước vào xuống núi đường mòn trong bóng râm, thân ảnh nhanh chóng bị hắc ám chiếm lấy. Mộc Sơn Thanh cứng tại chỗ, như là một tôn bị ánh trăng đông kết tượng. Trách cứ lời nói kẹt ở trong cổ họng, không thể đi lên cũng không xuống được, nín cho nàng ngực khó chịu. Cái kia sót lại tại đầu ngón tay hắn ấm áp xúc cảm, giờ phút này lại như là cấn tiêu đốt lấy gương mặt của nàng, mang đến từng đợt làm người sợ hãi run rẩy. Nàng thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình thở hổn hển cùng huyết dịch chảy xiết quanh mình. To lớn thất lạc, bị trêu đùa xấu hổ, cùng một loại khó nói lên lời, bị cường liệt hấp dẫn nhưng lại vô pháp khống chế cảm giác bất lực, như là cây mây độc cuốn lên trong lòng của nàng. "Ngươi?" Nàng nhìn Lương Tiến biến mất phương hướng, bờ môi im lặng mấp máy, "Ngươi đến cùng là cái gì ý nghĩ? Vì sao? Vì sao vốn là như vậy?" Đông nhiên nhiệt tình như lửa, tặng nàng thế gian khó tìm thải hồng trong lòng nàng tỏa ra gợn sóng, đông nhiên lại lạnh lùng như băng, xem nàng như không, để nàng nếm mất hết rơi. Giờ phút này, càng là làm ra như vậy lỗ mãng mập mờ cử chỉ, lại tại thiêu đốt nàng nộ hỏa đồng thời, lại lặng yên bước ra rời đi, lưu lại vô tận nghi hoặc cùng rung động. Vì sao? Không nói rõ ràng. Thanh âm Mộc Sơn Thanh bên trong tràn ngập khó nói lên lời bị khuất cùng phẫn nộ. Nàng luôn luôn tự xưng là bình tĩnh tự kiềm chế, tâm như chỉ thủy, có thể nhìn rõ nhân tâm, khống chế cục diện. Nhưng hôm nay, nàng mới kinh khủng phát hiện, chính mình hỉ nộ ai ố, lại trong bất chi bất giác bị cái nam nhân này vững vàng siết ở lòng bàn tay. Hắn như là một cái cao siêu nhạc công, tùy ý khuấy động lấy nàng tình cảm dây đàn, để nàng tấu lên hắn muốn giai điệu. Mà nàng, lại ngay cả cái này giai điệu là buồn hay vui đều phân biệt không rõ. Loại này bị khống chế, bị lừa gạt, bị treo ở không trung không trên không dưới cảm giác, để Mộc Sơn Thanh cảm thấy trước đó chưa từng có phẫn nộ cũng khuất đủ. Nàng là đường đường tam phẩm cao thủ, khi nào bị loại này bị khuất? Đáng giận. Một tiếng đè nén gầm nhẹ từ nàng giữa hàm răng lóe ra. Thương Lang. Bên hông nhuyễn kiếm như là áp lực đã lâu nộ lòng, nháy mắt ra khỏi vỏ. Lạnh giá thân kiếm ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo thê lương hàn quang. Mộc Sơn Thanh trong lồng ngực tích tụ nộ hỏa cũng không còn cách nào ngăn chặn, nàng đột nhiên huy động trường kiếm, quán chú nội lực kiếm khí không có kết cấu gì hướng về bốn phía điên cuồng chém vào. Suy, suy, suy. Kiếm khí bén nhọn xé rách không khí, phát ra sắc bén tiếng xé gió. Cứng rắn nham thạch bị chém ra từng đạo vết kiếm sâu, đá vụn bắn tung tóe. Nàng như là một cái mất khống chế múa kiếm người, tại cái này tuyệt đỉnh bên trên, dùng hủy diệt tư thế phát tiết lấy nội tâm phiên giang đảo hải hỗn loạn tâm tình. Không biết chém vào bao lâu, thẳng đến trong lồng ngực cái kia ác khí hơi bình, nội lực cũng tiêu hao không ít, Mộc Sơn Thanh mới đột nhiên dừng lại động tác, cầm kiếm thở dốc. Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt nàng phủ đầy hàn sương, trong mắt thiêu đốt lên chưa dập tắt nộ hỏa cùng một chút khó mà phát giác mọi bệnh. Nàng hận hận trừng mắt liếc Lương Tiến rời đi phương hướng, cuối cùng thu kiếm vào vỏ, mang theo một thân lạnh thấu xương hàn ý cùng lòng tràn đầy không cam lòng, hợp lực quay người xuống núi. Cái kia tỉ mỉ ăn mặc xanh nhạt váy dài, giờ phút này dính bụi đất, tại trong gió đêm lộ ra đặc biệt hữu quạng. Hôm sau, sáng sớm, Tiến Sơn trại còn đắm chìm tại trước tờ mở sáng cuối cùng một chút trong yên tĩnh. Đột nhiên, một tiếng mang theo khó có thể tin cuồng hỉ cùng lực xuyên thấu gào thét, giống như sấm nổ vang vọng toàn bộ sơn trại. Trại chủ trở về, là trại chủ bọn hắn cuối cùng trở về. Nhanh, mau ra đây a, trại chủ trở về. Những cái này thét to như là đầu nhập yên lặng mặt hồ cự thạch, nháy mắt khơi dậy thao thiên cự lãng. Toàn bộ Yến Sơn trại phảng phất từ trong ngủ mê bừng tỉnh, nháy mắt sôi trào lên. Cái gì? Trại chủ trở về? Thật hay giả? Nhanh, mau đi xem một chút. Vô số cánh cửa bị đột nhiên đẩy ra, con buôn ngủ trại nhóm người nhộn nhịp tuôn ra gian phòng, trên mặt mang theo cuồng hỉ, xúc động cùng như chút được gánh nặng. Sơn trại địa thế cực cao, tầm nhìn rộng rãi, rất nhiều người thậm chí không kịp mặc quần áo đi giày, liền tranh nhau chen lấn hướng lấy tường trại, tháp canh hoặc là tầm nhìn tốt chỗ cao chạy tới, giương cổ lên, lo lắng hướng về phương hướng dưới chân núi trông về nơi xa. Quả nhiên, tại cái kia ngoằn ngoèo gập ghềnh, bị sương sớm bao phủ trên đường núi, một đội nhân mã chính như cùng mệt mỏi bầy kiến, chậm rãi, chậm mặc hướng lên di động tới. Tuy là khoảng cách rất xa, nhưng dẫn đầu cái kia thất thần tuấn hắc mã bên trên, cái kia quen thuộc cao lớn thân ảnh cùng mang tính tiêu chí màu đen áo tơi, không phải trại chủ nào nhận hùng khôi doãn lôi lăng là ai? Là trại chủ. Thật là trại chủ. Quá tốt rồi. Cuối cùng trở về. Nhanh. Chuẩn bị mở cửa trại. Nên đón trại chủ. Âm thanh hoan hô, tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ sơn trại lâm vào một loại sống sót sau tai nạn cuồng hỉ bên trong. Chương 593, trại chủ trở về. 4, chương 593, trại chủ trở về. 4, rất nhanh, cơ hồ tất cả tại trong sơn trại nhân vật có mặt mũi đều đã bị kinh động. Tam đương gia văn sĩ áo trắng bật giật, liền ngoại bào cũng không kịp chẳng hảo, chỉ mặc một thân áo mỏng liền đội vàng chạy đến, trong tay nắm chặt hắn trôi kia mới đổi đàn một quả xếp. Hắn đứng ở cửa trại bên trong phía trước nhất, lông mày cũng đã không tự giác hơi hơi nhíu lên, ánh mắt sắc bén quét mắt dưới chân núi chi tia càng ngày càng gần đội ngũ. Trên mặt của Mạnh Uy còn vẫn thật dày băng vải, tại mấy cái tâm phúc nâng đỡ cũng đẩy ra phía trước. Trên mặt hắn hôn tạp hưng phấn cùng một chút không yên, dậm chân, giương cổ lên, ánh mắt trả lại tới trong đội ngũ đội vàng tìm kiếm lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, "Tam nương đây, Yến Tam nương đây, nàng thế nào không có ở trong đội ngũ? Nàng đi đâu? Còn có, cha ta đây, cha ta Mạnh Quảng, hắn ở đâu? Tại sao không thấy được hắn?" Mà trong đám người một sân thành, giờ phút này cũng mất đi trước kia thanh lanh yên lặng. Nàng mím chặt môi, hai tay không tự giác xoắn áo bó sát sừng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên đường núi cái kia càng ngày càng rõ ràng đội ngũ. Ánh mắt của nàng tại mỗi một cái kỵ sĩ trên mặt cực nhanh đảo qua, mang theo một loại trước đó chưa từng có căng thẳng cùng chờ mong. Nàng đang tìm kiếm một thân ảnh, một cái nàng chờ đợi thật lâu thân ảnh. Nhưng mà, theo lấy đội ngũ tới gần, sắc mặt của nàng nhưng dần dần biến đến tái nhợt, trong mắt chờ mong như là trong gió ánh đến, đồng đưa một tát. Lương Tiến thì đứng ở đám người hơi thấp vị trí, ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phảng phất một cái bình tĩnh người đứng xem, yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái này sắp diễn ra một màn bi hài kịch. Nặng nghe tiếng vó ngựa cuối cùng rõ ràng có thể nghe. Trở về đội ngũ, chậm rãi bước lên thông hướng cửa trại cuối cùng một đoạn dốc đứng, làm bọn hắn thân ảnh trọn vẹn bạo lộ tại ánh nắng sáng sớm phía dưới, rõ ràng mà hiện lên tại tất cả mong mỏi cùng trông mong trại chúng trước mắt lúc, thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Trước sơn môn huyên náo âm thanh hoan hô, ồn ào thanh âm như là bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên cắt đứt. Tất cả nụ cười đều cứng ở trên mặt, tất cả chờ mong đều hóa thành bọt nước. Một cố ý lạnh đến tận xương thủy, nháy mắt quét sạch tại trận mỗi người. Chi đội ngũ này quá không đúng, không có khải hoàn hăng hái, có chỉ là một loại làm người hít thở không thông, như chết nặng nề. Một loại thẩm thấu cốt tủy bi thương và tuyệt vọng. Dẫn đầu trên ngựa cao to, Doãn Lôi Lăng vẫn như cũ thẳng tắp lấy sống lưng, thế nhưng Trương Nguyên bản cương nghị uy nghiêm trên mặt, giờ phút này lại hiện đầy thật sâu mỏi mệt cùng một loại vô pháp nói đến tang thương. Hắn mím chặt môi, trên người hắn màu đen áo tơi hư hại mấy, nhiễm lấy ám trầm màu sắc, không biết là lầy lội vẫn là vết máu khô khốc. Mà đi theo tại phía sau hắn, thưa thớt, lại chỉ có bảy cưới. Xuất phát lúc, là mười mấy tên sơn trại tinh nhuệ nhất cao thủ, từng cái long tinh hổ mãnh, hăng hái. Bây giờ, trở về lại không đủ 10 người. Hơn nữa cái này bảy người, không có chỗ nào mà không phải là người người mang vết thương. Có trên mình quấn đầy rớm máu băng vải, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, có cụt tay cụt chân, chống rông tay áo trong gió phiêu đãng, có trên mặt, trên mình hiện đầy vết thương dữ tợn, sâu đủ thấy xương. Toàn bộ đội ngũ tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, mùi thuốc cùng khí tức tử vong, như là một nhóm từ địa ngục chỗ sâu bò ra tới tàn binh bại tướng. Người đây, thế nào chỉ có chút người như vậy trở về? Người khác đi đâu? Trời ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tĩnh mịch phía sau là áp lực đến cực hạn, mang theo tiếng khóc nước nở lẩm bẩm nói nhỏ cùng hít một hơi khí lạnh âm thanh. To lớn sợ hãi cùng bất an như là lạnh giá thủy triều, nháy mắt nhấn chìm tất cả người. Kẻ ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch, trại chủ chuyến này tuyệt không phải khải hoàn, mà là tao ngộ khó có thể tưởng tượng thảm bại. Một tràng cơ hồ toàn quân bị diệt thảm bại. Mạch Giật nắm lấy quạt xếp tay, đốt ngón tay bóp đến khanh khách rung động, sắc mặt tái xanh, bờ môi run nhẹ nhẹ. Trong lòng hắn dự cảm không hay, giờ phút này hóa thành lạnh giá hiện thực. Một sơn thanh sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh, thân thể hơi hơi lay động một cái, cơ hồ đứng không vững. Nàng tìm kiếm cái thân ảnh kia, cuối cùng chưa từng xuất hiện. To lớn thất lạc cùng một loại dự cảm bất tường, như là lạnh giá cự thủ giữ lại trái tim của nàng. Cuối cùng, Doãn Lôi Lăng dẫn theo những cái này tàn binh bại tướng, chậm chậm đi tới đóng chặt sơn trại cửa chính phía trước. Tất cả trại chúng đều theo bản năng xông lên, tụ tập tại Doãn Lôi Lăng trước ngựa. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người ngừng thở, dùng sợ hãi, bi thống, ánh mắt nghi hoặc, im lặng nhìn chăm chú lên hắn, chờ đợi một cái tàn khốc tuyên bố. Doãn Lôi Lăng ghìm chặt dây cương, hắn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt chậm chậm đảo qua mọi người. Hầu kết của hắn khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Cái này tiếng thở dài bên trong tràn ngập vô tận mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Trại chủ Mạnh Uy cái thứ nhất nhịn không được, hắn đẩy ra dịu đỡ hắn người, lảo đảo xông tới Doãn Lôi Lăng trước ngựa, ngửa đầu hỏi thăm: "Trại chủ, Yến Tam nương đây, nàng vì sao không cùng các ngươi đồng thời trở về? Nàng đi đâu? Còn có cha ta đây, hắn ở đâu? Doãn Lôi Lăng ánh mắt rơi vào Mạnh Uy Trương kia kích động trên mặt, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt thất vọng cùng bi ai. Đến lúc này giờ phút này, cái này bất thành khí ra hỏa, trước hết nhất hỏi lại còn là nữ nhân kia tung tích. Hắn thất vọng lắc đầu, âm thanh khàn giọng mà trầm thấp, mang theo một loại thật sâu cảm giác bất lực, "Tiến, cô nương có chính nàng sự tình, nàng muốn đi nơi nào là tự do của nàng, chúng ta không có quyền can thiệp." Nói đến chỗ này, thanh âm Doãn Lôi Lăng đột nhiên chỉ trệ. Trên mặt hắn bắp thịt thống khổ co quắp, phản phất thừa nhận to lớn khổ sở. Ánh mắt của hắn biến có thể so đau thương, âm thanh trầm thấp đến như là sấm rền, "Về phần phụ thân của ngươi, Mạnh Quảng huynh đệ." Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn dùng hết khí lực toàn thân mới có thể nói ra cái kia tàn khốc chân tướng. Hắn chậm chậm cúi đầu xuống, ánh mắt lần nữa rơi vào Mạnh Uy Trương kia tràn ngập mê hoặc trên mặt, mỗi chữ mỗi câu như là trọng truy, mạnh mẽ đện ở trong lòng tất cả mọi người. Hắn đã bị tráng hy sinh. Ầm ầm, những lời này như là cựu thiên kinh lôi tại tĩnh mịch trước sơn môn ầm vang nổ vang. Cái gì? Nhị đương gia chết rồi? Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Tiếng kinh hô, bi thiết thanh âm, khó có thể tin tiếng thét chói tai nháy mắt bạo phát. Toàn bộ cửa sơn trại lâm vào một mảnh to lớn hỗn loạn cùng trong bi thống. Mà trung tâm phong bạo, Mạnh Uy toàn bộ người như là bị đạo kia kinh lôi bổ trúng, triệt để cứng ở tại chỗ. Trên mặt hắn biểu tình nháy mắt ngưng kết, mắt chừng đến như là trung đồng, con ngươi cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Miệng mở lớn lấy, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có trong cổ họng phát ra ô ô như là phá ống bệ hít hơi âm thanh. Trên mặt hắn màu máu, như là thủy triều xuống nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến đến một mảnh cho tàn. Cha, cha. Hắn thất thần, vô ý thức lẩm bẩm, phản phất không biết hai chữ này. Theo sau cả người hắn như là bị rút mất xương cốt, đột nhiên sủi lơ dưới đất, hai tay điên cuồng nện đánh lấy lạnh giá cứng rắn mặt đất, nước mắt chảy ngang. Sau một khắc, một bóng người cũng đi tới trước mặt Doãn Lôi Lăng, chính là Mộ Sơn Thanh. Chương 594, phàm nhân không nên đi địa phương, 1, chương 594, phàm nhân không nên đi địa phương, 1. Doãn Lôi Lăng ánh mắt chậm chậm lướt qua trước mắt cái này xa lạ nữ tử. Nàng khí chất thanh lãnh cô tuyệt, hai đầu lông mày ngưng một cỗ hóa không mở hà sương, tuyệt không phải bình thường trong sơn trại người. Doãn Lôi Lăng khẽ nhíu mày, âm thanh trầm thấp khàn khàn, vị cô nương này là? Hắn chính xác chưa bao giờ thấy qua người này, càng nghĩ không thông nàng vì sao sẽ xuất hiện tại trong sân trại. Nhưng mà, không chờ Mộc Sơn Thanh mở miệng, một cái như là sắp chết dã thú khàn giọng, tràn ngập án độc âm thanh liền vượt lên trước bộ phát ra. "Trại chủ, nàng là gian tế, triều đình phái tới đinh." Mạnh Uy đột nhiên từ dưới đất dãy rủa bò lên, tóc hai bù xù, đôi mắt xích hồng như máu, trên mặt nước mắt chưa khô, hôn tạp thổ nhượng cùng tuyệt vọng dữ tợn. Ngón tay của hắn mạnh mẽ chỉ hướng Mộc Sơn Thanh, lại đột nhiên chuyển hướng đứng ở một bên thần sắc bình tĩnh Lương Tiến, còn có hắn. "Tống Giang, bọn hắn là cùng một bọn." Đều là triều đình tay sai, là bọn hắn muốn hủy chúng ta yến sơn trại. Mạnh Uy gào thét như là ngâm độc dao găm, mạnh mẽ đâm về Lương Tiến cùng Mộ Sơn Thanh. To lớn mất cha thống khổ, đã triệt để phá hủy hắn vốn là yếu ớt lý trí. Hắn vô pháp một mình tiếp nhận phần này phệ tâm thống khổ, hắn muốn kéo người một chỗ tiếp nhận, muốn để tất cả hắn căm hận người đều nếm thử một chút cái này tê tâm liệt phế tư vị, nhất là Tống Giang. Hắn hung song, lồng ngực kịch liệt lên xuống, tràn ngập tơ máu hai mắt quét mắt đám người xung quanh. Chờ mong lấy như quá khứ vô số lần dạng kia, lập tức sẽ có hắn lủng độn nhảy ra, còn tình công vẫn phụ họa lên án. Hắn cần loại kia bị vây quanh, bị ủng hộ cảm giác tới bổ khuyết giờ phút này to lớn chống rông cùng sợ hãi. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, lạnh giá, làm người hít thở không thông tĩnh mịch. Trước sơn môn tụ tập trại nhóm người giờ phút này lại như bị làm định thân pháp, bọn hắn hoặc túi đầu xuống tránh đi Mạnh Uy điên cùng ánh mắt, hoặc mặt không thay đổi trầm mặc, hoặc ánh mắt phức tạp tại Doãn Lôi Lăng, Lương Tiến cùng Mạnh Uy ở giữa dao động. Không ai lên tiếng, không có một câu phụ họa. Liền những cái kia đã từng theo Mạnh Uy phía sau cái mông phất cờ hò reo, a duôn định hót khuôn mặt, giờ phút này cũng ngậm chặt miệng, ánh mắt tránh né. Trên mặt Mạnh Uy điên cuồng nháy mắt ngưng kết, lập tức vặn vẹo thành một loại khó có thể tin kinh ngạc. Hắn như là lần đầu tiên chân chính thấy rõ nhóm này sớm chiều ở chung huynh đệ. Đi qua những cái kia uy thiếu dài, uy thiếu ngắn thân mật, những cái kia vô ngực biểu hiện lòng trung lời nói hùng hồn, nguyên lai đều chỉ là phụ thân hắn Hải Diêm La Mạnh Quảng mặt kia ra hổ đại kỳ phía dưới sản phẩm. Bây giờ đại kỳ đổ, hắn Mạnh Uy bất quá là một cái chặt đứt sống lưng chó nhà có tang. Một cỗ so mất cha càng lạnh lẽo thấu xương, nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Các ngươi. Thanh âm Mạnh Uy run rẩy, tràn ngập bị phản bội phẫn nộ cùng cực hạn nhục nhã. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt giống như rắn độc đảo qua sau lưng cái kia từng cái yên lặng mặt, thế nào? Phía trước cha ta ở thời điểm, các ngươi từng cái ngoắc ngoắc cái đuôi, như chó định vợ ta. Hiện tại cha ta không còn, các ngươi liền gọi cũng sẽ không để. Đều cảm ơn. Nói chuyện a. Nói cho trại chủ. Tống Giang cùng nữ nhân này liền là gian tế. Hắn gào thét tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt chói tai cùng tuyệt vọng. Mọi người yên lặng, như là một mặt lạnh giá tượng, đem hắn triệt để ngăn cách tại bên ngoài. Mạnh Uy không còn cha, chẳng là cái thá gì. Là một cái đã thất thế Mạnh Uy. Đi đáp tội danh tiếng chính thịnh Lương Tiến, đồ đần mới sẽ làm như vậy. Mạnh Uy tầm mắt cuối cùng gắt gao đính tại hắn còn sót lại hai cái tâm phúc kế ngạn cùng Đinh Gia trên mình. Hai người này ngày bình thường đối với hắn nhất định ngọn, đi theo làm tùy tùng, là hắn tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực. Kế ngạn, Đinh Gia. Mạnh Uy như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, âm thanh mang theo cuối cùng điên cuồng cùng mệnh lệnh, hai người các ngươi nhanh đem ngày kia nhìn thấy hết thảy đều nói cho trại chủ, nói cho tất cả người, nói cho bọn hắn chúng ta là sao lại biết nữ nhân này nội tình. Còn có Tống Giang tất nhiên làm bảo đảm nữ nhân này, hắn lại là thế nào, hắn nóng lòng bạch Trần Lương Tiến lúc đầu muốn phân liệt sơn trại chứng cứ phạm tội, muốn đem cái này giao động sơn trại căn cơ vết sẹo triệt để xé mở, để Lương Tiến cũng không đường tối lui. Hắn tin tưởng, chỉ cần trại chủ Doãn Lôi Lăng biết Tống Giang từng ý đồ phân liệt, liền tuyệt sẽ không để qua hắn. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh Uy, đủ. Một tiếng bao hàm uy nghiêm cùng không kiên nhẫn quát chói tai, dường như sấm sét nổ vang. Mạnh Giật bước ra một bước, ngăn tại Mạnh Uy trước mặt. Trong tay hắn mạ vàng quạt xếp ba một tiếng khép lại, nan quạt nhắm thẳng vào Mạnh Uy, trên mặt lại không trước kia ôn hòa cùng dung túng, thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có lạnh giá cùng nghiêm khắc. Cặp kia ngày bình thường đều là mang theo ba phần ý cười mắt, giờ phút này sắc bén như dao, tràn ngập cảnh cáo cùng không thể nghi ngờ bị ác. Trại chủ vừa mới trải qua huyết chiến, các minh đệ thi cốt không lạnh, há lại cho ngươi tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn nhân tâm. Thanh âm Bạch Giật không cao, nhưng từng chữ như nhu băng, mạnh mẽ đâm vào Mạnh Uy hỗn loạn não hải. Đúng sai, trại chủ tự có phán đoán sáng suốt. Còn chưa tới phiên ngươi tại cái này khoa tay múa chân. Lùi ra. Mạnh Uy toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn Bạch Giật, cái này từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, đối với hắn có nhiều che chở bạch lúc. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại tại đối đầu Bạch Giật cặp kia lạnh giá đến không tình cảm chút nào mắt lúc, tất cả lời nói đều kẹt ở trong cổ họng. Ánh mắt kia quá lạnh, lạnh đến để hắn linh hồn đều đang run rẩy. Mạnh Uy không chút nghi ngờ, nếu như hắn còn dám nói nhiều một câu, nhất là dám trước mặt mọi người nói ra Tống Giang phân liệt sơn trại loại này đem mâu thuẫn triệt để công khai hóa, bước đến tất cả người không có đường lui lời nói, Bạch Giật tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, để hắn bình viên im miệng. Một cỗ to lớn bi thương cùng triệt để tuyệt vọng, như là nước đá từ đỉnh đầu dội xuống, nháy mắt đông kết Mạnh Uy tất cả phẫn nộ cùng điên cuồng. Hắn lảo đảo lui lại một bước, thất hồn lạc phách nhìn xem Bạch Giật, nhìn xem xung quanh người trầm mặc nhóm, cuối cùng rõ ràng nhận thức đến một hiện thực tàn khốc. Hắn, Mạnh Uy, cũng không tiếp tục là cái kia có thể hô phong hoán vũ yến sơn trại nhị đương gia nhị tử. Phụ thân của hắn, núi rửa của hắn, hắn tất cả dựa vào, đều theo lấy tiếng kêu bi tráng hy sinh mà tan thành mây khói. Hắn, chết đề xong. Ngay tại cái này khiến người hít thở không thông tĩnh mịch cùng Mạnh Uy tuyệt vọng trong tiếng thở dốc, một mực yên lặng một sân thanh, cuối cùng mở miệng. Nàng nhìn Doãn Lôi Lăng, âm thanh thanh lãnh vẫn như cũ, ta là ba long thánh nữ thân truyền đệ tử, một sân thanh. Những lời này, như là đầu nhập yên lặng mặt hồ đá, tại trong lòng Doãn Lôi Lăng khơi dậy to lớn vận sóng. Ba long thánh nữ. Doãn Lôi Lăng chấn động mạnh một cái, trên mặt nháy mắt rút đi mọi mệt, lộ ra cực độ chấn kinh cùng vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn lập tức tung người xuống ngựa, động tác ở giữa tác động vết thương trên người, để lông mày của hắn cau lại. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, bước nhanh đi tới trước mặt Mộc Sơn Thanh, chỉnh trọng ôm quyền con người, tư thế thả đến cực thấp, nguyên lai là thánh nữ tiền bối cao đồ. Thất kính, thất kính. Doãn Lôi Lăng ngữ khí tràn ngập kính ý, thánh nữ tiền bối chính xác từng cùng Doãn Mô đề cập qua, nàng thân truyền đệ tử sẽ ở Yến Sơn trại lưu lại, chờ nàng trở về. Nói đến đây, thanh âm Doãn Lôi Lăng đột nhiên trầm thấp xuống dưới, tràn ngập vô tận đắng chát cùng khó mà mở miệng bi thống, chỉ là Mộc Sơn Thanh tâm đột nhiên trầm xuống. Một loại mãnh liệt dự cảm không hay nháy mắt chiếm lấy nàng. Sư phụ hành tung từ trước đến giờ lơ lửng, nhưng chưa bao giờ thất ước. Doãn Lôi Lăng loại giọng nói này. Doãn trại chủ. Thanh âm Mộc Sơn Thanh lần đầu tiên mang tới một chút không dễ dàng phát giác gấp rút cùng run rẩy. Sư phụ ta. Nàng thế nào? Doãn Lôi Lăng ngẩng đầu, nhìn Mộc Sơn Thanh cặp kia nháy mắt mất đi tất cả thanh lãnh, chỉ còn dư lại vô tận khủng hoảng cùng chờ mong mắt, phảng phất nhìn thấy chính mình lúc đầu đối mặt vô số minh đệ chết thảm tuyệt vọng. Chương 594, phàm nhân không nên đi địa phương 2. Chương 594, phàm nhân không nên đi địa phương 2. Hắn thở dài, trầm trọng than vãn một tiếng, cái kia tiếng thở dài phảng phất hao hết khí lực toàn thân, mỗi một cái lời như là từ huyết lệ bên trong gạt ra, mang theo thiên quân trọng lượng, nàng lao nhân ra. Vĩnh viễn, không về được. Và anh, những lời này, so vừa mới tuyên bố Mạnh Quảng tin chết lúc càng chấn động. Giống như một đạo không tiếng động diệt thế kinh lôi, tại trong đầu Mộc Sơn thanh âm vang nổ vang. Nổ cho nàng cơ hồ hồn phi phách tán. Thậm chí, thanh âm Doãn Lôi Lăng càng không lưu loát, tràn ngập vô lực cùng ấy nấy. Chúng ta, liền lao nhân ra nàng. Thi thể, đều, không thể. Mang về. Mộc Sơn Thanh thân thể run lên bần bật, phản phất bị vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng. Nàng nguyên bản liền trắng bệch như tờ giấy, gương mặt nháy mắt mất đi cuối cùng một tia huyết sắc, biến đến như là trong suốt lưu ly, mỏng manh đến lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Một tia chói mắt, đỏ thâm máu tươi, không có dấu hiệu nào từ nàng mím chặt khỏe miệng ngần ngẹo tràn ra, như là đứt dây san hô châu, nhỏ xuống tại nàng màu xanh nhạt trên bờ áo, nhanh chóng choáng nhiễm mở một mảnh thê diễm hoa mai. Thế giới của nàng, vào giờ khắc này triệt để sụp đổ. Cái kia đem nàng từ lầy lội bên trong kéo, thủ nàng tuyệt thế võ nghệ, cho nàng lạnh giá nhân sinh duy nhất ấm áp cùng phương hướng sư phụ, không còn, liền thi cốt đều không tồn tại. To lớn bi thống như là cuồng bạo biển động, nháy mắt vỡ tung nàng tất cả lý trí cùng phòng bị. Cái kia sâu tận xương tủy khổ sở, để nàng liền hô hấp đều biến có thể so gian nan. Một cô đương, còn mời nén bi thương. Doãn Lôi Lăng an ủi. Mộc Sơn Thanh lại phảng phất không có nghe thấy. Trên mặt nàng biểu tình hoàn toàn biến mất, không vui không buồn, không giận không giận, chỉ còn dư lại một loại làm người sợ hãi, triệt để chết lặng cùng trống rỗng. Cặp kia đã từng trong trẻo sắc bén con người, giờ phút này như là dập tắt tinh thần, mất đi tất cả hào quang, chỉ còn dư lại vô biên vô tận hắc ám cùng tĩnh mịch. Nàng chậm rãi, cứng đờ xoay người, như một bộ mất đi linh hồn tượng gỗ, mở ra bước chân, hướng về chính mình tạm ở tiểu viện phương hướng, từng bước một, lảo đảo đi đến. Mỗi một bước đều phảng phất đạp tại trên núi lao, lại phảng phất đạp ở trong hư vô. Nhưng mà, vẹn vẹn đi ra ba bước, thân thể của nàng đột nhiên thoáng qua, phảng phất chống đỡ nàng chút sức lực cuối cùng cũng bị dành thời gian. Cặp kia trống rông mắt đống nhiên khép lại, toàn bộ người như là bị cuồng phong bẻ gãy ngọc lan, không có chút nào báo trước, mềm nhũn hướng lấy lạnh giá cứng rắn mặt đất đổ tới.
Hô,
một đạo nhanh như quỷ mị thân ảnh nháy mắt lướt qua, mang theo kình phong lay động người xung quanh góc áo. Lương Tiến tại một sơn thanh gần chạm đất nháy mắt, vững vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Vào tay một mảnh lạnh bước, cái kia không có chút nào tức giận trọng lượng để Lương Tiến cao mày. Hắn lập tức dò xét chỉ dựng vào nàng mạch môn, chỉ cảm thấy mạch tượng hỗn loạn mỏng manh, hơi thở mong manh, đúng là bi thống công tâm, tâm thần cự sáng tạo phía dưới trực tiếp hôn mê đi qua. Một cô nương té xỉu, ta mang nàng xuống dưới tính dưỡng. Lương Tiến trầm giọng nói lấy, không chút do dự, lập tức đem một sơn thanh ôm ngang lên, không chút do dự hướng về chính mình cư trú viện lạc phương hướng nhanh chân đi đi. Lôi Chấn, Tiếu Lục, Trung Ly Hám, Hàn Đồng, Phỉ Điêu, Đồng Hùng, Hạnh Nương, Ngạc Huyền mấy người cũng không chút do dự, vây quanh Lương Tiến cùng hôn mê một sơn thanh, nhanh chóng xuyên qua đám người, hướng về trong trại chỗ sâu mà đi. Lập tức Lương Tiến một đoàn người ôm lấy một sơn thanh đội vàng rời đi, không khí hiện trường biến đến càng bị dị hơn cùng áp lực. Bi thương, ngờ vực vô căn cứ, sợ hãi, còn có đôi tương lai mở mịt, xen lẫn tại trong lòng của mỗi người. Bạch Dật lập tức ý thức đến, nhất định phải nhanh để bọn hắn có việc có thể làm, di chuyển lực chú ý, bằng không rất dễ sinh loạn. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt nháy mắt đổi lại một bộ đau thương bên trong mang theo kiên định, không thể nghi ngờ thần tình. Hắn bù một tiếng lần nữa bày ra quạt xếp, âm thanh đột nhiên nâng cao, mang theo một cô yên ổn nhân tâm lực lượng, rõ ràng chuyển khắp toàn trường, tốt. Đều chớ ngẩn ra đó. Bạch Dật ánh mắt liếc nhìn toàn trường, mang theo tam đương gia huy nghiêm, trại chủ cùng một đám đẫm máu trở về các minh đệ, trải qua sinh tử, bây giờ là người kiệt sức, ngựa hết hơi, vết thương chồng chết. Chúng ta xem như lưu thủ sơn trại huynh đệ, há có thể để bọn hắn trong gió rét khô đứng. Hắn đột nhiên vung tay lên, quạt xếp chỉ hướng trong trại, tất cả người nghe lệnh, lập tức độc lên. Ngọn lửa doanh, lập tức chuẩn bị tốt nhất thịt rượu. Y y quán, đem tất cả có thể sử dụng dược liệu, băng vải đều lấy ra tới, toàn lực cứu chữa bị thương huynh đệ. Những người còn lại các loại, lập tức dọn dẹp tụ nghĩa sảnh, chuẩn bị tiệc mời khách ghế. Chúng ta tối nay muốn vì trại chủ cùng những cái này từ chiến đấu hăng hái trở về các huynh đệ tốt, bày tiệc mời khách, an ủi thêm can đảm. Để tất cả mọi người biết, Yến Sơn trại còn tại. Các huynh đệ tâm, còn tại. Bạch Dật lời nói như là định hải thần châm, nháy mắt đem mở mịt luôn cuống đám người điều động. Vi thương tất nhiên cần phát tiết, nhưng giờ phút này càng cần chính là hành động, là để người sống cảm nhận được lực lượng tập thể cùng ấm áp. Đúng. Bạch Tam ta nói đúng. Nhanh. Động lên. Đừng để trại chủ cùng huynh đệ nhóm thất vọng đau khổ. Ngọn lửa doanh, đi theo ta. Ý thì quán huynh đệ, nhanh. Đám người cuối cùng từ tĩnh mịch bên trong sống lại, mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng cùng đối trại chủ lo lắng, nhộn nhịp hành động, dựa theo Bạch Dật phân phó mỗi người bận rộn. Nương trệ nặng nề không khí, bị cố này bận rộn sinh khí hòa tan không ít. Bạch Dật thỏa mãn nhìn xem đám người tán đi, vậy mới chuyển hướng Doãn Lôi Lăng, trên mặt khôi phục nghiêm trọng. Mà Doãn Lôi Lăng ánh mắt từ Lương Tiến ôm lấy một sơn thanh biến mất phương hướng thu về, ánh mắt kia chỗ sâu, cuồn cuộn lấy lạnh giá hàn mang cùng một chút không dễ dàng phát giác kiếm kỵ. Cho tới giờ khắc này, xung quanh chỉ còn giữ lại Bạch Dật cùng mấy tên thân tín nhất, đồng dạng mang vết thương trở về thủ lĩnh. Hắn mới dùng chỉ có Bạch Dật có thể nghe rõ âm thanh, âm lãnh mở miệng, nghe nói ta không tại những ngày này, cái tống răng này làm ầm ĩ đến rất hăng hái à? Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, mỗi một cái lời như núi băng. Tuy là thân hám đạo thánh nhiệm vụ vũ bùn, sinh tử một đường, nhưng hắn cũng không phải là đối sơn trại tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Trong sơn trại tự nhiên có hắn tuyệt đối tín nhiệm và ngầm, thông qua cái kia quỷ quệ đồn tử thành, đã sớm đem trong sơn trại phát sinh hết thảy, đặc biệt là Lương Tiến bùng dậy, cùng Mạnh Uy xung đột, cùng cái kia suýt nữa dẫn đến phân liệt khách quý phòng ba đều truyền lại cho hắn. Lương Tiến tại trong sơn trại nhanh chóng tích lũy hy vọng cùng mơ hồ hiện lộ dạ tâm, như là một cái gai độc, thật sâu đâm vào trong lòng Doãn Lôi Lăng. Bạch Dật lên trước một bước, cùng Doãn Lôi Lăng đứng song vai, đồng dạng thấp giọng, ngựa khí phức tạp, trại chủ minh giám. Cái này Tống Giang, sát thực không phải người thường. Hắn mới đến, liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn chỉnh hợp hắc ra trại tàn quân, càng tại mấy lần trong xung đột thể hiện ra vượt trội vũ dũng cùng lưu trí, sát thực làm sơn trại lập xuống không ít công lao, cũng thắng được không ít huynh đệ kính nể. Hắn chuyển đề tài, âm thanh biến đến càng trầm thấp, lại nó tâm. Khó dò. Hắn ỷ vào công lao cùng vũ dũng, hành sự có chút khoa trương, càng từng trước mọi người nói qua một chút dao động nhân tâm, vượt qua bản phận lời nói. Nó thế đã thành, bây giờ trong trại không ít huynh đệ, nhất là về sau phụ thuộc hắc gia trại bộ hạ cũ, đối nó có chút tín phục. Bạch Dật hơi hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua Doãn Lôi Lăng âm trầm bên mặt, âm thanh áp đến như là mũi bắn, nhất là hắn cùng cái kia Mục Sơn Thanh quan hệ không cạn. Mục Sơn Thanh, tam phẩm cao thủ. Bạch Dật lời nói như là trọng truy, mạnh mẽ đập vào Doãn Lôi Lăng trong tấm khảm. Mạnh còn chết, hắn bên này chỉ còn giữ lại chính mình một cái tam phẩm, mà Lương Tiến thực lực sâu không lường được, cực khả năng cũng là tam phẩm. Chương 594, phàm nhân không nên đi địa phương 3, chương 594, phàm nhân không nên đi địa phương 3, lại thêm một cái cùng hắn quan hệ không cạn tam phẩm Mộc Sơn Thanh. Cố lực lượng này, đủ để lật đổ toàn bộ Yến Sơn trại quyền lực cách cục. Hiện tại trở mặt, không khác nào tự tìm đường chết. Một cỗ mãnh liệt cảm giác đục nhã cùng sát ý tại Doãn Lôi Lăng trong lồng ngực cuộn, nhưng hắn gắt gao cắn hàm răng, vai hàm bắp thịt kéo căng như sắt. Có khả năng một tay sáng lập cũng không chê Yến Sơn trại nhiều năm, hắn tuyệt không phải lô mãng vô trí thất phu. Hắn cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn dâng lên mà ra nổ hỏa, ánh mắt sắc bén chuyển hướng Bạch Dật, âm thanh khàn giọng, theo ý kiến của ngươi, trước mắt làm như thế nào? Bạch Dật, vị này Yến Sơn trại cố vấn, giờ phút này liền là hắn cần nhất đại não. Tuy là Bạch Dật võ công không đạt được tam phẩm, nhưng mà đầu óc của hắn lại so rất nhiều tam phẩm võ giả đều dùng tốt. Trong tay Bạch Giật quạt xếp nhẹ nhàng lay động, trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên sớm đã nghĩ sâu tính kỹ, kế trước mắt, thủ trọng để nó uy. Hắn ngữ tốc ổn định, mạch lạc rõ ràng, Tống Giang tại sân trại cũng không chính thức chức vụ, nó hy vọng toàn bằng cá nhân vũ dũng cùng công lao sự nghiệp tích lũy cho đến, căn cơ cũng không củng cố. Cái này là nó nhược điểm lớn nhất. Trại chủ trở về, danh chính ngôn thuận, tay cầm đại nghĩa danh phận. Việc cấp bách, liền là dùng trại chủ chỉ lệnh, đem nó lưu tại trong trại. Bạch Giật quạt xếp dừng lại, ngữ khí chém đinh chặt sắt, ủy nó dùng Tống Giang phiền phức vụ mặt vụ. Như là kiểm kê khu phòng, tu sửa tường trại, an trí người già trẻ em, thậm chí giám sát nông sự, nhất thiết phải khiến cho khốn tại công văn, mệt mỏi, phân thân hết cách, khiến cho lại không có cơ hội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, càng không có khả năng lại lập mới công. Không mới công, thì nó danh vọng tự sẽ như nước không nguồn, ngày càng khô kiệt. Trong mắt Doãn Lôi Lăng hiện lên một chút hiểu rõ, đem mánh hổ khốn tại lao tù, khiến cho móng nhọn răng nanh không chỗ thi triển. Kế này hơn độc, rất hay. Bạch Giật nói tiếp, âm thanh mang theo một cỗ lăng lệ phong mang. Cùng lúc đó, trại chủ cần tự thân xuất mã, thống lĩnh quân hùng, nhất là xuất lĩnh những cái kia còn tâm hướng trại chủ nguyên hắc ra trại tinh nhuệ, chủ động xuất kích. Mục tiêu không cần quá lớn, nhưng phải lôi đỉnh chi thế, tốc chiến tốc thắng, thu hoạch phong phú. Cử động lần này một cục đá hạ ba con chim. Trong mắt Bạch Giật lóe ra trí giả hào quang, thứ nhất, dùng trại chủ đích thân lĩnh quân chi tư, dùng huyết phấn chiến công, trọng trấn vì đạo thánh nhiệm vụ thảm bại mà lung lay sắp đổ uy lực nhìn. Để các minh đệ nhìn thấy, Tiến Sơn trại chủ kiến, vẫn là ngài. Thứ hai, dùng một trang nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thắng lợi, quét qua sơn trại tràn ngập xa suốt tinh thần mù mịt, đoàn tụ nhân tâm, để trấn sĩ khí. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Thanh âm hắn áp đến thấp hơn, mang theo lạnh giá tính toán, để những cái kia bị Tống Giang mê hoặc, suy nghĩ lưu động hạng người nhìn rõ ràng, ai mới là Yến Sơn trại chân chính bình thiên chi trụ. Chỉ có đi theo trại chủ, mới có thịt ăn, có rượu uống, có công lở. Tống Giang, bất quá là cái khốn thủ sơn trại, xử lý tạm vụ quản gia thôi. Doãn Lôi Lăng nghe tới liên tục gật đầu, trong lòng tích tụ hơi giải. Bạch Giật kế này, không chỉ hóa giải Lương Tiến mang tới trực tiếp uy hiếp, càng đem bị động hóa thành chủ động, lần nữa xác lập mình tuyệt đối uy tín. Đây đúng là trước mắt ổn thỏa nhất, hữu hiệu nhất sách lược. Chỉ là, tính là kế hay. Doãn Lôi Lăng lông mày y nguyên quá chặt, thế nhưng bây giờ Trường Châu tình thế, thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Loại tình huống này, muốn đánh một trận khắc phục khó khăn sợ là không dễ dàng như vậy. Theo lấy Trường Châu chi phủ Lương Thảo bị cướp, triều đình cứu trợ thiên thai bạc mất đi, Chiêu Dương quận chúa thân chết, Bình Thành quận vương cùng Lục Phiến môn sống mái với nhau. Cái này liên tiếp kinh thiên đại án, sớm đã chấn động triều chính. Bây giờ Trường Châu toàn cảnh đề phòng xâm nghiêm, quan phủ, quân binh, thậm chí Lục Phiến môn mật ám, như là lược tuần tra. Cố nhỏ chạy trốn cướp bóc còn có thể, muốn đánh một trận đủ để trọng trấn uy danh xinh đẹp thắng trận, nói nghe thì dễ. Mục tiêu nhỏ, không có quan hệ đau khổ. Mục tiêu lớn, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Đây chính là Doãn Lôi Lăng lớn nhất sầu lo. Không có một chàng đầy đủ phân lượng thắng lợi, hắn trọng trấn uy vọng kế hoạch liền không thể nào nói đến. Bạch Giật nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một chút tính trước kỹ càng mỉm cười, trong tay quạt xếp vù một tiếng lần nữa bày ra, nhẹ nhàng lay động, trại chủ chớ buồn. Việc này, dễ ngươi. Ánh mắt của hắn, như là tinh chuẩn kim thăm dò, vượt qua đám người, rơi vào xa xa. Chỉ thấy Kế Ngạn cùng Đinh Gia chính giữa phí sức đỡ lấy hồn bay phách lạc, như là sắc không hồn mạnh uy, lảo đảo hướng về trong trại đi đến. Doãn Lôi Lăng xuôi theo Bạch Giật ánh mắt nhìn tới, trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc. Bạch Giật thu về ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng cao thâm mặt chắc độ cong, trại chủ còn nhớ, vài ngày trước, Tống Giang dẫn chúng xuất kích, mỗi khi liệu trước tiên cơ, hành động như gió, không gì không đánh được, chiến sát phong phú. Mà trái lại mạnh uy mang người hành động, lại luôn bất ngờ liên tiếp phát sinh, tổn binh hao tướng, thất bại tan tác mà quay trở về. Doãn Lôi Lăng ánh mắt ngưng lại, thật có nghe thấy. Chẳng lẽ trong đó có trá? Là Tống Giang trong bóng tối chơi ngáng chân. Đây là phía trước hắn từ mật báo bên trong đạt được suy đoán. Bạch Giật nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười mang theo một chút lãnh ý, mới đầu thuộc hạ cũng như trại chủ suy nghĩ, nhưng về sau tỉ mỉ tra xét, lặp đi lặp lại cân nhắc, rốt cuộc hiểu rõ trong đó có thiếu. Hắn quạt xếp hư điểm hướng Kế Ngạn cùng bóng lưng Đinh Gia, vấn đề không tại Tống Giang, mà tại nội ứng chân chính gian tế, một mực liền tiềm ẩn tại bên cạnh mạnh uy, chính là hai người này. Doãn Lôi Lăng con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cỗ bị lừa gạt nộ hỏa nháy mắt dâng lên. Phía trước hắn thu đến mật báo, chỉ nhấn mạnh Tống Giang cùng mạnh uy xung đột cùng Tống Giang cường thế, nhưng lại chưa nói tới nội ứng sự tình. Hoặc là nói, cái kia cọc ngầm cấp bậc còn không đủ dùng tiếp xúc đến Bạch Giật cấp độ này phán đoán. Thanh âm Doãn Lôi Lăng như là hàn băng, cho nên Tống Giang đã từ lâu biết được hai người này là gian tế. Tống Giang mỗi lần hành động đều cố tình khiêu khích làm nổi giận mạnh uy, ép buộc nó hành động theo cảm tính, cùng Tống Giang chia ra làm việc, thực ra là đem nội ứng cùng mạnh uy thảo này bao khóa lại tại một chỗ. Đã tránh khỏi nội ứng phá hoại hắn hành động, lại mượn đao giết người, lợi dụng nội ứng cùng quan phủ mai phục, tới suy yếu mạnh uy lực lượng. Nghĩ thông suốt tầng này, Doãn Lôi Lăng chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên. Cái này Tống Giang tâm tư, biết bao kín đáo, thủ đoạn, biết bao âm tàn. Đúng là như thế. Trong mắt Bạch Giật cũng hiện lên một chút kiêng kỵ, Tống Giang người này tâm cơ sâu, tính toán xa, không dễ đối phó. Doãn Lôi Lăng hừ lạnh một tiếng, nhìn kỹ xa xa Kế Ngạn cùng trong mắt Đinh Gia sát cơ lộ ra, hai cái này ăn cây táo rào cây sung gian tế, lưu có ích lợi gì? Vừa vặn giết gian đe, chấn nhiếp trong trại những cái kia kẻ mang lòng dạ khó lường. Hắn theo bản năng nắm chặt bên hông chôi đao. Trại chủ khoan đã. Bạch Giật cấp bách khuyên can, trên mặt lộ ra một vòng như là như hồ ly rảo hoạt đủ cười, hai người này tuy là ưu ác tính, nhưng nếu lợi dụng thỏa đáng, cũng có thể trở thành trong tay chúng ta sắc bén nhất độc lưỡi. Trại chủ muốn đánh thắng trận lập uy, đến lúc đó còn phải dựa vào bọn hắn. Doãn Lôi Lăng nghe xong, hơi hơi bất ngờ. Nhưng hắn nhìn Bạch Dật một bộ đã tinh trước dáng dấp, liền hiểu Bạch Dật đã có kế sách. Thế là Doãn Lôi Lăng liền cũng không hỏi tới nữa, chỉ là dặn dò, cụ thể như thế nào lo liệu, ngươi tỉ mỉ mưu đồ, nhất thiết phải không có sơ hở nào. Mưu đồ tốt, lại cáo chi tại ta, tuyệt đối không thể để lộ. Bạch Dật không người linh mệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất, trong lòng Doãn Lôi Lăng hơi lỏng. Nhưng lập tức lại nghĩ tới cái kia bị Lương Tiến ôm đi nữ nhân, lông mày lần nữa nhíu lại, chỉ là cái kia Mộc Sơn Thanh, một cái tam phẩm cao thủ, giờ phút này hôn mê tại Lương Tiến nơi ở, cái này thủy chung là một cái to lớn biến số cùng nguy hiểm. Chương 594, phàm nhân không nên đi địa phương, 4, chương 594, phàm nhân không nên đi địa phương, 4, vạn nhất nàng sau khi tỉnh lại bị phẫn đan sen, bị Lương Tiến lợi dụng. Bạch Dật cũng là một bộ rõ ràng trong lòng dáng dấp, trong tay quạt xếp ba khép lại, nụ cười càng chắc chắn, trại chủ đối cái này càng không cần sầu lo. Doãn Lôi Lăng nghi hoặc không hiểu nhìn về phía hắn. Cái kia Mộc Sơn Thanh là nhân vật bậc nào? Bạch Dật ngữ khí mang theo thấy rõ thế sự hờ hững, ba long thánh nữ thân truyền đệ tử, tam phẩm cao thủ. Nó tâm tính nào, chí hướng xa, há lại chúng ta nho nhỏ Yến Sơn trại có khả năng trói buộc. Nàng tới đây, chỉ vì chờ nó sư. Bây giờ thánh nữ tiền bối, đi về coi tiên, nơi đây đối với nàng mà nói, đã không nửa phần lưu luyến. Nàng khỏi bệnh phía sau, chắc chắn sẽ rời đi. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói bổ sung, huống chi, nữ tử này tính tình thanh lãnh cô tuyệt, giống như núi tuyết liên, đỉnh núi ưng. Nàng có chịu cam tâm khốn tại cái này sơn trại bên trong, làm cái kia giúp chồng dạy con bình thường phụ nhân. Tống Giang, lưu không được nàng. Bạch Dật lời nói, giống như một đạo thanh tuyển, tới tắt Doãn Lôi Lăng cuối cùng lo lắng. Đúng vậy à, trong thiên hạ có khả năng tiến vào tam phẩm cảnh giới nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm, đồng thời thân có nghị lực lớn chí hướng lớn người. Dạng kia nữ tử, nhất định là trao liệm cửu thiên hùng ưng, nho nhỏ yến sơn trại, bất quá là nàng ngắn ngủi nghỉ chân đầu cảnh thôi. Hùng ưng, cuối cùng cũng phải bay trở về thuộc về nàng bất núi. Doãn Lôi Lăng thật dài phun ra một cái trọc khí, trong mắt cuối cùng một chút u ám cũng tiêu tán, thay vào đó là một loại lâu không thấy, thuộc về kiêu hùng sắc bén cùng quyết định. Hắn nhìn về Lương Tiến viện lạc phương hướng, nét miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Tốt, rất tốt. Thanh âm Doãn Lôi Lăng khôi phục trước kia uy nghiêm, theo ý ngươi ý định hành sự. Cái này sơn trại, hắn mới là một trại chi chủ, ai cũng không thể khiêu chiến, ai cũng đừng nghĩ cướp đi thuộc về hắn vị trí. Chờ Mộc Sơn Thanh rời đi ngày, liền là hắn cùng Tống Giang triệt để thanh toán thời điểm. Trước sơn môn huyên náo theo lấy đám người tán đi mà dần dần yên lặng, chỉ để lại gây mũi mùi máu tươi, mùi thuốc cùng một loại sâu tận xương tủy bị thương, như là ướt lạnh xương mù tràn ngập trong không khí. Bạch Dật hít sâu một hơi, hắn do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng. Vấn đề này như là một cái lạnh giá đâm, trở ngại tại cổ họng của hắn bên trong, không hỏi không nhanh. Trại chủ, thanh âm Bạch Dật áp đến rất thấp, mang theo một loại thận trọng thăm dò, nhưng lại vô cùng nặng nề. Tha thứ thuộc hạ mạo muội, chuyến này đến tột cùng tao nộ như thế nào hung hiểm. Đến nỗi tại liên mạnh nhị ca hắn đều, hắn dừng một chút, phản phất hy sinh hai chữ quá mức tái nhợt vô lực, cuối cùng khó khăn bù đắp đều gấp tại bên ngoài. Đây chính là ải diêm la mạnh quảng a. Tiến sơn trại nhị đương gia, uy chấn trường châu lục lâm tam phẩm cao thủ. Một thân khổ luyện thời gian đao thương khó bảo, một đôi thiết trưởng vỡ viện nước đá. Tại Bạch Dật trong nhận thức, cho dù tao nộ cường địch vây công, dù mạnh quảng bản sự, liều mạng phá vây cũng không phải không có khả năng. Lần hành động này tuy có nguy hiểm, nhưng từ đạo thánh đích thân triệu tập, tham gia đều là cao thủ thành danh, đội hình mạnh, có thể nói năm gần đây hiếm thấy. Bạch Dật dự đoán sau đó có hao tổn, thậm chí khả năng tổn thất nặng nề, nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hao tổn trong danh sách lại sẽ có mạnh quảng danh tự. Cái này chọn vẹn vượt ra khỏi hắn nhận thức danh giới cuối cùng, cũng triệt để giao động Yến Sơn trại căn cơ. Doãn Lôi Lăng nguyên bản đang nhìn Lương Tiến đám người rời đi phương hướng, ánh mắt nham hiểm suy tư điều gì. Bạch Dật bất thình lình vấn đề, như một thanh băng lạnh dao găm, đột nhiên không kịp chuẩn bị gai đất vào Doãn Lôi Lăng vừa mới miễn cưỡng phong bế ký ức miệng cống. Ách! Doãn Lôi Lăng run lên bần bật, phản phất bị vô hình dòng điện đánh trúng. Hắn thân hình cao lớn nháy mắt kéo căng như sắt, vốn chỉ là mệt mỏi khuôn mặt, đột nhiên vặn vẹo biến dạng. Màu máu giống như là thủy triều từ trên mặt hắn rút đi, thay vào đó là một loại như người chết trắng bệnh. Cặp kia hám sâu mắt đột nhiên trừng lớn, con ngươi co lại nhanh chóng, bên trong nháy mắt bị mãnh liệt mà đến, vô pháp nói rõ chỗ sợ hãi điều đấy. Cái kia sợ hãi như vậy thuần túy, như vậy nồng đậm, thậm chí vượt trên mắt hưu bi thống, để vị này thần kinh bách chiến lục lâm tiêu hùng, thân thể không bị khống chế khẽ run lên. Chỗ kia, Doãn Lôi Lăng bờ môi run rẩy, âm thanh khàn giọng khô khốc, phản phất dây giáp ma sát thô giáp nham thạch, mỗi một cái lời mang theo âm dùng, tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời mê hoặc cùng sâu tận xương tùy nghĩ lại mà sợ. Chỗ kia căn bản cũng không phải là phàm nhân nên đi địa phương. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, mang theo một loại gần như sụp đổ tuyệt vọng cùng lên án, đột nhiên bắt được Bạch Dật cánh tay. Lực đạo lớn, để Bạch Dật xương cốt đều cảm thấy một trận đau nhức. Bạch Dật, ngươi biết không? Doãn Lôi Lăng hít thở biến đến mức dị thường nặng nề gấp rút, trên trán gân xanh nổi lên, ánh mắt tăng dã, phản phất lại thấy được cái kia như địa ngục cảnh tượng, đây không phải là nhân gian. Đó là Thâm Nguyên, là U Minh, là Liên Ánh Sáng, liên chỉ đều sẽ bị nuốt mất. Tuyệt địa. Lời của hắn bắt đầu hỗn loạn, xen lẫn lên thống khổ, chúng ta tựa như một nhóm không biết sống chết sâu kiến, xông vào cự thú xào huyệt. Không, so cái kia càng đáng sợ. Đó là hắn vô pháp tìm tới chính xác từ ngữ để hình dung, chỉ có thể phát ra một loại đè nén, Dã thú gầm nhẹ, to lớn sợ hãi chiếm lấy hắn, để hắn nói năng lộn xộn. Nhiệm vụ này, từ vừa mới bắt đầu liền là cái sai lầm, một cái từ đầu đến đuôi, chịu chết bấy dập. Doãn Lôi Lăng đột nhiên bỏ qua Bạch Giật tay, trong thanh âm tràn ngập khắc cốt oán độc cùng phẫn nộ, là đạo thánh, là hắn đem tất cả chúng ta đều hại, hắn làm hại ta, làm lỡ tất cả huynh đệ, hắn tự cho là võ công cái thế, tự cho là có thể nhìn trộm những cái kia không thuộc về nhân thế bí mật, đánh cắp không thuộc về phạm nhân đồ vật. Hắn cho là hắn là ai? Là thần tiên ư? Doãn Lôi Lăng đống nhiên ngẩng đầu, vạn bệnh kia máu mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Giật, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng hận ý, phảng phất muốn đem cái tên đó chủ nhân ăn sống nuốt tươi, là hắn cái kia cuồng vọng tự đại dã tâm, hại chết Mạnh Quảng, hại chết nhiều như vậy cao thủ thành danh, hại đến chúng ta như chó nhà có tang đồng dạng trốn về đến. Hắn cũng đồng dạng hại thảm chính hắn. Hắn cho là hắn có thể khống chế hết thảy. Chuyện cười, hắn bất quá là cái ngu xuẩn thôi. Thanh âm Doãn Lôi Lăng đến cuối cùng đã biến thành cuồng loạn gào thét, tại cửa sơn trại phía trước vang vọng. Hắn kịch liệt thở hổn hển, ngực lên xuống bất định, mồ hôi lạnh trên trán như là dòng suối nhỏ chảy xuôi xuống tới, thấm ướt hắn xốc xếp tóc mai. Bộ dáng kia, nơi nào còn có nửa điểm Yến Sơn trại trại chủ uy nghi. Trọn vẹn liền là một cái mới từ thâm trầm nhất trong cơn ác mộng bừng tỉnh, bị sợ hãi triệt để đánh người đáng thương. Bạch Giật bị Doãn Lôi Lăng bất thình lình bạo phát cùng cái kia vô pháp giả mạo cực hạn sợ hãi triệt để kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Không phải phàm nhân nên đi địa phương, liền chỉ đều sẽ bị nuốt mất tuyệt địa. Hắn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì địa phương, có thể để Doãn Lôi Lăng cao thủ như vậy, để đạo thánh dạng kia nhân vật truyền kỳ đều luân lạc tới tình cảnh như thế. Có thể để Mạnh Quảng mạnh mẽ như vậy tam phẩm võ giả, liền thi thể đều không thể mang về. Hắn nhìn trước mắt thất thố sụp đổ Doãn Lôi Lăng, lần đầu tiên rõ ràng như thế ý thức đến, Tiến Sơn trại vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại Doãn Lôi Lăng miêu tả cái kia địa phương trước mặt, là như thế nào nhỏ bé cùng mỏng manh. Một trận mãnh liệt gió núi thổi qua, cuốn lên trên đất bụi đất cùng vài mảnh lá khô, phát ra như nước nở âm hưởng. "Trại chủ, chúng ta trở về rồi hay nói." Bạch Giật phản ứng lại, cấp bách kêu gọi mọi người tới dịu đỡ Doãn Lôi Lăng trở về. "Đường đường trại chủ, nhất định cần thời khắc tại các huynh đệ trước mặt bảo lưu cường ngạnh tư thế, quyết không thể toát ra nửa điểm mềm yếu cùng sợ hãi." Theo lấy mọi người rời khỏi cửa trại, Bạch Giật nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Doãn Lôi Lăng cái kia tràn ngập sợ hãi lời nói, lại như là lạnh giá gián độc, cuốn quanh ở trong lòng của hắn, thật lâu không tiêu tan. Chương 595, Mộc Sơn Thanh dĩ nhiên là nàng. Chương 595, Mộc Sơn Thanh dĩ nhiên là nàng. Mộc Sơn Thanh đem chính mình cầm tù trong phòng, sơ sơ 3 ngày. 3 ngày này, thời gian phảng phất ngưng kết tại sền sệt trong bí thương. Nàng như là bị rút đi linh hồn thể xác, cuộn tròn tại lạnh giá giường xó xỉnh. Nàng không ăn không uống, bất ngờ sẽ cực kỳ bi ai khóc lớn, hoặc là nức nở tiểu khóc. Nhưng mà, càng nhiều thời điểm, nàng chỉ là ngồi lặng lặng. Trong ánh mắt không có trước kia thanh lãnh sắc bén, chỉ còn dư lại nước động chết lặng cùng mờ mịt. Lương Tiến giữ nàng 3 ngày. 3 ngày này, trong sơn trại hình như phát sinh một số việc, có thể nghe được bên ngoài người bất ngờ la to, bất ngờ lại tựa hồ có rất nhiều nhân mã tập kết. Nhưng mà Lương Tiến đều lười đến quản. Không có cái gì, so nhận lấy một cái tam phẩm võ giả tâm càng khẩn yếu hơn. Ngày thứ 3 chạm vào tối, hoàng hôn như là mực đậm choáng nhiễm chân trời. Hàn đông tới. Bước chân hắn thả đến cực nhẹ, như mèo đồng dạng tiến vào gian phòng, đối Lương Tiến khẽ bước cằm, tiếp đó phụ phục tiến đến Mộc Sơn Thanh bên thai nói mấy câu. Cái này vài câu nói nhỏ, lại như là đầu nhập nước động đầm đá, tại Mộc Sơn Thanh trống rỗng đôi mắt chỗ sâu khơi dậy một chút mỏng manh lại chân thực gợn sóng. Nàng cái kiếp như là thạch điêu ngưng kết thân thể, mấy không thể xét chấn động một cái. Nguyên bản tan ra không tiêu điểm con người, chậm rãi, khó khăn ngưng tụ. Hàn Đồng nói xong, nhanh chóng lui ra ngoài, gian phòng lần nữa lâm vào yên lặng, nhưng không khí lại lặng yên có một chút biến hóa. Màn đêm buông xuống nửa càng sâu, không có một âm thanh, chỉ có ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang thỉnh thoảng. Nàng cuối cùng mở miệng đối còn bồi tiếp nàng Lương Tiến nói câu nói đầu tiên, "Ngày mai, ta phải đi." Mộc Sơn Thanh đứng ở bên cửa sổ, cũng không quay đầu lại. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ dứt khoát. Trong lòng Lương Tiến hơi động một chút, hắn tất nhiên nghe hiểu được. Nàng không chỉ là muốn rời khỏi cái này gánh chịu lấy to lớn bi thương Yến Sơn trại, càng là muốn rời khỏi hắn Lương Tiến. Lấy nàng tính khí, nói ra đi liền là lại không về chuyển chỗ trống. Thanh âm Mộc Sơn Thanh lơ lửng, như là tại đối Lương Tiến nói, lại như là tại đối chính mình kể, càng giống là tại đối cái kia trong cõi u minh chết đi sư phụ cáo biệt. Ta tới đây, chỉ vì chờ sư phụ, nàng là ta ở trên đời này thân nhân duy nhất. Thanh âm của nàng ngạnh một thoáng, mang theo nồng đậm âm muối, nhưng lập tức lại mạnh mẽ áp lực xuống dưới, lộ ra một loại gần như tàn khốc yên lặng. Bây giờ nàng không có ở đây, nơi đây đã không ta nửa phần bận tâm. Nàng hình như cuối cùng ép buộc chính mình tiếp nhận cái kia lạnh giá hiện thực. Lương Tiến không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh xem lấy nàng đơn bạc lại thẳng tắp lưng ảnh, kiên nhận đóng vai lấy một cái yên lặng lắng nghe người. Hắn biết thời khắc này lời nói an ủi tái nhận vô lực. Ta còn có rất nhiều sự tình, chờ lấy ta đi làm. Thanh âm Mộc Sơn Thanh dần dần tìm về một chút lực lượng, đó là cừu hận ban cho lực lượng. Lạnh giá mà sắc bén, Hàn Đồng nói cho ta, cựu gia của ta có mặt mũi. Nàng chậm chậm xoay người, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại nàng mặt tái nhợt bên trên tỏa ra pha tạp quang ảnh. Cặp kia đã từng chống rông mắt, giờ phút này thiêu đốt lên một loại gần như cố chấp hỏa diễm. Ta phải đi đuổi giết hắn. Chân trời góc biển, không chết không thôi. Như muộn, cũng không biết hắn sẽ trốn vào cái nào tối tăm xó xỉnh. Nàng cuối cùng đưa ánh mắt về phía Lương Tiến, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có chưa tan hết bi thương, có gần bước lên đường báo thù dứt khoát. Còn có một chút, liền chính nàng cũng chưa từng trọn vẹn sáng tỏ, đối cái này giữ chính mình 3 ngày nam nhân tâm tình rất phức tạp, là cảm kích, là dựa vào, vẫn là cái gì khác. Khoảng thời gian này, đa tạ ngươi chiếu cố. Thanh âm Mộc Sơn thanh trầm thấp xuống dưới, mang theo một loại trước đó chưa từng có mềm mại. Nàng đối Lương Tiến vô cùng trịnh trọng, thật sâu thi lễ một cái. Lương Tiến thản nhiên gật đầu một cái, tiếp nhận cái này thi lễ. Hắn biết, đây là cáo biệt, cũng là theo một ý nghĩa nào đó kết thúc. Đã ngươi đã không có chuyện gì, vậy ta liền không phải dậy. Lương Tiến đứng lên, âm thanh ổn định không gợn sóng, ngươi tối nay thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai tốt lên đường. Hắn quay người, hướng về cửa phòng đi đến, đi lại trầm ổn. Mộc Sơn thanh nhìn hắn gần bóng lưng rời đi, một cỗ khó nói lên lời làn sóng đột nhiên xông lên óc. Không cam lòng, oán hận, thất lạc, còn có một chút mãnh liệt, muốn bắt được cái gì xúc động. Nàng biết, tối nay từ biệt, núi cao sông dài, hai người điểm ấy bé nhỏ liên lụy, chỉ sợ cũng cái này đoạn tuyệt. Thứ nay về sau liền là người lạ, duyên phận hết. Nàng muốn mở miệng, muốn chất vấn, muốn tóm lấy hắn hỏi cho rõ. Cái nam nhân này những cái kia như có như không trêu chọc, những cái kia tận lực lãnh đạm, còn có cái kia hoa mỹ lễ vật, đến cùng tính toán cái gì? Hắn đối với nàng, nhưng từng có nửa phần thực tình. Nhưng mà, thiên luôn bạn ngữ ngăn ở hết hầu, như là nặng nghề cự thạch, để nàng vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng lưng của hắn, cảm thụ được phần kia gần mất đi lạnh giá cùng tuyệt vọng. Nàng hy vọng nhiều hắn có thể chủ động dừng lại. Đột nhiên, bóng dáng Lương Tiến thật tại cạnh cửa dừng lại. Hắn dù sao cũng hơi không cam tâm. Hắn tại Mộc Sơn thanh trên mình đầu nhập vào nhiều thời gian như vậy, tinh lực, chẳng lẽ cứ như vậy để nàng đi thẳng một mạch? Phía trước đầu nhập hẳn là toàn bộ nước chảy về biển Đông. Không được, tuyệt không được. Hắn Lương Tiến không bao giờ làm mua bán lô vốn, cho dù muốn đi, cũng ít nhất phải thu về thành phẩm. Càng phải, tại trong lòng nàng đánh xuống càng sâu là cấn. Liều một phen, Lương Tiến đột nhiên xoay người, ánh mắt tại mở tối dưới ánh sáng biến đến mức dị thường sắc bén cùng nóng rực. Hắn nhanh chân như sao băng, mấy bước liền vượt qua về Mộc Sơn thanh trước mặt, thân ảnh cao lớn mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, nháy mắt bao phủ nàng. Mộc Sơn thanh bị bất thình lình động tác kinh đến lui lại nửa bước, đâm vào lạnh giá trên mép giường. Nàng bất an ngẩng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc Lương Tiến, trong mắt hắn quẩn quẩn tâm tình để nàng tâm hoảng ý loạn. Ngươi còn có lời gì? Lời con chưa dứt, Lương Tiến như là chụp mồi báo săn, đột nhiên phủ phục, hai tay như là vòng sắt mạnh mẽ đem nàng kéo vào trong ngực. Nụ hôn của hắn mang theo một loại gần như thô bạo cướp đoạt tính, hung hăng, không được kháng cự in lên môi của nàng. Đây không phải là ôn nhu triền miên, mà là mang theo cường liệt tham muốn giữ lấy cùng chinh phục ý vị của phong bạo vũ. Mộc Sơn thanh đột nhiên không kịp chuẩn bị, thân thể nháy mắt cứng ngắc. Nàng bản năng giãy giụa, hai tay dùng sức khước từ lấy Lương Tiến vững chắc lồng ngực, trong cổ họng phát ra mơ hồ nghẹn ngào. Nhưng mà Lương Tiến khí lực quá lớn, cánh tay của hắn như là cương thiết, đem nàng một mực giam cầm. Cái kia cùng nhiệt hôn mang theo một loại ma lực kỳ dị, nháy mắt đốt lên nội tâm nàng chỗ sâu bị đè nén quá lâu, liền chính nàng cũng chưa từng phát giác hiệu quả cùng khát vọng. Chương 595, Mộc Sơn thanh dĩ nhiên là nàng. 2, chương 595, Mộc Sơn thanh dĩ nhiên là nàng. 2, 3 ngày 3 đêm bi thương, như là một cái to lớn, lạnh giá chỗ trống, giờ phút này bị bất thình lình mang theo khí tức hủy diệt nóng rực cưỡng ép bổ sung. Dãy rủa lực đạo, tại Lương Tiến bá đạo mà cố chấp tiến công phía dưới, như là như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Phản kháng biến thành vô lực thức tử, cuối cùng, chiếc đệ ngã hoạt tại hắn cường tráng trong cự tay, hóa thành một tiếng bé không thể nghe than vãn. Lương Tiến cảm nhận được nàng thuận theo, động tác nhưng lại không biến đến ôn nhu, ngược lại càng tùy ý. Nhưng mà, ngay tại cái này quyết liệt dây dưa khe hở, hắn thô ráp gương mặt, lại ngoài ý muốn chạm đến một mảnh lạnh buốt đứt đát. Hắn động tác dừng lại, hơi hơi ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, Mộc Sơn thanh nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài như là thấm ướt cánh bướm, run rẩy kịch liệt lấy. Nước mắt trong suốt, như là chặt đứt tuyến chân châu, chính giữa liên tục không ngừng từ nàng đóng chặt khóe mắt trượt xuống, dính ướt tóc mai, cũng dính ướt làn da của hắn. Trong lòng Lương Tiến hơi chậm lại. Cái này nước mắt là bởi vì sư phụ bị thương chưa trở lại yên tĩnh, vẫn là bởi vì hắn cái này gần như cưỡng bách cắt đoạn. Hắn theo bản năng buông lòng ra một chút lực đạo, trong ánh mắt của nhiệt hơi lùi, nhiễm lên một chút phức tạp xem kỹ. Người khác không nguyện, vậy hắn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Trong lòng Lương Tiến lướt qua một chút bực bội ý niệm, buông tay ra cánh tay, quay người muốn đi gấp. "Đừng đi." Một tiếng mang theo run rẩy, gần như cầu khẩn kêu gọi từ sau lưng vang lên. Mộc Sơn thanh chẳng biết lúc nào mở mắt ra, hai mắt đẫm lệ lờ mờ mà nhìn bóng lưng của hắn. Ánh mắt của nàng bối rối, chỉ còn dư lại một loại bị triệt để đánh nát sau mỏng manh cùng đối ấm áp cực độ khao khát. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo một loại được ăn cả ngã về không tuyệt vọng, lưu lại. "Bồi ta." Lương Tiến bước chân lần nữa dừng lại. Hắn nghe hiểu, thời khắc này nàng tựa như người chết chìm bắt được cuối cùng một cái gỗ nổi. Tâm tình của nàng đã sụp đổ, lý trí không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất bản năng, tìm kiếm an ủi, tìm kiếm dựa vào, tìm kiếm dù cho chỉ là một chút hư ảo ấm áp tới xua tán cái kia thấu xương lạnh lẽo. Lưu lại tới, ý vị như thế nào, hai người đều lòng dạ biết rõ. Dấu đổ bìm leo, Lương Tiến nhếch miệng lên một vòng mấy không thể xét, mang theo khiêu khích độ cong. Phải thì như thế nào? Hắn Lương Tiến làm việc, chưa từng để ý qua những cái này hư danh. Huống chi, cái này vốn liền là hắn kế hoạch một bộ phận. Chỉ là thời cơ nổi lên so hắn dự đoán sớm hơn, càng phù hợp thôi. Đầu nhập, không thể bỏ ví. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt lần nữa biến đến nóng rực mà kiên định, thậm chí mang theo một loại trí tại cần phải hung ác. Hắn lần nữa hướng về cô kia vì nhỉ non mà run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại, hung hăng nào tới. Lần này, lại không bất luận cái gì ngăn cản. Không biết qua bao lâu, hết thảy cuối cùng lắng lại. Mọi mệt như là nặng nề thủy triều, đem hai người nhấn chìm. Bọn hắn ôm nhau ngủ thật say. Làm luồng thứ nhất mờ mờ nắng sớm, như là màu vàng kim cát mịn, ngoan cường mà xuyên qua song cửa sổ khe hở, tại mặt đất tỏa ra pha tạp quang ảnh thời gian. Mộc Sơn Thanh cuối cùng từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nàng lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm chậm mở ra. Đôi trong mắt kia, trải qua nước mắt gột rửa cùng một đêm điên cuồng, hình như rút đi mấy phần lạnh giá, nhiều một chút khó nói lên lời phức tạp. Nàng nhẹ nhàng động đậy thân thể, ngồi dậy, đưa lưng về phía Lương Tiến, tóc dài đen nhánh như là thác nước rối tung tại trơn bóng như ngọc trên sống lưng, tại nắng sớm bên trong hiện ra nhu nhuận lộng lẫy. Nàng cầm lấy bên gối một cái lược gỗ, bắt đầu sắp xếp cái kia có chút xốc xếp tóc dài, động tác chậm chạp mà chuyên chú, phảng phất tại tiến hành nào đó thần thánh nghi thức. Lương Tiến cũng vào lúc này tỉnh lại. Hắn hơi híp mắt lại, thưởng thức cái kia đường cong lạ lướt sống lưng, cái kia căng mịn tinh tế da thịt. Chính xác bảo dưỡng thỏa đáng, nói là hơn 20 tuổi nữ tử cũng tuyệt không là quá. Nhưng mà, làm tầm mắt của hắn lơ đãng đảo qua dưới thân nhiều nếp nhăn ga giường lúc, ánh mắt bỗng nhiên ngưng kết. Một vòng chói mắt hôm mai, nở rộ tại vải vóc bên trên. Lương Tiến trái tim phảng phất bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy. Một cô mãnh liệt, khó có thể tin kinh ngạc nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Không thể nào. Lương Tiến chỉ cảm thấy không hiểu hoang đường. Cái này Mộc Sơn Thanh nhìn qua tuổi tác cũng không nhỏ, tối thiểu cũng đã có 40 tuổi. Lại còn là lúc này, ngay tại sắp xếp tóc Mộc Sơn Thanh, động tác dừng lại. Nàng không quay đầu lại, chỉ là dùng cái kia khôi phục thanh lãnh, nhưng lại mang theo một chút khó mà phát giác é lệ cùng kiên quyết âm thanh, nhẹ nhàng mở miệng, "Tống. Tống Lang." Cái này thân mật gọi từ trong miệng nàng phun ra, mang theo chút chắc ngọt ngào, "Chúng ta đã như vậy, cái kia có một số việc, ta cũng không cần giấu giếm nữa tại ngươi." Trong lòng Lương Tiến đột nhiên nhảy một cái, nháy mắt tập trung ý chí, tất cả tâm tình rất phức tạp bị cưỡng ép đè xuống, chỉ còn dư lại thợ săn mẹ bén. "Tới." Hai người có tiến hơn một bước quan hệ phía sau, quả nhiên cậy ra nàng đóng chặt cánh cửa lòng. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, chờ mong lấy nàng lời kế tiếp. Mộc Sơn Thanh chậm rãi xoay người lại. Nắng sớm vừa đúng vượt qua đầu vai của nàng, rõ ràng chiếu sáng khuôn mặt của nàng. Trên mặt Lương Tiến nguyên bản mang theo cái kia một chút gần thu hoạch, mang theo mỉm cười đắc ý, khi nhìn rõ gương mặt kia nháy mắt, như là bị băng phong, triệt để cứng đờ. Cái này, con ngươi của hắn đống nhiên thu hẹp tới to bằng mũi kim. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương, như là hàn lưu từ xương cụt đột nhiên chui lên đỉnh đầu, nháy mắt đông kết máu của hắn. Toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo chết lặng. Như thế nào? Như vậy, hắn trên mặt biểu tình tại cực hạn chấn kinh phía dưới cưỡng ép duy trì lấy không nhúc nhích tí nào, nhưng mà nội tâm cũng đã nhấc lên ngập trời biển động. Tất cả thần kinh nháy mắt kéo căng đến cực hạn, chân khí trong cơ thể như là chịu đến chí mạng uy hiếp gián động, nháy mắt chiếm cứ ngưng kết, vận sức chờ phát động. Một cỗ lăng lệ vô cùng sắc ý, như là như thực chất tại hắn đáy mắt chỗ sâu điên cuồng của cuộn. Phảng phất một giây sau liền muốn bạo khởi, đem người trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì trước mắt gương mặt này, chương này rút đi tất cả ngụy trang, tại nắng sớm bên trong xinh đẹp không gì sánh được mặt. Hắn nhận thức, đồng thời khắc cốt minh tâm nhớ. Lúc này, Mộc Sơn Thanh xinh đẹp trên mặt từng đỏ, nàng khẽ nói, gương mặt này mới là ta chân chính bộ dáng. Ta cũng không phải là cố ý lừa gạt ngươi, mà là thân bất do kỷ. Ta hiện tại cái dạng này, ngươi còn ưa thích ư? Chương 595, Mộc Sơn Thanh dĩ nhiên là nàng. 3, chương 595, Mộc Sơn Thanh dĩ nhiên là nàng. 3, ưa thích. Lương Tiến đáy mắt ẩn náu sát ý, hắn từng ước gì chính tay đem chương này xinh đẹp mặt cho xé nát. Đây rõ ràng liền là cái kia tại Đông Châu Hóa Long Môn, khắp nơi cùng hắn hùng bá cố kia phân thân đối nghịch, mấy lần suýt nữa đưa phân thân vào chỗ chết, như là phụ cốt chi thư, Lý Tuyết Tinh. Nói đùa cái gì? Trong lòng Lương Tiến, một cái hoang đường tuyệt luân, tràn ngập khiêu khích âm thanh tại điên cuồng gào thét. Cái này nên chết vận mệnh, dĩ nhiên cùng hắn mở ra một cái như thế nào châm chọc nói đùa. Hắn hao tổn tâm cơ muốn thu phục nữ nhân, lại chính là hắn phân thân tử địch. Đêm qua, hắn dĩ nhiên cùng cái này hận không thể trừ cho thông khoái nữ nhân. Điên loan đảo phượng. Đây quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Lý Tuyết Tinh. Mộc Sơn Thanh. Lương Tiến ở trong lòng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai cái danh tự này. Đột nhiên, như là thể hồ quán đỉnh, đem Lý Tuyết Tinh cái tên này từng chữ bóc một nửa đi ra. Lý một nửa là một tuyết, một nửa là núi, trong một nửa là thanh. Tạo thành danh tự, vừa vặn liền là Mộc Sơn Thanh. Nguyên lai đáp án sớm đã giấu ở danh tự bên trong, chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ sâu. Nhất là lúc trước giết chết Lục Phiến môn danh bộ chụp ảnh đêm hôm ấy, Lương Tiến liền từng gặp Lý Tuyết Tinh sử dụng một loại cao siêu dịch dung thuật, dịch dung thành một tên nam tử. Gọi Mộc Sơn Thanh cái tên này, lại sở trường dịch dung, lại là tam phẩm võ giả, lại lai lịch không rõ. Hắn sớm cái kia nghĩ đến là Lý Tuyết Tinh, nên chết. Trong lòng Lương Tiến hối hận đến cơ hồ muốn nôn ra máu. Trước đó vài ngày, hắn tất cả lực chú ý đều bị Thẩm Vạn Thạch tới Trường Châu tin tức hấp dẫn, ngàn dặm truy tung ngày đêm khóa chặt đầu kia giàu hành tung. Nếu là, dù cho chỉ phân ra một chút tâm thần, khóa chặt một lần Lý Tuyết Tinh, như thế nào lại náo ra hôm nay loại này thiên đại ô long? Xong, hắn tất cả bố cục, tất cả đầu nhập, nháy mắt biến thành một cái to lớn chấm biếm. Hắn tỉ mỉ bày lưới, cuối cùng bao phủ, dĩ nhiên là tử địch của mình. Mộc Sơn Thanh, nói cho đúng là Lý Tuyết Tinh, nàng nhìn trên mặt Lương Tiến biến ảo chập chờn, âm tình khó dò thần tình, thật lâu không có trả lời, trong lòng không khỏi đến bắt đầu thấp thỏm không yên. Nàng xinh đẹp trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, mang theo một chút bất an cùng ngày nấy, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Có phải hay không? Bởi vì ta một mực che giấu chân dung, ngươi sinh khí. Nàng cấp bách giải thích, ngữ khí mang theo chưa bao giờ có mềm mại, ta thật là bất đắc dĩ. Ta tại Đông Châu có một cái cực kỳ cường đại cựu nhân, như thân phận bạo lộ, hành tung để lộ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có tìm tới thời cơ đột phá, ta mới có thể có sức tự vệ. Nàng chỉ coi Lương Tiến là tức giận tại nàng lừa gạt. Sinh khí. Trong lòng Lương Tiến cười lạnh, ẩn nó sát ý điên cuồng phun trào. Nắm đấm của hắn tại bên người chăn nệm che giấu phía dưới, sớm đã nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Đáy mắt của hắn hiện lên một chút âm tàn. Muốn hay không muốn, hiện tại liền đem Lý Tuyết Tinh giết chết, chấm dứt hậu họa. Đối cái này, hắn tràn ngập lòng tin cùng nắm chắc. Bây giờ Lý Tuyết Tinh đối với hắn không có nửa điểm phòng bị, không môn mở ra, khoảng cách của hai người lại như thế đến gần. Lương Tiến toàn lực một quyền, là hắn có thể đem cái này uy hiếp triệt để từ trên cái thế giới này xóa đi. Đem nàng trương kia xinh đẹp tuyệt luân mặt tính cả nó phía dưới sọ, oanh thành huyết vụ đầy trời. Chỉ cần một quyền, giết. Vẫn là không giết. Ý nghĩ này tại trong đầu của Lương Tiến quyết liệt giao phong. Giết nàng, vĩnh viễn trừ hậu họa. Lấy nàng hiện tại đối tín nhiệm của mình cùng không có chút nào phong bị, xác suất thành công gần như 10 thành. Nhưng mà, cái kia quét chói mắt lạc hồng còn ở trước mắt lay động. Mới cầm nhân ra một máu nâng lên quần liền trở mặt giết người. Thủ đoạn này, không khỏi quá mức vô sỉ. Dù là Lương Tiến bưng tâm như sắt, giờ phút này cũng cảm thấy một chút khó nói lên lời khó chịu. Huống chi, Lý Tuyết Tinh là hùng bá tử địch, cùng giờ phút này Tống Giang thân phận cũng không xung đột trực tiếp. Giết nàng, tất nhiên giải quyết phân thân một cái thai hoàng ẩm, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn cô thân thể này tại Lý Tuyết Tinh trên mình tất cả tiền kỳ đầu nhập triệt để về không. Một cái còn sống, đối với hắn xuất hiện tình cảm, thực lực cường đại tam phẩm cao thủ Lý Tuyết Tinh, nó ẩn tại giá trị, hoặc hứa viễn lớn hơn một bộ thi thể lạnh băng. Lợi dụng, nhất định cần tiếp tục lợi dụng. Cái này lanh khớp ý niệm cuối cùng chiếm cứ tuyệt đối lợi thế. Sát ý như là thủy triều xuống nhanh chóng thu lại, nắm chắc quả đấm cũng chậm chậm bung ra. Thế là, tại trong chớp mắt, trên mặt Lương Tiến tất cả quần quần tâm tình bị cưỡng ép đè xuống, nháy mắt đổi lại một bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mang theo si mê tán thưởng thần tình. Hắn duỗi tay ra cánh tay, động tác tự nhiên, thậm chí mang theo một chút bá đạo đem Lý Tuyết Tinh lần nữa ôm vào trong ngực. Một cái tay khác thì mang theo ngả lớn ý vị, nhẹ nhàng nắm nàng cái kia nhăn bóng tinh tế cằm, ép buộc nàng nâng lên trường kia xinh đẹp khuôn mặt. Sinh khí? Làm sao có khả năng sinh khí? Thanh âm Lương Tiến tận lực thả đến trầm thấp mà rồi rào tư tính, mang theo khoa trường sợ hãi thán phục, ta đây là kinh hỉ, thiên đại kinh hỉ. Ta thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi rõ ràng trưởng thành đến đẹp như vậy. Ánh mắt của hắn tham lam tại trên mặt nàng lưu luyến, phản phất tại thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo, ta Tống Giang có tài đức gì, dĩ nhiên có thể cùng dạng này một cái mỹ nhân cùng chung đêm đẹp, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lời này tràn ngập ngạo lớn cản rỡ. Nếu là bình thường, chắc chắn sẽ chọc Lý Tuyết Tinh giận tí mặt. Nhưng loại lời này trên giường, lại ngược lại là trợ hứng tình thoại, phù hợp giờ phút này giường che ở giữa mập mờ không khí. Lý Tuyết Tinh nơi nào nghe qua loại này rõ ràng tình thoại, còn lại là từ vừa mới cùng nàng từng có tiếp xúc ra thịt trong miệng nam nhân nói ra. Nàng chỉ cảm thấy dạng dỡ gò má như là hỏa thiêu, xấu hổ đến cơ hồ muốn đem mặt vùi vào trong ngực hắn. Trong lòng nàng điểm này bất an nháy mắt bị ngọt ngào thay thế, âm thanh yếu ớt mồi vo bè, ngươi ưa thích liền tốt. Nàng dừng một chút, mang theo một chút bất đắc dĩ, bất quá, ngươi thừa dịp hiện tại nhìn nhiều nhìn. Một hồi ra ngoài, ta liền đến. Đổi về gương mặt kia. An toàn, thủy chung là nàng sâu nhất lo lắng. Lương Tiến nhìn trước mắt trương này xinh đẹp tuyệt luân, nhưng lại để hắn hận đến hàm răng ngứa một chút mặt, trong lòng cô kia tà hỏa lần nữa cháy hừng hực. Gương mặt này, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn cùng Lý Tuyết Tinh thù hận. Không giết nàng, đã là lớn nhất nội bộ, nhưng tuyệt không thể để nàng tốt hơn. Nhất định cần hung hăng trừng phạt nàng. Tại trên người nàng phát tiết mất phần này bất ức cùng nộ hỏa. Ưa thích, tất nhiên ưa thích. Ưa thích đến, hận không thể đem ngươi bóp vào cốt huyết bên trong. Chương 596, thời cơ đột phá, 1, chương 596, thời cơ đột phá. Một thanh âm Lương Tiến đột nhiên biến đến khàn khàn mà tràn ngập tính xâm lược, trong mắt lóe ra nguy hiểm hào quang. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một cái trở mình, dùng tuyệt đối cường thế tư thế, lần nữa đem Lý Tuyết Tinh đè ở dưới thân. A! Lý Tuyết Tinh kinh hô một tiếng, trong mỹ mâu mang theo một vẻ bối rối. Thiên, trời đều đã sáng. Đừng! Nàng đã ý thức đến, Lương Tiến muốn làm cái gì? Lương Tiến cười lạnh một tiếng, sáng lại như thế nào? Hắn động tác thô bạo mà mang theo một loại phát tiết hung ác. Hôm nay từ biệt không biết ngày nào mới có thể gặp nhau, ta luyến tiếc, để ta tận hứng. Hắn không còn cho nàng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, như là một cái chinh phục giả, bắt đầu một vòng mới dã man mà không thương tiếc chinh phạt. Chỉ có tại loại này gần như trừng phạt chiếm hữu bên trong, hắn có thể sơ sơ lắng lại trong lòng cái kia quần quần hận ý cùng hoang đường cảm giác. Lý Tuyết Tinh mới đầu còn có chút kháng cự cái này bạch nhật tuyên dâm xấu hổ, nhưng tại Lương Tiến bá đạo mà nóng dực thế công phía dưới, điểm này kháng cự rất nhanh liền hóa thành thuận theo nghẹn ngào. Nàng ôn nhu mang theo vô hạn không muốn xa rời vây quanh ở Lương Tiến cường tráng thân eo, đem nóng hổi gương mặt dán tại hắn đổ mồ hôi ướt trên lồng ngực. Ghé vào lỗ tai hắn, Lý Tuyết Tinh dùng hơi thở mong manh nhưng lại vô cùng kiên định âm thanh, ứng thuận chấp thuận, chờ ta làm xong, ta sẽ còn trở về tìm ngươi, nhất định sẽ đi cùng với ngươi khoảng thời gian này, ta thật rất vui vẻ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Tống Lang, mặt trời lên tới trung thiên, thường hực ánh nắng nướng đại địa. Lý Tuyết Tinh cuối cùng vẫn là đi cùng với nàng là Hàn Đồng cùng Phỉ Nhu. Ba thất tất ngựa tại trên đường núi vung lên tinh tế bụi đất, thân ảnh từng bước thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại sóng nhiệt quần quần dưới đường chân trời. Lương Tiến đứng lặng tại sơn trại biên giới dốc cao bên trên, đưa mắt nhìn cái kia quét thanh ảnh biến mất. Trong lòng hắn điểm này vì thân phận Bạch Trần mang tới vi diệu lúng túng cùng khó chịu theo lấy Lý Tuyết Tinh rời đi, như là tháo xuống một khối vô hình cự thạch, nháy mắt dễ dàng không ít. Hắn cuối cùng không cần lại đối mặt trương kia xinh đẹp lại để hắn phân thân hận thấu xương khuôn mặt, cũng không cần lại hao tâm tổn trí đi đóng vai một cái thâm tình chậm rãi tống lang. Lương Tiến cũng cuối cùng rõ ràng, ba người bọn họ muốn đi truy sát người, chính là Võ Lâm thập đại ác nhân một trong Huyết Bồ Tát Độc Cô Hận. Đối với Lương Tiến tới nói, tự nhiên biết rõ trong đó nội tình. Độc Cô Hận huyết tẩy Đàm gia cả nhà, đây đối với Lý Tuyết Tinh tới nói tự nhiên là thủ không đợi trời chung. Đi cũng tốt. Trong lòng Lương Tiến lẩm nhẩm. Hắn đưa nàng rất xa, một mực đưa ra Yến Sơn trại thế lực phạm vi, như một cái tận tụy tình lang nên làm dạng kia. Thằng đến tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất tại gió núi bên trong, hắn mới chậm rãi thu về ánh mắt. Nàng cuối cùng đã đi. Một cái vang dội lại mang theo rõ ràng bất mãn âm thanh ở bên cạnh vang lên. Lôi Chấn dục ngựa tới gần, mày rậm quá chặt, nhìn Lý Tuyết Tinh biến mất phương hướng, trong giọng nói tràn ngập như chút được gánh nặng cùng đọc lại oán khí, nữ nhân này ở thời điểm hại đến đại ca ngài ngày đêm canh giữ ở nàng trong gian nhà kia, cùng mất hồn dường như. Các huynh đệ muốn tìm ngài thương nghị điểm sự tình đều khó. Hắn càng nói càng xúc động, âm thanh cũng nâng cao mấy phần, đại ca ngươi là người nào? Đó là muốn làm đại sự, là huynh đệ chúng ta chủ kiến. Há có thể bởi vì một nữ nhân liền chậm trễ hoành đồ đại trí? Huống chi, nàng tính toán cái gì mỹ sắc? Hắn hiển nhiên chỉ gặp qua Lý Tuyết Tinh dịch dung sau phổ thông dáng dấp, đối chương kia bị che giấu xinh đẹp dung nhan hoàn toàn không biết gì cả. Lương Tiến những ngày này đối Lý Tuyết Tinh trầm mê đã để vị này ngay thẳng huynh đệ cảm giác sâu sắc sầu lo cùng bất mãn. Một bên Tiếu Lục giật nảy mình, cấp bách đưa tay kéo Lôi Chấn cánh tay, thấp giọng nói, nhị ca, bớt tranh cãi, đại ca tự có phân tức. Hắn lo lắng Lôi Chấn nói thẳng và chạm Lương Tiến, nhưng mà Lôi Chấn là cái thẳng tính, nơi nào nhịn được. Hắn bỏ qua Tiếu Lục tay, tiếp tục đối với Lương Tiến kể khổ, đại ca, ngài không biết rõ, mấy ngày này ngài đóng cửa không ra, cái kia Bạch Giật cũng không có nhà rỗi. Hắn cả ngày thần thần bí bí, cùng trại chủ Doãn Lôi Lăng nói nhỏ, khẳng định đang lưu đồ cái gì. Ta tuy là không rõ ràng cụ thể, thế nhưng cố mùi vị không đúng, ta có thể đoán được. Hắn thở dốc một hơi, ngữ khí càng gấp gáp hơn, ngài lạnh nhạt các minh đệ, nhưng cái kia Doãn Lôi Lăng đây, hắn mỗi ngày đại yến tiểu yến không ngừng, tiệc cơ động liền không ngừng qua. Nhất là hát ra trại đám kia về sau đầu nhập vào huynh đệ, càng bị hắn trở thành bánh trái thơm ngon. Rượu ngon thì ngon, vàng bạc ban thưởng, lôi kéo lời nói một cái soạn. Tối hôm qua, ngay tại ngài còn trông coi nữ nhân kia thời điểm, Doãn Lôi Lăng đích thân điểm đủ trong trại tinh nhuệ, dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn tư thế kia, là muốn làm một món lớn. Lôi Chấn trong mắt tràn đầy nóng bỏng, đại ca, nếu là để bọn hắn thật làm thành, lập xuống đại công, thu thập nhân tâm, cái kia, vậy chúng ta phía trước thật vất vả tụ lên các huynh đệ, tâm sẽ phải đi theo hắn bay mất. Đến lúc đó, cái này đến sân trại, còn có huynh đệ chúng ta đất đặt chân ư? Hắn phảng phất đã thấy Lương Tiến bị gạt bỏ, bị gắt trên cao tương lai. Tiếu Lục gặp Lôi Chấn càng nói càng xúc động, cơ hồ muốn hống, không khỏi đến lần nữa dùng sức kéo hắn, sắc mặt lo lắng nhìn về Lương Tiến, đại ca, Lôi Chấn hắn tính khí gấp, ngài đừng. Lương Tiến nhìn xem mặt đỏ tới mang tai, lo lắng Lôi Chấn, lại nhìn một chút một mặt khẩn trương Tiếu Lục, lắc đầu bất đắc dĩ. Trên mặt hắn cũng không nửa phần vẻ giận. Lôi Chấn tính khí hắn hiểu rất rõ, một cái ruột thông đến cùng, có cái gì thì nói cái đó, phần này chân thành lo lắng ngược lại để hắn cảm thấy an tâm. Để Lôi Chấn đem dấu ở trong lòng lại nói đi ra, phát tiết xong, cũng liền không có việc gì. "Tốt, đại ca của các ngươi, cái này không trở về tới sao?" Thanh âm Lương Tiến bình thản, mang theo một loại trấn an nhân tâm lực lượng. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua hai vị trung thành cảnh cảnh huynh đệ, khóe miệng của hắn câu lên một vòng tự tin độ cong, "Hú hồn, các ngươi thật coi đại ca là loại kia sẽ bị nữ sắc hôn mê đầu não người tầm thường." Hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu mê vụ trước mắt, ta không giải thích quá nhiều. Các ngươi chỉ cần yên tâm, hết thảy, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cái này ngắn gọn mấy chữ, mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, nháy mắt để Lôi Chấn cùng Tiếu Lục sao động an lòng không ít. Nói xong, Lương Tiến lưu loát trở mình lên ngựa, giật dây cương một cái, quay đầu ngựa lại hướng về Yến Sơn trại phương hướng đi chậm rãi. Lôi Chấn cùng Tiếu Lục cấp bách bắt kịp, cùng hắn ngang nhau mà đi. Tiếu Lục cuối cùng vẫn là nhịn không được, hạ thấp giọng hỏi, đại ca, cái kia, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lôi Chấn cũng bình hai, khẩn trương chờ đợi Lương Tiến mệnh lệnh. Lương Tiến ánh mắt nhìn về phía phương xa trùng điệp dãy núi, phảng phất tại trông về nơi xa càng bao la hơn ván cờ. Hắn lúc trước thả đi Nghiêm Tử An cùng Sầm Duệ Phong, tựa như tại yên lặng mặt hồ tỏa ra hai quả đá, chính là vì để đầm nước này quấy nhiễu lên, cho Yến Sơn trại tốt nhất cường độ. Chương 596, thời cơ đột phá 2, chương 596, thời cơ đột phá 2, tính toán thời gian, cái kia hai tên gia hỏa, có lẽ sớm đã cùng vị kia Lục Phiến môn danh bộ cầm phong tụ hợp. Lương Tiến sử dụng ngàn dặm truy tung kiểm tra một hồi mấy tên này vị trí, trong lòng liền càng phát xác định suy đoán. Mấy người kia hành động quy tích, ngược lại cùng Lương Tiến dự đoán đồng dạng. Một vòng rõ ràng trong lòng ý cười hiện lên ở Lương Tiến khóe miệng. Lấy tính chế độ, hắn nhàn nhạt trả lời, âm thanh bình tĩnh không lay động, chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi. Lôi Chấn cùng Tiếu Lục đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Cương địch vây quanh, trại chủ hùng hổ dọa người, ngồi chờ chết. Lương Tiến lại không có lại giải thích. Hắn đột nhiên dương lên roi ngựa, thanh thúy tiếng roi tại trên đường núi nổ vang. Giá. Dưới hông tuấn mã hí dài một tiếng, đột nhiên gia tốc, như mũi tên rời cùng dọc theo đường về đi vội vã. Gió núi gào thét lên lướt qua Lương Tiến gương mặt, thổi lên hắn trên trán tóc rối. Hắn cất tiếng cười to, phong quang tiếng cười tại giữa sơn cốc vang vọng, chỉ nghe hắn một bên cười một bên ca nói, lập tức hắn đến cao ốc, lập tức hắn yến tân khách. lập tức hắn lầu sụt, tiếng ca vang vang, bị phi nhanh tuấn mã xa xa rơi vãi tại sau lưng. Lôi Chấn cùng Tiếu Lục bị Lương Tiến bất thình lình cất cao giọng hát làm đến đầu góc mơ hồ, chỉ có thể gắng sức dục ngựa đuổi theo. Tiếng vó ngựa như lôi, đạp nát đường núi yên tĩnh. Trong lòng hai người kinh nghi bất định, đại ca cái này hát là có ý gì? Là đã tính trước tiên đoán, vẫn là đối gần phát sinh sự tình? Khiêu khích. Bọn hắn nhìn Lương Tiến nhất kỵ tuyệt trần bóng lưng, chỉ có thể đem đầy bụng nghi vấn cùng phỏng đoán đè xuống đáy lòng, đi sát đằng sau. Một bên khác, Lý Tuyết Tinh, Hàn Đồng cùng Phỉ Bưu ba người dục ngựa phi nhanh. Mặt trời lặn xuống phía tây, đem ba bóng người kéo đến thật dài, bắn ra tại đường núi gập ghềnh bên trên. Thẳng đến ánh chiều tà le lói, chân trời còn sót lại một vòng tàn đỏ dáng chiều, bọn hắn mới tại một chỗ ngăn gió khe núi dừng lại nghỉ chân, để ngựa uống nước ăn cỏ. Lý Tuyết Tinh nhảy xuống ngựa, đi đến một khối bằng phẳng đại thạch bên cạnh. Nàng cũng không nóng lòng nghỉ ngơi, mà là từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mai kia bóng ánh long lanh thủy tinh lăng trụ tam giác. Trời chiều cuối cùng một tia tà dương vừa đúng xuyên qua trong mây khe hở, rơi vào hình lăng trụ bên trên. Nàng hơi hơi điều chỉnh góc độ, một đạo tựa như ảo mộng thất thải quang trụ liền tại nàng lòng bàn tay trắng nõn lặng yên nở rộ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, như là nắm thải hồng tinh linh. Nàng nhìn chăm chú lòng bàn tay cái này nho nhỏ kỳ tích, ánh mắt dị thường ôn nhu. Nàng đầu ngón tay vuốt ve lạnh buốt góc cạnh, phảng phất còn có thể cảm nhận được đêm qua sót lại nhiệt độ cơ thể cùng phần kia khắc cốt minh tâm khổ sở cùng vui mừng. Một cô nương nhẫn nhịn thật lâu, Hàn Đồng cuối cùng mở miệng, âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, cùng hắn hài đồng bề ngoài tạo thành cường liệt tương phản. Ngươi biến. Lúc nói lời này, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Tinh. Một bên Phỉ Bưu nghe vậy, nhìn không được cười ra tiếng, chế nhạo nói, Hàn Đồng, ngươi biết cái gì? Một cô nương bây giờ kiếm đến phối tốt, có tống anh hùng dạng kia kết cục tốt, tự nhiên như trước kia không giống với lúc trước. Cái này giữa nam nữ tình yêu thoải mái tư vị, ngươi lời này sợ là không có cơ hội hiểu rồi. Hắn bản ý là trêu ghẹo, muốn sống nhảy xuống không khí. Nếu là ngày trước, nghe được như vậy rõ ràng trêu chọc, Lý Tuyết Tinh cho dù không buồn, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút lúng túng thẹn thùng. Mà giờ khắc này, nàng chỉ là chuyên chú nhìn chăm chú lòng bàn tay của sáng, vẻ mặt bình tĩnh, phản phất Phỉ Bưu đàm luận chính là không có quan hệ gì với nàng người ngoài. Trải qua cái kia khắc cốt minh tâm một đêm, nàng đã không còn là cái kia phong bế nội tâm một sân thanh. Đã nàng đã đem chính mình giao cho Lương Tiến, nhận định hắn là nàng nam nhân, như thế ngoại giới ánh mắt cùng lời nói, liền cũng không còn cách nào lay động nàng mảy may. Nàng thản nhiên, nguồn gốc từ tại nội tâm lựa chọn cùng đảm đương. Hàn Đồng lại mạnh mẽ trừng Phỉ Bưu một chút, trương kia gương mặt non nớt nổi lên hiện ra cùng tuổi tác không hợp nghiêm trọng, mập mạp chết bẩm. Ta chỉ là thân thể nhỏ hơn ngươi, luận tuổi tác lịch duyệt, ngươi chưa chắc có ta nhiều. Ta nói chính là cái này ư? Hắn quay đầu, mắt sáng như lúc, lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy Lý Tuyết Tinh, cau mày, phản phất tại quan sát một kiện hiếm thấy chất bảo. Ta phía trước nhìn một cô nương, cảm giác tựa như tại ngửa mặt trông lên một tòa cuối cùng cả đời đều khó mà với tới cao điểm, cao không thể chạm, chỉ có kính sợ. Nhưng hôm nay lại nhìn ngươi. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo thật sâu nghi hoặc, lại chỉ cảm thấy cho ngươi thâm thúy như biển, rộng lớn vô biên. Ta trọn vẹn nhìn không thấu được ngươi. Phản phất, ngươi toàn bộ người đều ở vào một loại gần phá kén thành ướm, xuất hiện kinh thiên thuế biến trạng thái. Phỉ Bưu trên mặt vui cười dần dần thu lại. Hắn nghi ngờ nhìn một chút Hàn Đồng vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn một chút lặng im như nước Lý Tuyết Tinh, trong lòng cũng dâng lên một chút cảm giác khác thường. Chẳng lẽ Hàn Đồng tiểu tử này không phải tại vớt mông ngựa? Thật có như vậy mơ hồ. Đúng lúc này, Lý Tuyết Tinh năm ngón nhẹ nhàng hợp lại, lòng bàn tay thất thải quang trụ đột nhiên biến mất. Nàng chậm chậm xoay người, mặt hướng Hàn Đồng cùng Phỉ Bưu. Tà Dương vừa đúng chìm vào tây sơn, nồng đậm hoàng hôn như là màn sân khấu nháy mắt bao phủ đại địa, cũng đem Lý Tuyết Tinh khuôn mặt phân cách thành sáng tối hai nửa. Cái kia hé mở ẩn tại trong bóng tối mặt, lộ ra thâm thúy khó lường, mà bạo lộ tại cuối cùng sắc trời phía dưới nửa gương mặt, lại mang theo một loại nhìn rõ hết thể điên lặng ý cười. Hàn Đồng, ngươi nhìn đến không sai. Thanh âm Lý Tuyết Tinh du dương, tại cái này điên tĩnh trong khe núi đặc biệt rõ ràng, ta chính xác biến. Hai tròng mắt của nàng tại dần dần dày trong bóng đêm, sáng đến kinh người, như là hai quả hạt tinh, lóe ra xúc động, đau thương cùng một loại khó nói lên lời hiểu ra hào quang, chuẩn xác hơn nói, ta tìm được thời cơ. Tiếng nói vừa ra, chỉ nghe một tràng thốt lên mà lên. Tìm được. Hàn Đồng cùng Phỉ Bưu chăm miệng một lời, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Thanh âm Lý Tuyết Tinh mang theo một chút thâm trầm nhớ lại, ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không, nhìn thấy cái kia như sư như mẹ thân ảnh, sư phụ nói không sai, tình một chữ này, nhất là hại người, nhưng cũng nhất là luyện tâm. Làm ta chân chính thể nghiệm tình yêu, mới có thể khám phá trong đó mê chướng, mới có thể chiếu rõ chân ngã, tìm đến cái kia phá kén hóa long thời cơ. Nàng hít sâu một hơi, lồng ngực hơi hơi lên xuống, trong mắt cái kia quét xúc động cũng không còn cách nào ức chế, bây giờ, ta rốt cuộc hiểu rõ sư phụ thâm ý, cũng cuối cùng gần đột phá. Oanh. Hàn Đồng cùng Phỉ Bưu như bị sét đánh, hai người đột nhiên liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Bọn hắn đồng loạt nhìn về Lý Tuyết Tinh, âm thanh đều vì xúc động mà đổi giọng, chương 596, thời cơ đột phá, 3, chương 596, thời cơ đột phá, 3, một cô đường. Ngươi nói là, ngươi tìm được đột phá, tiến vào nhị phẩm cảnh giới thời cơ. Nhị phẩm võ giả, đó là như thế nào xa không thể chạm tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ võ lâm, trên mặt nổi nhị phẩm cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều là đủ để khai tông lập phái, tả hữu một phương cách cục nhân vật tuyệt thế. Bọn hắn đại bộ phận ẩn cư thị thế, dốc lòng truy cầu cao hơn võ đạo đỉnh phong, hiếm khi tại thế tục hành tẩu. Tam phẩm võ giả đã là trên giang hồ đỉnh tiêm chiến lực, mà tam phẩm đến nhị phẩm ở giữa đạo kia là trời, không biết mai táng bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cái kia không chỉ cần có thiên phú, khổ công, càng cần hơn khó mà đoán thời cơ hoặc đốn ngộ là sinh mệnh cấp độ một lần triệt để nhảy vọt. Nếu có thể tận mắt chứng kiến một vị nhị phẩm cường giả sinh ra, đối bọn hắn mà nói, quả thực là cơ duyên lớn lao cùng binh hạnh. Lý Tuyết Tinh đón hai người nóng rực ánh mắt, khẽ bước cằm. Cái này không tiếng động xác nhận, như là nặng ngàn cân truy, mạnh mẽ nện ở Hàn Đồng cùng Phỉ Bưu trong lòng. T. Hai người không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí, phản phất muốn đem giữa núi này lạnh giá không khí đều hút vào đáy lòng, mới có thể lắng lại cái kia phiên giang đảo hải chấn động. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, hai người đột nhiên ôm quyền con người, âm thanh mang theo trước đó chưa từng có cung kính cùng xúc động, chúc mừng một cô nương. Ngày khác công thành, chắc chắn dung ngoạn tuyệt đỉnh, ngạo thị nhóm luân. Cái này là ta hai người tam sinh hữu hạnh. Lý Tuyết Tinh ánh mắt lại vượt qua bọn hắn, nhìn về phía Yến Sơn trại vị trí, cái kia bóng đêm thâm thúy chỗ sâu. Trong mắt nàng hiện lên một chút không dễ dàng phát giác tiếc nuối, đáng tiếc, ta cùng Tống Lang gặp nhau thời gian quá ngắn, cái này thời cơ, còn kém cuối cùng một chút viên mãn. Lập tức, cái kia tiếc nuối nháy mắt bị một cỗ sát ý lạnh lẽo thấu xương thay thế, thanh âm của nàng cũng như nhúng băng đau phòng, nhưng mà, không sao cả. Nàng đột nhiên quay đầu trở lại, tầm mắt phảng phất muốn đâm thủng cái này nặng nề màn đêm, khóa chặt cái kia ở ngoài ngàn dặm tiêu địch, chỉ cần giết độc cô hận. Dùng hắn quả kia tội ác đầu cùng máu tươi, chắc chắn bù đắp một điểm cuối cùng này thiếu sót đáng tiếc. Thanh âm của nàng đột nhiên nâng cao, tràn ngập chém đinh chặt sắt dứt khoát, đến lúc đó, ta liền có thể chân chính bước vào nhị phẩm chi cảnh. Hàn Đông cùng Phỉ Bưu khẽ gật đầu. Độc cô hận cũng đồng dạng là cựu địch của bọn hắn cũng đồng dạng muốn giết cho thông khoái. Lúc này, Lý Tuyết Tinh ánh mắt nhìn về phía phương đông, phản phất thật xuyên thấu muôn sông nghìn núi, vượt qua lục địa đi tới hải dương, cuối cùng rơi xuống trong biển một cái trên đảo. Nàng trương kia trong bóng chiều xinh đẹp tuyệt luân trên mặt, đột nhiên hiện ra làm người sợ hãi dữ tợn, hàm răng cắn chặt, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng gạt ra, tràn ngập cựu hận thấu xương, mà khi đó, ta cùng người nào đó nợ cũ, cũng nên thật tốt thanh toán một chút. Trong thanh âm kia đoán độc cùng dứt khoát, để gần trong gang tấc Hàn Đồng cùng Phỉ Bưu toàn thân run lên, như rơi vào hầm băng. Một cỗ hàn ý từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn kinh hãi nhìn nhau một chút, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Mạnh như một cô nương, lại còn có một cái khác cựu địch. Cái kia cựu địch đến tột cùng là như thế nào khủng bố tồn tại? Cần một cô nương đột phá đến trong truyền thuyết nhị phẩm cảnh giới phía sau, mới có tư cách đi phục thủ. Thân phận chân thật của nàng, nàng đã qua, đến cùng cất giấu như thế nào kinh thiên bí mật? Giờ khắc này, bọn hắn càng cảm giác được, trước mắt vị nữ tử này, xa không bọn hắn có khả năng ước đoán. Đi. Lý Tuyết Tinh không cần phải nhiều lời nữa, lưu loát trở mình lên ngựa, dây cương run lên. Tuấn Mã hí dài một tiếng, móng trước vung lên, mang theo nàng nháy mắt xông vào nồng đậm trong bóng đêm. Tinh dạ đi gấp, cấp bách. Hàn Đồng cùng Phỉ Bưu không dám chậm trễ chút nào, cấp bách lên ngựa, gắng sức đuổi theo đạo kia quyết tuyệt bóng lưng. Bọn hắn biết được Lý Tuyết Tinh nóng lòng đột phá, cũng liền nóng lòng đi truy sát cái kia huyết bổ tát độc cô hận. Bọn hắn nhưng không dám chậm trễ Lý Tuyết Tinh thời gian. Tiếng vó ngựa lần nữa đạp nát núi rừng yên tĩnh, hướng về huyết cựu phương hướng, đi vội vã. Tiến sơn trại, Lam Lương tiến, Lôi Chấn, Tiếu Lục ba người rục ngựa trở về Yến Sơn trại lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn nao nao. Cửa trại mở ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Rất nhiều trại chúng đang bệ bộn lục leo lên leo xuống, đem từng chuỗi đèn lồng đỏ phủ lên mái hiên cùng cờ, tại tường trại bên trên cắm vào cờ màu. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, hỗn hợp có rượu kém chất lượng cùng thịt nướng hương vị. Nhưng càng gây mũi, là cái kia vô pháp bị che giấu, tươi mới mà nồng đậm mùi máu tanh. Cỗ này mùi máu tươi cùng mặt ngoài không khí vui mừng đan xen vào nhau, tạo thành một loại cực kỳ quỷ dị, làm người bất an không khí. Đây là làm cho gì? Lôi Chấn nhíu lại mày rậm, ồm ồm thầm nói. Ba người rục ngựa tiến vào cửa trại, cảnh tượng trước mắt càng rõ ràng. Chỉ thấy đêm qua theo Doãn Lôi Lăng xuất trình trong trại các tinh nhuệ, đại bộ phận đã trở về. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, tuy là không ít trên thân thể mang theo thương, cuốn lấy dướm máu băng vải, trên mặt cũng khó nén mỏi mệt, nhưng hai đầu lông mày lại đều tràn đầy một loại phân khởi cùng đắc ý binh khí tùy ý tựa ở bên tường, trên áo giáp dính đầy lầy lội cùng màu đỏ sẫm vết máu, nồng đậm sát khí cùng mùi máu tươi chính là từ trên người bọn hắn phát ra. Hiển nhiên, vừa mới trải qua một tràng ác chiến, đồng thời là phe thắng lợi. Rất nhiều đám người tụ tập tại Hắc Hổ đường phía trước trên quảng trường, huyên náo ồn ào. Làm người khác chú ý nhất là, rất nhiều người trong ngực ôm lấy từng cái diện mục dữ tợn, tản ra canh rình đầu người, chính giữa sắp xếp hàng dài, tại một cái tạm thời xây dựng đăng ký trước đài đăng ký tạo sách, nhận lấy chiến công. Bên cạnh trên đất trống, chất đống lấy thành bó đao thương, tổn hại thuẫn, thậm chí còn có mấy bộ nhiễm lấy ô huyết chế tạo giáp ra cùng thiết giáp. Cái kia tươi sáng chế tạo phong cách cùng sót lại quan ấn tiêu ký, đều tỏ rõ lấy những chiến lợi phẩm này nguồn gốc triều đình quan binh. Trong đám người, Đồng Hùng cái kia cường tráng thân ảnh đặc biệt nổi bật. Hắn liếc mắt liền thấy được vừa mới vào trại Lương Tiến ba người, lập tức đẩy ra đám người, cười lớn tiến lên đón, âm thanh vang dội đến như là sét đánh, "Đại thắng! Đại thắng a! Ha 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 ha! Tống anh hùng, ngài xem như lộ diện, ngài mấy ngày này trốn chỗ nào tiêu dao, bỏ qua một chàng trò hay a." Hắn vỗ ngực, nước miếng văng tung tóe, trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên hưng phấn, "Chúng ta trại chủ, đêm qua tự mình dẫn đội, gọi là một cái uy phong, mang theo các huynh đệ mạnh mẽ làm một bàn lớn, đem bố kia tại chúng ta địa bàn phụ cận ngó giáo giác qua mình, giết cái không chừa mảnh giáp." Trang diện kia, chập chập, đúng là mẹ nó thông khoái. Đồng Hùng cái này một cổ họng, lập tức đem người xung quanh lực chú ý đều hấp dẫn tới. Mọi người lúc này mới phát hiện, biến mất nhiều ngày Tống Anh Hùng dĩ nhiên xuất hiện. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, đủ loại âm thanh lập tức lao qua.